Chương 176, mang mang lại nhải chương 176, mang mang lại nhải Lý Hướng Đông mang mang lại nhải một chung buổi trưa, hắn không chỉ có muốn đem ăn trộm đạo cho ra ra mãi mãi còn có cha hắn đưa qua. Hắn còn phải làm tốt trông chừng công việc, lụy nhân nhất chính là, hắn trông chừng thời điểm miệng cũng không có nhàn rỗi. Đại tiên môn một cây tiếp lấy một cây, bất quá phổi, chỉ là vì che giấu trong phòng hương vị. Chờ hắn làm xong, một lần thần mình còn không có ăn cơm chưa đâu. Cơm trưa là lau kỹ mì sợi, trong nồi hiện tại chỉ có đồ kho cùng lau kỹ tốt sau còn không có vào nồi mì sợi. Những này là cho tùy thời nghĩ thông suốt, muốn ăn phản Lý lao đầu bọn người chuẩn bị. Lý Hướng Đông chỉ có thể cưỡi xe đạp lại đi tìm Tiền Bân, hắn lại Tiền Bân ánh mắt cổ quái hạ ngay cả ăn hai bát mì đầu, lúc này mới cảm giác thư thản không ít. Tiền Bân cười rút ra một điếu thuốc, đến một cây. Không lấy ra. Lý Hướng Đông buổi trưa hôm nay là lấy ra đủ đủ. Tiền Bân rất hiếu kỳ hắn vì sao đi mà quay lại, ngươi đây là chơi cái nào một màn a? Trong nhà không có làm cơm của ngươi. Ngươi ít thao điểm nhàn tâm đi, có cái này công phu quan tâm nhiều hơn quan tâm mình nàng dâu tốt bao nhiêu. Không cùng ngươi nói nhảm, ta về trước a. Lý Hướng Đông quệt quệt mồm, nâng lên cái mông chuẩn bị rời đi. Người khoan hãy đi. Tiền Bân chạy chậm đến về phía sau chủ, cầm trong tay một cái bọc giấy đi ra. Hắn thừa dịp trong đại đường phục vụ viên không có chú ý, nhét vào Lý Hướng Đông trên người đeo trong bao vải. Đi thôi, nhớ kỹ nhi tử ta sữa bột phiếu a. Biết, quên không được. Lý Hướng Đông từ tiệm cơm ra ngoài, cưới xe đạp đi xa sau ngừng lại. Hắn từ đeo trong bao vải móc ra Tiền Bân nhét vào tới bọc giấy, mở ra xem lại là 10 cái trứng chim cút. Ân, đồ tốt. Hắn thận trọng thả lại đeo bao vải, giẫm mạnh chân đạp tử nhanh chóng hướng nhà đuổi. Chờ hắn sau khi về nhà, hai cái tẩu tử ngay tại phòng của hắn, các nàng còn tại quên lơn Lý Mẫu. Vung xuống đeo bao vải, Lý Hướng Đông đem trong bọc trứng chim cút móc ra bỏ vào trong ngăn kéo. Đông tử, ngươi đi làm mà rồi. Lý đại ca đứng tại cổng, Lý Hướng Đông ngẩng đầu nhìn về phía hắn trả lời, có chút việc, thế nào đại ca? Đến ta trong phòng một chuyến. Lý đại ca nói xong quay người rời đi, Lý Hướng Đông theo sát sau lưng hắn vào nhà. Ba huynh đệ ngồi tại một cái bàn trước, các ngồi một bên. Lý đại ca hút thuốc nói ra, phân ra chuyện này ta nhìn chúng ta cha mẹ là hạ quyết tâm, chúng ta không đồng ý. Bọn hắn hiện tại cơm cũng không ăn, nhất là chúng ta ra ra mãi mãi, bọn hắn nếu là lại đói xuống dưới liền xảy ra vấn đề. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía hai cái đệ đệ, lão nhị, lão tam các ngươi cũng nói một chút trong lòng mình ý nghĩ. Lý Hướng Đông gật đầu nói, đại ca ngươi nói rất đúng a. Lý nhị ca thở dài, nói tiếp, ta ăn cơm chưa xong nằm tại trên giường nghĩ, không được chúng ta liền đáp ứng cha mẹ phân ra đi. Ta nương hiện tại số tuổi cũng lớn, lại để cho nàng cả ngày thao xem chúng ta cả một nhà tâm, đừng có lại đem thân thể của nàng cho mệt mỏi sinh ra sai lầm. Ý của ta là phân a. Lý đại ca miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nghĩ. Vậy liền phân đi, chỉ là chúng ta ca ba liền xem như phân ra, cha mẹ cùng ra ra mãi mãi nơi đó chúng ta nên hiếu thuận vẫn là phải hiếu thuận. Lý nhị ca đồng ý nói, là cái này Lý nhi, phân ra sau mặc dù là riêng phần mình nổi lửa nấu cơm, nhưng chúng ta ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, cũng muốn thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm, không thể để cho cha mẹ cùng ra ra mãi mãi cảm giác trong phòng vắng lạnh. Lý Hướng Đông tiếp tục gật đầu nói, đại ca, nhị ca, các ngươi nói rất đúng. Lý đại ca khí vô bàn một cái, đúng đúng đúng. Người cái mông sau khi ngồi xuống ngoại trừ nói đúng, ngươi còn có thể hay không nói điểm khác? Lý Nhị Ca một đôi ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía ngồi đối diện hắn tam đệ. "Đông tử, ngươi có phải hay không nghĩ đến sau này mình qua tháng ngày, không có ý định quản cha mẹ cùng gia gia mãi mãi rồi?" Lý Hướng Đông đội vàng giải thích, "Không có. Rõ ràng là các ngươi nói xác thực có đạo lý, ta cũng thực sự không nghĩ ra được khác, ta không nói đối còn có thể nói cái gì? Ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy." Lý Đại Ca trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta đi cùng cha ta nói, lão nhị ngươi đi tìm tàn đường, Đông tử, ngươi đi gia gia mãi mãi kia." Ca ba phân công tốt, Lý Hướng Đông đi tới gia gia mãi mãi trong phòng. "Ta đại ca nhị ca bọn hắn đồng ý phân ra." Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái đột nhiên nghe được tiểu tôn tử, hai người bọn hắn thở phào đồng thời, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Đến cùng cái nhà này vẫn là điểm, Lý Lao Thái càng là không nhịn được nghĩ rơi nước mắt. Được rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, chuyện này phải nắm chắc quyết định, cũng không thể lại lặp đi lặp lại. Lý Lao Đầu nói đi giày xuống giường, Lý Hướng Đông đi ở phía sau vịn Lý Lao Thái. Hắn chỉ gặp xuống giường lúc còn tinh thần phân chấn Lý Lao Đầu, vừa mở cửa phòng, bả vai trực tiếp túi xuống dưới, ngồi vào trên ghế sau nửa người trên càng là lệch ra dựa vào ghế trên lưng. Hiển nhiên một bộ đói bụng hai bữa. Hưu khí vô lực bộ dáng. Lao Lý ra ngoại trừ bọn trẻ toàn viên đến đông đủ, Lý phụ Lý mẫu ngươi một câu ta một câu trộn lẫn xem miệng, trực tiếp đem phân ra chuyện đã định. Phòng ở khu phân, riêng phần mình khai hỏa. Bát đũa rửa theo đầu người phân, Lý Hướng Đông cùng hắn nhị ca phòng bếp nhỏ một mực chưa từng dùng qua, bên trong thứ gì đều không có, Lý phụ cho bọn hắn hai anh em 20 khối tiền dùng để đặt mua đồ vật. Lý đại ca chờ cha mẹ nói xong, hắn mở miệng nói, cha mẹ, ta là lão đại, về sau ta tới cấp cho các ngươi dưỡng lão. Lý đại tẩu gật gật đầu, tỏ vẻ ra là thái độ của mình. Lý nhị tẩu cười nói, đại ca, chúng ta đều ở cùng một chỗ đâu, cha mẹ dưỡng lao sự tình sao có thể rơi xuống một mình ngươi trên đầu. Ta nhìn không bằng các ngươi ca ba cùng một chỗ được, về sau có cái gì tiêu xài, chúng ta ba nhà có thể trải phẳng. Lý nhị ca đi theo nàng dâu tỏ thái độ, ta cảm thấy vợ ta nói có đạo lý, đông tử, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, dựa theo nhị tẩu nói xử lý. Lý Hướng Đông đương nhiên sẽ không nói cái gì phản đối, chính hắn xuất tiền cho cha mẹ dưỡng lao đều được. Hắn nhìn xem Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái nói ra, ra ra mãi mãi, các ngươi đi theo ta qua. Đối với cái này, Chu Ngọc Cầm mở miệng biểu thị nàng đồng ý mình nam nhân. Lý Phụ cùng Lý Mẫu hai người liếc nhau, bọn hắn nghe được con trai con dâu nhóm, trong lòng mặc dù ấm hô hô, nhưng sự tình bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Lý Phụ khoát tay một cái nói, ra ra ngươi mãi mãi sự tình không cần ngươi quan tâm, mẹ ngươi không làm cơm, về sau để ta làm. Ta lúc nào nói ta không làm cơm rồi? Ta không làm cơm cha mẹ ăn cái gì? Ngươi không phải nói mình hầu hạ cái này toàn ra mấy thập niên, muốn nghỉ ngơi sao? Ta nói qua sao? Ta lúc nào nói lời này? Lý Mâu trừng trong mắt, một bộ vô lại bộ dáng, nhìn về phía ba con trai hỏi, các ngươi nói ta nói qua lời này sao? Không có, ta không nghe thấy, cha ta hắn nghe lầm. Lý Hướng Đông cái này vai phụ, đương nhiên sẽ không để mẹ nó nói đặt xuống trên mặt đất. Lý Đại ca cặp vợ chồng cùng Lý Nhị ca cặp vợ chồng trái lương tâm nói ra, nương ngài không nói, chúng ta không có nghe được. Lý Phụ hừ một tiếng, lời gì cũng không nói, tiếp tục rũ cụp lấy một cái mặt đen. Được rồi, đi, sự tình quyết định như vậy đi, các ngươi ca ba riêng phần mình khai hỏa ăn cơm, ta và các ngươi mãi mãi còn đi theo các ngươi cha mẹ ăn, cứ như vậy đi. Lý lao đầu nói dứt lời, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng liền muốn trở về phòng. Kỳ thật hắn là trong lòng lo lắng đánh tan, lại thêm buổi trưa hai cái bánh nướng kẹp đầu heo thịt tan đẹp, dự định trở về phòng đi híp mắt một giấc. Lý Đại ca nhìn xem ra ra mãi mãi trở về phòng, đối bên người Lý Đại Tẩu phân phó nói, ngươi nhanh đi phía dưới đầu, ra ra mãi mãi còn chưa ăn cơm đây, ngươi nhớ kỹ nấu mềm hồ điểm. Ta cái này đi. Lý Đại Tẩu đứng dậy đi ra ngoài, Lý Nhị Tẩu cũng đi theo ra ngoài. Lý Mẫu nhìn xem đại nhi tử cùng nhị nhi tử, nói ra, hai người các ngươi đi xem một chút bọn nhỏ, đừng để bọn hắn dọa. Biết đương. Lý Mẫu chờ hai đứa con trai ra khỏi phòng, lôi kéo Chu Ngọc Cầm nhẹ giọng nói ra, ngươi đi đưa cho ngươi hai cái tẩu tử nói một chút, liền nói chúng ta hai bữa không ăn cơm, không thể một lần ăn quá nhiều. Chu Ngọc Cầm nín cười nhẹ gật đầu. Đông tử, ta đem ngươi cơm chưa ăn, ngươi có phải hay không còn bị nói đâu? Một hồi mì sợi của ta ngươi ăn a. Không đợi Lý Hướng Đông mở miệng, Lý lao đầu mở ra cửa phòng, nhẹ giọng nói ra, Đông tử, ta và ngươi mãi mãi không ăn được, chúng ta mì sợi ngươi cũng nghĩ biện pháp giải quyết. Lý lao đầu nói xong đóng lại cửa phòng. Lý Hướng Đông nuốt ngụm nước bọt, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Phụ, cha, ta đã đi bên ngoài ăn cơm trưa, nếu không ngươi, đừng tìm ta. Chính ngươi nghĩ biện pháp, kia hai cái bánh nướng kẹp thịt tan ta hiện tại còn đỉnh hoàng đâu. Lý Hướng Đông. Chương 177, Lý Phụ Lý Mẫu dự định chương 177, Lý Phụ Lý Mẫu dự định Lý Hướng Đông đánh lấy ở một cái từ chính phòng ra, còn tốt hai cái tẩu tử nghe khuyên, phía dưới mì sợi không phải rất nhiều, bất quá chỉ là dạng này cũng đem hắn cùng Lý Phụ cho ăn quá no xem. Chính phòng cổng trong tủ quậy nổi bát bầu buồn đã phân tốt, Chu Ngọc Cầm ngay tại thu thập nhà mình cửa phòng miệng phòng bếp nhỏ. Căn này phòng bếp nhỏ là lúc trước các gia đình Hoa A khí quyển lực tu kiến, hiện tại cũng không cần xây một chút bồi bổ, chỉ cần đơn giản quét dọn một chút vệ sinh, lại đem bên trong tạp vật thu thập ra liền có thể. Lý Đại ca cửa phòng miệng phòng bếp nhỏ bình thường một mực tại dùng không cần thu thập, cái đôi này chỉnh lý tốt phân cho nhà mình bắt đua sau liền một người giúp đỡ một nhà. Lý Đại ca nhìn xem bên cạnh làm việc vừa đánh ngất Lý Hướng Đông hỏi, "Đông tử, ngươi thế nào?" Ngất Lý Hướng Đông đánh một ở no nê sau lắc đầu, "Không có việc gì, có thể là ta vừa rồi uống một bầu nước lạnh nguyên nhân." Lý Đại ca ghét bỏ nhìn hắn một cái, "Ngươi cũng lớn bao nhiêu? Làm sao còn cùng khi còn bé đồng dạng? Chúng ta về sau tách ra ăn cơm, ngươi nhưng chú ý một chút đi." "Biết đại ca." Lý Hướng Đông đứng thẳng người dậy, bộ vô ngực quay đầu nhìn thấy đang cố gắng nén cười Chu Ngọc Cầm, chỉ một ngón tay bắt tường. Nơi đó không có lau sạch sẽ. Chu Ngọc Cầm đối với hắn liếc mắt, cầm khăn lau lại đi một lần nữa xoa xoa. Phòng bếp nhỏ không lớn, lại thêm Lý Đại ca tới hỗ trợ, ba người rất nhanh thu thập thỏa đáng. Lý Đại ca đi vòi nước hạ rửa mặt, nhìn xem đầy bụi đất đi tới Lý Nhị ca, hỏi, "Thu thập xong?" "Ừm." Lý Nhị ca lại gần tiếp một đũa nước, bắt đến trên mặt mình hàng hạ nhiệt độ, dễ thu dọn, chủ yếu là bên trong tạp vật có chút nhiều, đem đến ngược lại tòa phòng là được rồi. Lý Đại ca nhẹ gật đầu, "Các ngươi trước tắm một cái. Ta đi than đá cửa hàng đẩy một cỗ xe xích lô trở về, chúng ta cùng đi đặt mua đồ vật." Than đá cửa hàng không thiếu xe xích lô, mặc dù bây giờ đại đa số dân chúng đều theo nguyệt mình đi than đá cửa hàng lĩnh than đá. Nhưng cũng có trong nhà không có tráng lao lực, hoặc là không có thời gian đồng thời không thiếu tiền các gia đình, những người này đều sẽ để than đá cửa hàng đưa than đá công dùng xe xích lô đem than đá cho đưa đến trong nhà. Đưa than đá công cương vị là cộng tác viên, việc bẩn, không có chất béo còn không quay được chính, làm cái này đại đa số là ngoại ô nông dân. Đương nhiên, hai năm này đại quy mô thanh niên trí thức trở lại thành, hiện tại đưa than đá công cũng là rất ăn ngon công việc, nhất là một chút già người kinh thành, sống chính là khuôn mặt, thích sĩ diện quen thuộc, cùng bị khu phố xử lý an bài cùng một chút phụ nữ đồng chí cùng một chỗ làm may may vá công việc, bọn hắn tình nguyện làm một ít bẩn điểm, mệt mỏi chút, bán tử lực khí công việc. Muốn để bọn hắn chuyển biến một chút tư tưởng, buông xuống mặt mũi cầm lấy kim câu, cái kia chỉ có chờ trong nhà nhanh chết đói người thời điểm, bọn hắn có lẽ mới có thể nghĩ thông. Lão nhị, lão tam, thu thập xong liền ra. Lý Đại ca chưa đi đến huyện, trực tiếp tại cửa chính hô một cú họng. Xe xích lô vẫn tương đối sạch sẽ, than đá là định lượng cung ứng, đưa than đá công tới cửa đưa than đá, trước khi đi hộ gia đình khẳng định sẽ cầm cái chổi tỉ mỉ đem xe xích lô thùng xe quét dọn một lần. K3 không có ở nhà mình hẻm cung tiêu xã mua đồ, người sáng suốt xem xét bọn hắn mua đồ vật, liền sẽ biết lao Lý ra phân ra. Dù sao bọn hắn cha mẹ cùng gia gia mãi mãi còn sống đâu, mọi người lại là ở tại trong một cái viện, phân ra việc này nói thì dễ mà nghe thì khó, mặc dù lừa không được quá lâu, nhưng là có thể kéo riêng một đoạn thời gian để ngoại nhân biết cũng tốt. Đơn độc khai hỏa thứ cần thiết đặt mua tốt, Lý Hướng Đông tiện thể mua một chút rượu thuốc lá. Mặt trời chậm rãi tây hạ, chính phòng cổng lo trước lại bận việc lên, đêm nay bữa cơm này xem như phân ra hiến. Chưa hề nhúng tay vào, Lý Hướng Đông ôm khuê nữ trong sân tản bộ. Chít chít. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy mãi mãi từ lồng gà bên trong xách ra một con gà mái, đưa tay muốn qua. Lý Hướng Đông ôm nàng đi đến Lý Mẫu bên người, hỏi, đây không phải ngài tâm can bảo bối sao? Ngài làm sao bỏ được giết? Lý Mâu tức giận nhìn hắn một cái, nhà chúng ta tâm can bảo bối không phải ngươi sao? Ha ha, Lý Hướng Đông ôm khuê nữ quay người dự định cách hắn nương xa một chút. Chớ đi, tới. Lý Mâu nói khẽ, trong nhà hiện tại chỉ có hai con gà mái, ngươi về sau giúp ngươi đại ca cùng nhị ca nhà chuyển một chút trứng gà phiếu trở về. Lý Hướng Đông gật gật đầu, biết. Ngươi cũng đừng ngốc hào phóng, nên bao nhiêu tiền liền để bọn hắn cho bao nhiêu tiền. Lý Mâu một cái tay mang theo gà, một cái tay khác cầm dao phay cùng một cái tiếp máu gà bát. Được rồi, tránh xa một chút, đừng để tôn nữ của ta nhìn cái này. Cơm tối hôm nay tương đối phong phú, tự nhiên cũng càng thêm hao phí thời gian, chờ lúc ăn cơm tối trời đã tối. Lý Hướng Đông mua rượu thuốc lá có đất dụng võ, bọn nhỏ ăn uống no đủ sau trước hết nhất rời đi, sau đó uống nhiều Lý đại ca cùng Lý nhị ca cũng bị hắn hai cái tẩu tử nâng về mình trong phòng. Chậm rãi, chính phòng khách thính bên trong chỉ còn lại có uống nhiều Lý phụ, còn có bị mình lao tử quấn lấy không cho đi Lý Hướng Đông. Lý phụ lôi kéo cánh tay của hắn, bắt đầu nói đến lời say, "Già, lão tam, ngươi biết vì cái gì trong nhà phòng ở không phân sao?" Lý Hướng Đông căn bản không uống say, hắn hiện tại rất thanh tỉnh, nghe được mình lời của lão tử, hắn tò mò hỏi, "Không biết, vì cái gì?" Lý phụ ở rượu, hút thuốc cười nói, "Ngươi có tiền đồ, già. Lão đại và lão nhị không được, trong nhà phòng ở ta. Ta dự định lưu cho bọn hắn, ngươi không phải nghĩ tích lũy đủ tiền về sau dọn ra ngoài ở sao? Phòng ở liền không cho ngươi." Lý Hướng Đông cẩn thận nhìn bên người Lý phụ, phối hợp với nói ra, "Được, trong nhà phòng ở cho ta đại ca cùng nhị ca giữ đi, ta tích lũy đủ tiền tự nghĩ biện pháp làm một bộ phòng ở." "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Tốt. Lý phụ vô vô bờ vai của hắn, thân thể mềm nhũn sắp trên mặt bàn. Lý Hướng Đông nắm một cái trên bàn không ăn xong cụ lạc bỏ vào túi, lúc này mới đem Lý phụ đỡ về liễu. Lý Mâu giúp đỡ tiểu nhi tử đem mình nam nhân dịu đến trên giường, để hắn nằm xong về sau, mở miệng thúc giục nói, "Lao tam, ngươi trở về phòng đi ngủ đi, trên bàn không ăn xong đồ ăn thừa buổi sáng ngày mai lại thu thập." "Ừm, ta trở về." Lý Hướng Đông cười cười, quay người vung lên màn cửa đi ra ngoài. Nằm tại trên giường, Lý phụ nghe được chính phòng cửa phòng bị nhốt sau, hắn trực tiếp đứng dậy ngồi ở trên giường, lúc này lại nhìn, một điểm uống say bộ dáng đều không có. Lao tam quỷ tinh, cũng không biết hắn nhìn ra chưa. Lý Mâu đem đổ đầy nước tách trà đưa cho hắn, cười nói, "Buổi sáng vừa diễn vừa ra, ngươi lại tới đây không một lần, trong lòng của hắn có thể không rõ sao?" Lý phụ thở dài nói, "Dù sao cũng so nói thẳng tốt, nếu là hắn thật là có bản lĩnh có thể tự mình làm một bộ phòng ở, vậy ta nói chính là nói thật, nếu như làm không đến, vậy ta mới vừa nói chính là lời say." Lý Mâu gật đầu nói, "Trước kia lão tam tại nông thôn thời điểm, cha mẹ nói qua tiền của bọn hắn muốn cho lão tam giữ lại, hiện tại lão tam trở về, ta nhìn cha mẹ tâm tư cũng không thay đổi. Chúng ta như vậy đi, về sau tiền lương của ngươi cũng không cần cho nhà để bảo, tiết kiệm tới tiền cho lão đại và lão nhị hai nhà tích lũy, ai, nói đến coi như lão tam về sau có phòng ốc của mình, chúng ta không cho hắn phân ra bên trong phòng ở, cũng không biết hắn có thể hay không oán trách hai chúng ta." Lý phụ nghe Lý Mẫu lại nhải, hắn cũng có chút tâm phiền khí nóng nảy. "Chờ lão tam mua phòng ốc thời điểm, chúng ta trợ cấp một bộ phần tiền, ba con trai chúng ta tận lực ai cũng không lô ai, mẹ nó, sớm biết nhiều chuyện như vậy nên sinh một cái, ngươi nghi ngờ lão nhị cùng lão tam thời điểm, liền mẹ nó nên đánh bọn hắn." Lý Mẫu cười ha ha, "Đánh hải tử. Ta nương nàng khẳng định sẽ trước tiên đem người đánh chết." Chương 178, tam thúc ngươi muốn giúp ta sao? Chương 178, tam thúc ngươi muốn giúp ta sao? Lý Hướng Đông ngồi xổm ở chính phòng cổng, miệng bên trong ăn củ lạc, chờ xem cha hắn nương trong phòng đèn đóng về sau, hắn lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Lý phụ tiểu lượng lớn bao nhiêu, hắn hai đời cộng lại, làm nhiều năm như vậy nhi tử, trong lòng của hắn có thể không rõ ràng sao? Kỳ thật trực tiếp cùng hắn nói, hắn cũng sẽ không có ý kiến, bất quá hắn còn có thể lý giải cha mẹ làm như thế nguyên nhân, trừ phi cha hắn là thật diễn nghiện. Còn chưa ngủ Lý Hiểu Hải, nhìn thấy hắn tiến ốc hậu từ trong túi móc ra một thanh củ lạc đặt ở trên mặt bàn, liền đứng tại trên giường nói ra, "Cha, ta muốn ăn." "Ăn cái rắm, mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Muốn ăn ngày mai tỉnh ngủ lại ăn." Lý Hướng Đông đối với mình nhi tử nhìn thấy ăn liền há mồm muốn, nên thời gian ngủ không ngủ được, hắn là tuyệt không nuông chiều. "Nương, ta còn muốn uống sữa bột." Lý Hiểu Hải ăn không được củ lạc, lại bắt đầu không buông tha một khác. "Không cho phép hát." Chu Ngọc Cầm càng sẽ không quen nhi tử, cũng không phải nói sữa bột quá đắt mua không nổi, mà là phiếu đặc biệt không dễ làm. Hầu thẩm cho kia hai tấm phiếu mua sữa bột sớm bông xong, bây giờ trong nhà sữa bột, thực hắn nam nhân phí hết đại kình mới cầm trở về. Vừa rồi đã để khuê nữ cùng nhi tử uống rồi, nơi nào sẽ lại để cho hắn uống một chén. Tranh thủ thời gian đi ngủ, muốn uống ngày mai lại uống. Lý Hướng Đông nói xong đi trong nội viện rửa mặt, trở về phòng ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi ngâm chân. "Ngươi làm gì đâu? Mau cùng xem ca ca cùng đi đi ngủ." Lý Hướng Đông cảm giác có người kéo chính mình quần áo, nhìn lại, khuê nữ nằm sấp sau lưng hắn ngay tại dắt lấy y phục của hắn chơi. "Chơi, chơi." Lý Tiểu Trúc lăn lộn, lan qua lan lại, bỏ tới giường tận cùng bên trong nhất. Chu Ngọc Cầm ngay cả uy hiếp mang đe dọa, này mới khiến khuê nữ cùng nhi tử thành thật thật nằm xong đi ngủ. Lý Hướng Đông đổ nước rửa chân, trở về phòng nằm tại trên giường, tắt đèn sau cũng dự định nghỉ ngơi. Hắn vừa nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới Lý Mẫu bằng dao, liền nghiêng người đem cánh tay đệm ở đầu dưới đáy, đối nằm ở bên cạnh Chu Ngọc Cầm nhẹ giọng nói ra, "Chớ ngủ trước, ta nói với ngươi chút chuyện." Chu Ngọc Cầm mở to mắt, quay đầu nhìn nói với hắn, "Chuyện gì? Ngươi nói đi." "Ngươi ngày mai cầm một chút trứng gà phiếu cho đại tẩu cùng nhị tẩu đưa qua, đại tẩu cùng nhị tẩu cho tiền nhĩ liền thu." "Cái này không được đâu." Chu Ngọc Cầm nghe được đưa trứng gà phiếu còn không có cái gì, nhưng nàng cảm giác thu hai cái tẩu tử tiền, điểm ấy để nàng có chút khó khăn. Có cái gì không tốt? Nên lấy tiền lấy tiền, nếu không các trưởng bối hao tốn sức lực phân ra không phải liền là làm công công. Lý Hướng Đông cảm thấy mẹ hắn nói rất đúng, giúp đỡ hai cái ca ca chuyển một chút ngân phiếu định mức không có vấn đề, nhưng là nên thu bao nhiêu tiền liền muốn thu bao nhiêu tiền. Chu Ngọc Cầm do dự một hồi, nói ra, thực chúng ta trước đó tại nông thôn thời điểm, còn có về thành sau hơn một tháng, chúng ta một nhà bốn miệng ở nhà ăn uống không, ca tẩu nhóm đều không nói gì, ngươi để cho ta ngày mai làm sao thu số tiền này. Nghe được lão bà của mình, Lý Hướng Đông cảm giác mình chỉ có thể hào hào cho nàng lên lớp. Chúng ta trước đó tiêu tiền là cha mẹ, không phải đại ca nhị ca, điểm này ngươi muốn trước nghĩ rõ ràng, ta cho ngươi thêm giảng một chút nhà chúng ta tại sao muốn riêng phần mình khai hỏa ăn cơm. Ta trong khoảng thời gian này cầm về đồ vật không ít ta. Nhưng đại ca cùng nhị ca bọn hắn mỗi tháng chỉ cấp trong nhà giao 5 khối tiền tiền ăn, cha mẹ bọn hắn lo lắng thời gian dài ba huynh đệ chúng ta bởi vì tiền tài vấn đề ly tâm, cũng lý hiểu rằng bọn hắn giải sai lệch, cho nên hôm nay mới có thể náo ra một màn như thế. Chu Ngọc Cầm nghe xong hắn nam nhân giảng đại đạo lý, cười nói thẳng rõ ràng chẳng phải thành, ca cậu nhóm cũng là người hiểu chuyện, không cần diễn trận này cho a. Lý Hướng Đông tở dài nói, ca cậu nhóm rõ lý lẽ không giả, nhưng đại ca cùng nhị ca hai người cũng rất ngốc hiếu, trưởng bối trong nhà cũng còn sống đây này, nói thẳng cái nhà này khẳng định vân không được, cuối cùng chỉ có hai loại kết quả, ta cho nhà Cầm bao nhiêu thứ, hai người bọn hắn cho cha mẹ thường bao nhiêu tiền. Lại muốn không phải liền là nói với ta dạy một phen, để cho ta về sau đừng lại dùng tiền mua đồ ăn, ta nếu là không nghe, mua về đồ vật không chỉ có bọn hắn không ăn, cũng sẽ không để Lý Hiểu Giang mấy cái ăn, vậy dạng này chẳng phải đã thương chúng ta ca ba tình cảm nha. Ngươi còn đừng không tin, ta hai cái này ca ca tính tình chính là như thế vậy, bọn hắn tình nguyện không phân biệt, mọi người vẫn như cũ ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm, hai nhà bọn họ ăn bánh cao lương uống nước lạnh, nhìn xem chúng ta ăn thịt kho tàu. Chu Ngọc Cầm nghe xong mình nam nhân, nghĩ, gật đầu nói, ta còn tưởng rằng gia gia mãi mãi cùng cha mẹ đối ngươi bất công đâu. Lý Hướng Đông đưa tay tại trên mông đít nàng vỗ một cái, lời này của ngươi nói liền không đúng, gia gia mãi mãi đối ta bất công ta thừa nhận, đó là bởi vì tại mãi mãi trong lòng, ta là nàng yêu cầu thần bái phúc yêu cầu tới. Phốc phốc. Chu Ngọc Cầm vội vàng che miệng lại, nàng lo lắng cho mình tiếng cười đánh thức hải tử, chỉ có thể cố gắng kìm nén. Lý Hướng Đông lung tung nói, ngươi cười cái gì chuyện cười? Cái này có gì đáng cười? Nói chính sự đâu? Hắn cảm thấy cái này rất bình thường, đây không phải Lý Lao Thái mê tín, hắn xuất sinh xem như Lý Lao Thái một loại tâm linh ký thác. Đừng nói ở niên đại này, dù là tiếp qua mấy chục năm, mọi người tư tưởng mở ra, gặp được giống hắn loại tình huống này, lao bối người cũng sẽ bất công. Chu Ngọc Cầm hít sâu mấy hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, tốt, ta không cười, ngươi có lời gì nói tiếp đi. Lý Hướng Đông chờ Chu Ngọc Cầm thật không cười, lúc này mới tiếp tục nói ra, gia gia mãi mãi bất công ta thừa nhận, bọn hắn lao lương khẩu tích lũy tiền còn nói phải cho ta giữ lại đâu, nhưng nhà chúng ta dạy vào cái viện này không sai biệt lắm đã đem gia gia tiền tiêu xong, bọn hắn lao lương khẩu căn bản không có để dành được bao nhiêu tiền. Hiện tại một phần nhà, cha ta tiền lương cũng không cần bổ khuyết trong nhà tiêu xài, vì cân bằng ba huynh đệ chúng ta quan hệ, cha ta tiền về sau khẳng định sẽ phân cho đại ca cùng nhị ca. Chủ yếu nhất là phòng ở, vừa rồi cha ta giả bộ như uống say lôi kéo ta không cho đi, mượn nói lời say sớm đánh cho ta cái dự phòng trầm, nói cho ta chúng ta về sau nếu là dọn ra ngoài ở, nhà phòng ở liền để cho đại ca cùng nhị ca hai người bọn hắn. A, cái này. Chu Ngọc Cầm nghe được hắn nam nhân, có chút ngượng. Lý Hướng Đông đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, hồi hoàn hồn, hiện tại còn cảm thấy bọn hắn bất công ta sao? Có phải hay không nghe được tin tức này, trong lòng có chút không thoải mái. Chu Ngọc Cầm ngược lại là không có giấu giếm mình tâm tư, là có chút không thoải mái, bất quá ta cũng có thể lý giải, dù sao ngươi bây giờ so đại ca cùng nhị ca bọn hắn tiền đồ nhiều, về sau trong nhà bọn tiểu bối trưởng thành, đại ca cùng nhị ca bọn hắn cũng không thể lực đi đặt mua phòng ở, cha mẹ làm như vậy cũng là lại cho đời cháu bọn nhỏ sớm dự định. Lý Hướng Đông cười nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, chờ chúng ta mua phòng ốc thời điểm, cha mẹ khẳng định sẽ lén lút đưa cho chúng ta một chút phụ cấp, tiền cũng sẽ không thiếu, chẳng khác gì là chúng ta đem trong nhà phòng ở đổi thành tiền. Hắn kỳ thật còn có ít lời không nói, trong nhà phòng ở là Lý Lao Đầu dùng tiền chuyển ra, Lý Phụ quyết định như vậy, Lý Lao Đầu khẳng định cũng biết. Gia gia mãi mãi đối với hắn thiên vị chỉ là thân tình bên trên, tiền tài, ba huynh đệ kỳ thật đạt được không sai biệt lắm. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, đại ca cùng nhị ca mặc dù bị các trưởng bối diễn kịch cho lừa gạt điểm nhà, nhưng bọn hắn hai bị thua thiệt sao? Lao Lý gia thực trong kinh thành nhị hoàn A, cái này kêu cái gì? Cái này kêu là mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không biết, sau đó trên trời rơi xuống tới một cái bánh nướng vừa vặn nện vào trên đầu. Vợ chồng trẻ nói xong trước khi ngủ nhỏ lời nói, đang chuẩn bị lúc ngủ, một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Đây là Hiểu Đạo đang khóc. Hẳn là, ta đi xem một chút. Lý Hướng Đông đứng dậy mặc quần áo tử tế xuống giường, Chu Ngọc Cầm mặc quần áo tử tế sau cũng đi theo ra. Lý Nhị Tẩu còn có Lý Mẫu cùng ra ra mãi mãi bọn hắn nghe được Lý Hiểu Đạo tiếng khóc, nhao nhao đi tới Lý Đại Ca cửa phòng miệng. Lão đại nàng dâu, mở cửa. Lý Đại Tẩu nghe được Lý Mẫu thanh âm, mở cửa để đám người vào nhà. Lý Đại Ca uống say nằm tại trên giường còn đang ngủ, Lý Hiểu Giang mặc dù không ngủ, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể cho mình tìm phiền toái, ngoan ngoãn nằm tại trên giường và ngủ. Lý Lao Thái chống gậy chống hỏi, ngươi hơn nửa đêm đánh hải tử làm gì? Lý Đại Tẩu cười khổ giải thích nói, mãi mãi ta không có đánh hắn. Lý Hiểu Đào ngồi tại trước bàn, lau mặt một cái bên trên nước mũi cùng nước mắt, thái mãi mãi, ta buồn ngủ, mẹ ta không cho ta đi ngủ. Lý Đại Tẩu đè ép tính tình, chất vấn, ngày mai liền khai giảng, bài tập của ngươi viết xong sao? Lý Hiểu Đào nhìn thấy mẹ nó ánh mắt, không lên tiếng, túi đầu tiếp tục làm bài tập. Lý Lao Thái bọn người nghe được là nguyên nhân này, bọn hắn cũng không có ý định quản, liền đều quay người ra khỏi phòng trở về đi ngủ. Lý Hướng Đông ra đến phòng trước, quay đầu nhìn xem ngay tại bộ làm việc nhị điện tử hô, Hiểu Đào. Lý Hiểu Đào ngẩng đầu, hốt trượt một chút nước mũi, thế nào tam thúc? Ngươi có phải hay không đau lòng ta, muốn giúp ta làm bài tập? Lý Hướng Đông cười nói, ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Bài tập của mình tả, tam thúc là muốn nói cho ngươi, hiện tại đã rất muộn, ngươi khóc thời điểm nhỏ giọng một chút. A, tam thúc, ta đã biết. Một mặt thất lạc Lý Hiểu Đào, ủy khuất ba ba nhẹ gật đầu. Chương 179, không có chương 179, không có hôm sau. Ngày nắng, Lý Hướng Đông thần thanh khí sảng rời giường, nhớ tới hiện tại riêng phần mình khai hỏa ăn cơm, hắn rửa mặt liền đi phòng bếp nhỏ nhóm lửa. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy mình nam nhân ra khỏi phòng, nàng đội vàng hầu hạ tốt hai đứa bé mặc xong quần áo, sau đó bước nhanh đi vào phòng bếp nhỏ. Để ta làm cơm đi, ngươi đi xem điểm khuê nữ. Lý Hướng Đông quay đầu nhìn xem Chu Ngọc Cầm cười nói, hôm nay là chúng ta cái này tiểu gia lần thứ nhất khai hỏa, để ta làm cơm, ngươi trở về phòng bên trong đi nghỉ ngơi đi. Nói không cần chính là không cần, ngươi mau đi ra đi. Chu Ngọc Cầm căn bản không cho hắn cơ hội biểu hiện, trực tiếp đem hắn từ phòng bếp nhỏ bên trong đẩy đi ra. Lý Hướng Đông đứng tại cổng nghĩ nghĩ, liền biết vì cái gì không để cho mình nấu cơm, đoán chừng là tại cha vợ nhà thời điểm, hắn nấu cơm thủ pháp để Chu Ngọc Cầm rất không yên lòng. Lý Hiểu Hải ngủ một giấc còn nhớ rõ tối hôm qua cụ lạc, còn lấy Lý Hướng Đông tất cả đều cho hắn cất vào túi, lúc này mới thật cao hứng chạy trước đi tìm các ca ca chơi. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ đi chính phòng nhìn một chút, Lý Mẫu ngay tại nấu cơm, cơm nước còn có thể, bánh bao chay cùng táo đỏ cháo gạo. Lúc trước hắn cầm lại nhà gạo và mì dầu, hôm qua phân ra thời điểm các nhà điểm một chút, còn lại những ngày hắn đánh giá một chút, hẳn là chỉ đủ cha mẹ cùng gia gia mãi mãi ăn chừng một tuần lễ. Hắn đem những ngày sự tình đều ghi tạc trong lòng, bổ cái gì hắn kịp thời bổ sung là được. Lý Mẫu hiện tại chỉ dùng làm 4 người cơm, hơn xa trước kia hầu hạ cả một nhà thời điểm nhẹ nhõm nhiều, mặc dù trước đó con dâu nhóm cũng sẽ tới giúp làm cơm, nhưng nàng thao tâm nhiều. Nàng cười méo méo tiểu tôn nữ khuôn mặt, vợ ngươi nấu cơm đâu? Ừm. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, ngài nấu cơm thời điểm không cần tiết kiệm, làm nhiều điểm hảo, ông bà của ta đã lớn tuổi rồi, hẳn là ăn nhiều một chút có dinh dưỡng hảo hảo bồi bổ, bổ cái gì liền nói với ta không ở nhà liền đi tìm ngài con dâu. Được, ta đã biết. Lý Mẫu cười đáp ứng, trở lại tiếp tục nấu cơm. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ vào nhà cùng ngồi ở phòng khách ra dàn mãi mãi hàn huyên một hồi trời, chờ Chu Ngọc Cầm đem làm cơm tốt, hắn mới ôm khuê nữ trở về phòng đi ăn cơm. Lý Hiểu Hải ngồi tại trên ghế đầu, vung lấy hai cái đùi, hỏi: "Nương, chúng ta tại sao không đi ra dàn mãi mãi trong phòng ăn cơm?" Chu Ngọc Cầm bóc lấy trong tay trứng gà luộc, lột tốt xác sau nhét vào một bên Lý Hiểu Hải trong tay. "Ừm, không đi, ngươi ca ca các tỷ tỷ không phải cũng không có đi sao? Về sau chúng ta tại mình trong phòng ăn." "Nha." Lý Hiểu Hải tiếp nhận trứng gà bắt đầu ăn. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ trước cho nàng cho ăn cơm, cho ăn no khuê nữ, chính hắn mới bắt đầu ăn cơm. Về thành sau một nhà bốn miệng lần thứ nhất khai hỏa, bình bình đạm đạm quá khứ. Lý phụ cùng Lý đại ca, Lý nhị ca hôm nay đi làm, bọn hắn cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi sẽ liền đi ra cửa bắt đầu làm việc. Cùng theo đi ra ngoài còn có Lý Hiểu Giang mấy cái muốn đi đi học, đi tại phía sau nhất Lý Hiểu Đào nhìn thấy hắn tam thúc từ trong nhà ra, liền vác lấy một cái vải túi sách hiệu xịu đầu đạp não đi tới. "Tam thúc, ngươi có đường sao?" Lý Hướng Đông ngay tại nâng Lý Tiểu Trúc học đi đường, nghe được Lý Hiểu Đào, hắn ngẩng đầu cười nói, "Thèm ăn rồi. Sáng sớm liền đến tìm ta muốn đường ăn." "Không phải tam thúc." Lý Hiểu Đào lắc đầu, "Bài tập của ta không có viết xong, lão sư khẳng định phải tay chân tâm, chúng ta Lưu lão sư đánh người nhưng đau, ta nghĩ chịu qua đánh về sau ăn cục đường." "Nói thật đáng thương a. Ngươi đây là nghĩ trong lòng khổ thời điểm, điểm điểm miệng." "Ân ân, tam thúc, ta chính là ý tứ này." "Không có, có đường ăn ngươi có thể mọc trí nhớ. Nhanh đi đi học." "Nha." Lý Hướng Đông nói xong không còn phản ứng Lý Hiểu Đào, tiếp tục dạy hắn khuê nữ học đi đường. "Cha, ta muốn đi đi học." Lý Hiểu Hải trông mong nhìn ca ca tỷ tỷ nhóm đeo bọc sách ra ngoài, hắn đều hâm mộ hỏng. Lý Hướng Đông cười nói, "Chờ giữa trưa ngươi Hiểu Đào ca ca trở về, ngươi liền không muốn đi đi học." "Tại sao vậy?" "Đi học tốt bao nhiêu chơi nha." Lý Hiểu Hải nghĩ mãi mà không rõ, hắn cảm thấy đi học rất tốt, có thể thật nhiều người cùng nhau chơi bừa. Một bên còn chưa tới đi học niên kỷ Lý Hiểu Ba, đi tới nói ra, "Hiểu Hải, đi học không tốt đẹp gì chơi, trở về còn muốn làm bài tập, ta không hết liền bị lao sư tay trần tâm, mẹ ta kể Hiểu Đào ca ca không có biết xong làm việc, đêm qua đều khóc." Lý Hiểu Hải nghe xong còn muốn làm bài tập, ta không hết còn muốn bị đánh, lập tức nghỉ ngơi đi học tâm tư. "Vậy ta không đi, Hiểu Ba ca ca chúng ta đi đâm tổ kiến chơi đi." "Hảo, ta đi đón một bát nước, đâm vào không dễ chơi, chúng ta có thể hướng con kiến trong đập lưới." "Tốt tốt tốt." Lý Hướng Đông nghe được hai cái tiểu nhân đối thoại, hắn cũng vô tâm tư hân khuê nữ học đi bộ. Bước nhanh trở về phòng chuyển ra một cái ghế ngồi tại cửa phòng miệng, một bên dạy khuê nữ học đếm xem, một bên trở lấy xem kịch. Quả nhiên, Lý Tiểu Trúc còn không có đếm tới năm đâu, Lý Nhị Tẩu hấp tấp từ trong nhà đi ra. Nàng bước nhanh đi đến cây táo dưới đáy, ngồi xổm người xuống đoạt lấy Lý Hiểu Ba trong tay bát, vặn lấy lỗ thai của hắn bắt hắn cho túm trở về nhà. Lý Hiểu Ba một đường khóc bị Lý Nhị Tẩu kéo vào phòng, sau đó ngay sau đó hắn càng lớn tiếng khóc từ đông xương trong phòng truyền ra. Lý Hướng Đông hướng về phía đông xương phòng la lớn, "Nhị Tẩu, Hiểu Ba còn nhỏ, ngươi điểm nhẹ đánh." Lý Hiểu Hải nhìn thấy ca ca bị đánh, rụt cổ lại đi đến Lý Hướng Đông bên người, lôi kéo y phục của hắn hỏi, "Cha, nhị bá nương vì cái gì đánh Hiểu Ba ca ca?" "Bởi vì hắn trộm cầm trong nhà bát chơi nước, ngươi nếu là dám làm như vậy, mẹ ngươi đánh ngươi thời điểm tuyệt đối ác hơn." Lý Hướng Đông cười cười, cho nhi tử giải thích một lần Lý Hiểu Ba vì cái gì bị đánh. Chu Ngọc Cầm từ trong nhà ra, từ trong ngực hắn tiếp nhận quê nữ, lườm hắn một cái, ngươi liền chế rêu a ngươi. Lý Hướng Đông xách cái ghế theo lão bà hắn sau lưng trở về phòng, hiểu ba cái kia tính tình, ta nói hai câu có tác dụng sao? Hắn lần này nghe lời của ta, lần sau sẽ còn bụng trộm làm như vậy, không nếu như để cho nhị tẩu đánh cho hắn một trận, vừa vặn ghi nhớ thật lâu, không nói với ngươi, ta đi chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Chu Ngọc Cầm vô ngữ nói, lúc này mới vừa ăn xong điểm tâm, ngươi chuẩn bị cái gì cơm trưa a? Miếng thịt hầm. Ngươi thế nào? Ngươi không muốn ăn? Lý Hướng Đông hỏi ngược một câu Chu Ngọc Cầm, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lý Hiểu Hải, hỏi, ngươi có muốn hay không ăn thịt? Lý Hiểu Hải nghe được ăn thịt, lập tức lớn tiếng trả lời, cha, ta muốn ăn. Muội muội cũng nghĩ ăn. Ngươi thật là biết nói, còn biết đem ngươi muội muội kéo xuống nước. Lý Hướng Đông tại Chu Ngọc Cầm ánh mắt nhìn thẳng hạ đẩy ra nghe được ăn thịt liền bắt đầu quấn lấy hắn Lý Hiểu Hải, từ trong ngăn kéo lấy ra tiền bần cho trứng chim cút, quay người ra khỏi phòng đi vào phòng bếp nhỏ bắt đầu sớm chuẩn bị. Chương 180, Tiêu Lạc Tử chương 180, Tiêu Lạc Tử Lý Hướng Đông trước tiên đem hồng tự miến phá được, không cần chất vấn. Phối liệu 100% thuần hồng tự. Miễn pha được hắn lại trở về phòng cùng Chu Ngọc Cầm nói một tiếng, lúc này mới cầm lên tiền giấy, cưỡi xe đạp đi chợ bán thức ăn. Chạy hai cái chợ bán thức ăn mới mua được 3 cân thịt heo, 8 con móng heo cùng 1 con hai lợn. Đi hơi trễ, mua được 3 cân thịt heo, thịt nạc nhiều thịt mỡ ít, đây cũng chính là hiện tại cách ra ăn cơm, nếu không cầm lại nhà sau khẳng định phải trước chịu một trận lý mâu thuyết giáo. Móng heo cùng hai lợn tương đối liền tốt mua nhiều, đồng dạng cần con tin, loại này khó ăn khó làm đồ vật, dân chúng trước mắt, mọi người càng ưa thích ăn ngon lành, mập mạp nộn heo mập thịt. Về đến nhà, Lý Hướng Đông trước tiên đem bếp lò đốt bên trên, trong nồi thêm hai gáo nước đợi lát nữa có thể một hồi chắc móng heo dùng, hắn ngồi xổm người xuống, cầm trong tay hỏa kiểm kẹp lấy móng heo bắt đầu cháy heo lông. Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba hai người từ hắn sau khi về nhà liền một mực cùng ở phía sau hắn như hình với bóng, cho dù là bọn họ biết rõ hiện tại ăn không được miệng bên trong, cũng muốn con mắt một mực nhìn lấy. Thu thập xong phòng Lý Mẫu nhìn thấy tiểu nhi tử tại bên cạnh cái ao cầm giày bàn trải soát móng heo, nàng đi tới đập tiểu nhi tử một bàn tay. Dùng như thế nào giày bàn trải? Ngươi thật là không chê bẩn nha. Lý Hướng Đông cười giải thích nói, giày bàn trải là ta vừa mua, một lần cũng còn chưa bao giờ dùng qua đâu, không bẩn. Lý Mẫu cao mày, đưa tay tại trong chậu đảo móng heo đếm. Ngươi đây không phải trà đạp con tin nha, đổi thành heo mập thì tốt bao nhiêu? Ăn cái nào bổ đâu? Lý Hướng Đông ước lượng trong tay móng heo, nhà chúng ta hiểu đảo giữa chưa trở về, cần hảo hảo bồi bổ. Lý Mẫu nghe được giải thích của hắn, lại liếc mắt nhìn hai con lỗ thai đỏ rực Lý Hiểu Ba, nhịn không được cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này hai lợn lá cho Hiểu Ba mua. Đúng a, ta cái này đương tam thúc, thực rất đau lòng bọn hắn. Lý Hướng Đông khoe khoang một câu. Sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Lý Hiểu Ba hỏi, lỗ thai còn có đau hay không rồi? Chờ tam thúc giữa chưa đem thai lợn làm xong, ngươi ăn nhiều một điểm. Không đau, tam thúc, ta ơn tam thúc. Lý Hiểu Ba sướng đến phát rồi, mẹ hắn méo một cái lỗ thai, tam thúc liền cho hắn ăn thai lợn, tam thúc thật tốt nha. Nhưng hắn nghĩ lại, mẹ hắn nếu là không méo lỗ thai, đánh hắn cái mông thì tốt hơn. Đi mà quay lại Lý Mẫu từ chính phòng lò trước cầm một thanh dao phay trở về, giúp đỡ tiểu nhi tử cùng một chỗ thu thập móng heo. Hiện tại phân ra khai hỏa, nàng không cần lại quan tâm cả một nhà người mỗi ngày ăn cái gì, vừa vặn tuổi của nàng cũng lớn, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nương, buổi trưa hôm nay các ngươi đừng nấu cơm, giúp ta muộn bên trên một nồi cơm, ta làm đồ ăn lượng thật nhiều, chúng ta cùng một chỗ ăn. Chính Lý Hướng Đông cổng phòng bếp nhỏ bên trong chỉ có hai cái lò, không đủ dùng chỉ có thể hướng lao nương xin giúp đỡ. Được a. Có Lý Mẫu hỗ trợ, rất nhanh móng heo liền bị thu thập sạch sẽ. Lý Hướng Đông đem móng heo đặt ở trên thất cắt thành hai nửa, ném vào nước nóng trong nồi chắc một chút nước. Nhìn xem thời gian đã tầm 10 giờ, liền chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Một đạo miến cải trắng thịt hầm, một đạo đậu nành muộn móng heo, bên trong còn thả 10 cái trứng chim cút cùng 7 cái trứng gà. Hắn nhà mình cái này phòng bếp nhỏ bên trong gia vị đầy đủ, tiền bân công tác quốc doanh phản điểm bên trong có cái gì, hắn liền có cái gì. Bữa cơm này làm chính là đầy viện phiêu mùi thịt, mùi thơm câu ra ra mãi mãi cùng tẩu tử nhóm tất cả đều nhịn không được tới liếc mắt nhìn. Bọn hắn nhìn qua sau riêng phần mình ở trong lòng cảm thán, vẫn là lao tam sẽ ăn a. Đối với Lý Hướng Đông vì sao nấu cơm, giải thích của hắn chính là tiền bân dạy, ngươi nhìn, có cái đương đầu bếp phát tiểu, lựa gạt lên người đến cũng thuận tiện không ít. Về phần Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải hai người, Lý Hướng Đông chê bọn họ hai cuốn ở bên cạnh mình vướng bận, liền để bọn hắn hai đứng tại phòng bếp nhỏ cổng đương môn thần. Trong nồi thịt hầm tốt, Lý Hướng Đông nhìn đồng hồ, trở về phòng nói với Chu Ngọc Cầm, tức phụ, ngươi nhìn một chút lửa, ta đi cổng nhìn một cái đi. Hắn nói ôm lấy ngồi tại trên giường mình chơi quê nữ liền muốn đi ra ngoài. Chu Ngọc Cầm bất đắc dĩ nói, ngươi cái này đương tam thúc, không phải nhìn đứa cháu này náo nhiệt, chính là nhìn cái kia chất tử việc vui, ngươi có chút chính sự được hay không? Ngươi nhìn lời này của ngươi nói. Lý Hướng Đông cũng không đội mà đi. Hắn không phải cùng Chu Ngọc Cầm nói dốc không thể. Ngươi nói ta hiện tại nhi nữ song toàn, trưởng bối trong nhà nhóm thân thể cũng khỏe mạnh, chính ta công việc lại có tiền đồ, lại thêm chúng ta lao Lý gia, bất luận là mọi người vẫn là tiểu gia, tất cả đều là không lo ăn uống. Ngươi nói thời gian này qua, ta hiện tại là một điểm nỗi lo về sau đều không có, ta không tìm điểm việc vui cùng náo nhiệt nhìn, một thiên tiên đợi trong nhà làm gì? Kia được nhiều dành đến hoàng a. Chu Ngọc Cầm phát hiện hắn nam nhân luôn có thể nói ra một chút nguy biện, nhưng cẩn thận ngẫm lại đi, còn giống như đúng là chuyện như vậy. Nàng cười nói ra, ta nhìn ngươi đúng là nhàn, đi. Ta cũng không dám chậm trễ ngươi nhìn về vui, ngươi đừng ôm khuê nữ tại mặt trời dưới đáy phơi à, ta đi phòng bếp nhìn một chút lửa đi. Ta lại không đốc, sẽ không phơi chúng ta khuê nữ. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ vui vẻ đi đến cửa chính, chờ xem nhìn trực tiếp náo nhiệt. Lý phụ cùng Lý đại ca trước một bước trở về, bọn hắn nhìn thấy Lý Hướng Đông ôm khuê nữ ngồi tại ngưỡng cửa, liền riêng phần mình mở miệng hỏi thăm.
Lão Tam, giữa trưa ngươi ngồi tại cửa ra vào làm gì?
Đông tử, ngươi thật là nhàn à, ngươi cũng không biết đi giúp đệ muội phụ một tay cùng một chỗ nấu cơm sao?
Lý Hướng Đông ngồi tại ngưỡng cửa cái mông hướng bên cạnh xê dịch, cơm đã làm tốt, ta ôm khuê nữ tại cái này chơi một lát, cha, đại ca ngươi nhóm mau vào đi thôi.
Lý phụ nghiêng sửng sốt hắn một chút, đưa thay sờ sờ tiểu tôn nữ đầu, cất bước bước qua cánh cửa tiến viện, Lý đại ca cũng không nói thêm cái gì, theo cha mình sau lưng cùng đi vào.
Tam thúc,
Tam thúc,
xem như trở về.
Lý Hướng Đông nhìn đứng ở bên cạnh mình chất tử cùng chất nữ nhóm, hỏi, Lý Hiểu đào đâu?
Lý Hiểu giang cười hát hát nói, lại đằng sau đâu, chúng ta trở về trên nửa đường đụng phải nhị thúc đang dạy dục hắn đâu?
À, các ngươi nhanh đi đem túi sách thả trong phòng, Tam thúc làm điểm ăn ngon, một hồi các ngươi cầm bát đi tìm ta đợi thêm một chút Hiểu đào.
Lý Hướng Đông đứng người lên đuổi Lý Hiểu giang bọn hắn về nhà trước, khuê nữ cũng bị chất nữ Lý Hiểu Mai ôm trở về.
Lý Tiểu Trúc cho tới chưa không nhìn thấy tỷ tỷ, nàng nghĩ rất, ôm Lý Hiểu Mai không buông tay, đầu còn một mực tại người ta trên cổ cọ qua cọ lại.
Hai tỷ muội thân mật dáng vẻ, nhìn hắn cái này làm cha đều có chút hâm mộ.
Chờ Lý Hiểu giang mấy cái tiến viện, Lý Hiểu Đào giúp cụp lấy đầu cùng sau lưng Lý Nhị ca cũng quay về rồi.
Lý Hướng Đông thúc giục nói, Hiểu Đào, mau đưa vươn tay ra đến để Tam thúc nhìn một cái.
Một bên Lý Nhị ca nhìn hắn một bộ không dằn nổi bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là lo lắng Lý Hiểu Đào, mở miệng giải thích,
Đông tử, ngươi không cần lo lắng, Hiểu Đào tay không có việc gì, hai ngày nữa liền tốt.
Ừ, không có việc gì liền tốt.
Lý Hướng Đông cười nắm lên Lý Hiểu Đào tay trái, chậc chậc chậc, nhiều năm như vậy đi qua, Lưu lão sư ra tay vẫn là ác như vậy à, nhìn cho nhà chúng ta Hiểu Đào đánh, tay đều biến thành móng heo, ha 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 ha.
Chương 181, Lao Lý gia tiểu dương qua chương 181, Lao Lý gia tiểu dương qua Tam thúc, ngươi cười cái gì?
Ngươi có phải hay không đang nhìn chuyện cười của ta?
Thẹn mi dựng mắt Lý Hiểu Đào, một lời nói toạc ra Lý Hướng Đông tâm tư.
Lý Hướng Đông đỏ lên một chút mặt, khí cấp bại phôi nói mỏ gì đâu ngươi?
Ngươi cũng không biết Tam thúc ta có bao nhiêu đau lòng ngươi.
Buổi sáng ngươi đi nói trường học muốn bị tay chân tâm, Tam thúc trong lòng cũng không thoải mái, chuyên môn đi chợ bán thức ăn mua cho ngươi móng heo, hiện tại cũng đã hầm nhừ.
Lý Hiểu Đào nghe được hầm móng heo, cũng không nghĩ thêm hắn Tam thúc có phải hay không đang nhìn chuyện cười của mình.
Hắn hai mắt sáng lên mà hỏi, Tam thúc, ngươi thật cho ta hầm móng heo?
Nói nhảm, ta còn có thể gạt ngươi sao?
Ngươi câu nói mới vừa rồi kia thật tổn thương Tam thúc tâm.
Lý Hướng Đông mỉm cười, hiện tại biết nhị điện tử bị đánh thành cái dạng gì, tâm hắn hài lòng tốt quay đầu hướng trong viện đi.
Lý Hiểu Đào cho là mình thật đem hắn Tam thúc giận đến, liền sốt ruột nói, Tam thúc, ta mới vừa nói bậy, ngươi đừng giận ta.
Ngươi đứa nhỏ này, ngươi Tam thúc đối ngươi tốt bao nhiêu à, còn chuyên môn mua tới cho ngươi móng heo ăn, ngươi về sau cũng không thể nghĩ như vậy ngươi Tam thúc, biết chưa?
Nhị thúc, ta đã biết.
Một bên Lý Nhị ca giáo dục chất tử đồng thời, thúc cháu hai người cùng một chỗ bước qua cánh cửa đi vào viện.
Lý Hiểu Đào việc vui xem hết, Lý Hướng Đông kêu gọi chất tử chất nữ nhóm tới ăn được ăn.
Địa phương quá nhỏ, từng bước đến, không muốn đều chui vào.
Lý Hướng Đông cho mình 5 cái chất tử chất nữ, mỗi người đựng nửa cái hầm nhừ móng heo, còn có một cái thấm đầy nước thịt trứng gà.
Trong nhà 17 nhân khẩu, Lý Hướng Đông cùng khuê nữ ăn nửa cái, 8 cái móng heo vừa vặn.
Hầm hào thai lợn cắt thành kia, trước cho Lý Hiểu Ba kẹp một đũa bồi bổ lỗ thai.
Còn lại đều bị hắn đưa đến chính phòng, để Lý Lao Đầu cùng Lý Phụ lập tức thịt rượu ăn.
Miếng cải trắng hầm thịt heo, các phòng cũng đều đưa qua nửa bát, trong nhà đều là bát nước lớn, nửa bát đã không ít.
Ngươi ăn đi, ta tới đút khuê nữ.
Chu Ngọc Cầm biết mình nam nhân ăn cơm chậm, chờ hắn cho ăn no khuê nữ mình lại ăn, ăn một nửa thời điểm cơm đều có thể lạnh.
Lý Hướng Đông gật gật đầu đem khuê nữ giao cho Chu Ngọc Cầm, sau đó hướng trong bát của mình gọi một chút đồ ăn, lại đổ một chút nước canh, quay tốt sau bưng ăn cơm bát nước lớn, mang theo bằng ghế liền hướng ngoài đi.
Ngươi không ở trong phòng ăn, ngươi muốn đi đâu?
Trong phòng quá nóng, ta xách ghế đi cây táo dưới đáy ăn.
Cha, ta cũng muốn đi.
Lý Hướng Đông chân trước ra ngoài, Lý Hiểu Hải chân sau năn nỉ xem Chu Ngọc Cầm học hắn biện pháp, trộn lẫn hảo đại cơm sau bước nhanh đi theo ra ngoài. Ngay tại riêng phần mình trong phòng ăn cơm, Lý Hiểu Giang mấy người nhìn thấy bọn hắn Tam thúc ngồi tại cây táo dưới đáy, vểnh lên chân bắt chéo, đẹp tư tư ăn canh thịt trăng canh, trong lòng bọn họ cùng lớn cọ dại đồng dạng.
Tại bọn hắn cha mẹ nghiêm khắc cự tuyệt hạ sườn suốt sách ghế tất cả đều đẩy ra Lý Hướng Đông bên người.
Lý Hiểu Hải ngồi tại trên ghế đủ không đến mặt đất, chất nữ nhóm tính tình yên tĩnh, ba người bọn hắn liền ghé vào trên ghế ăn.
Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Ba liền không đồng dạng, hai người bọn hắn học hình dạng của hắn, ôm trong tay bát nước lớn, ăn một miếng bẹp một chút miệng, gật gù đắc ý hiển nhiên hai cái tiểu Lý Hướng Đông.
Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là Lý Hiểu Đào, lao Lý ra tiểu dương qua, một cánh tay xoay cơm.
Lý Hướng Đông không ở trong phòng ăn cơm, chính là muốn nhìn một chút Lý Hiểu Đào một tay lúc ăn cơm bộ dáng, là hắn biết chỉ cần mình ra, mấy người bọn hắn bị tiểu tử khẳng định sẽ theo tới.
Cơm này ăn thật sự là có tư có vị.
Bất qua nói đến, Lưu lão sư không hổ là dạy qua lão sư của hắn, giáo dục học sinh kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn biết tay chân tâm thời điểm đánh tay trái, dạng này cũng không chậm trễ học sinh sau khi về nhà ăn cơm, cũng không chậm trễ bọn hắn đi nhà xí thời điểm chủ đích.
Ân, thuận tay trái đánh tay phải, làm lão sư khẳng định biết ngươi dùng cái tay nào viết chữ.
Lý Hướng Đông nhìn xem Lý Hiểu Đào, cười hỏi, Tam thúc hầm móng heo thơm hay không?
Thương.
Lý Hiểu Đào một tay gặm xong móng heo, run lẩy bẩy ngón tay, cầm lấy đặt ở trên ghế đũa, bắt đầu hướng miệng bên trong lấy cơm.
Ăn từ từ.
Lý Hướng Đông đang ăn cơm, cũng không quên nhớ căn dặn bên người bọn nhỏ.
Ăn quá nhanh đối dạ dày không tốt, về sau lúc ăn cơm nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm.
Lý Hiểu Đào nuốt xuống miệng bên trong cơm, mở miệng nói, Tam thúc ngươi thật tốt, chúng ta Lưu lão sư nói, ta nếu là lần sau lại tạ không hết làm việc, hắn còn đánh ta trong lòng bàn tay. Đang dùng cơm Lý Hướng Đông, nghe vậy ngừng bữa, quay đầu nhìn nói với hắn, đừng nghĩ chuyện tốt ta, chỉ có lần này, ngươi nếu là lần sau lại bị đánh trong lòng bàn tay, ta cũng sẽ không cho ngươi hầm móng heo ăn. Nha. Lý Hiểu Đào nghe được hắn, nhìn về phía đại ca của mình. Lý Hiểu Giang ngồi tại trên ghế đầu vểnh lên chân bắt chéo, hướng về phía đệ đệ mình liếc mắt. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không muốn bị đánh. Lý Hiểu Đào muộn thanh muộn khí nói, ngươi không muốn lại ăn một lần tam thúc hầm móng heo. Lý Hiểu Giang lắc đầu nói, đứng tại trên giảng đài bị toàn bộ đồng học nhìn xem tay chân tâm, quá mất mặt. Lý Hiểu Đào lắm điều ăn một miếng còn lại xương cốt, đại ca, tam thúc hầm móng heo lại hương lại nhừ. Lý Hiểu Giang nuốt ngụm nước bọt, chuyện này, ta suy nghĩ lại một chút. Ta nói, hai người các ngươi ở ngay trước mặt ta tính toán ta, có phải hay không có chút không tốt lắm? Lý Hướng Đông chỉ là nghĩ trêu chọc chất tử nhóm, thuận tiện để bọn hắn ăn ngon một chút, cũng không phải thật muốn để bọn hắn dưỡng thành không làm bài tập thói quen xấu. Mấy người các ngươi ai muốn ăn hảo, có thể dùng trường học phát giấy khen tới tìm ta đổi, một chương giấy khen đổi một đạo thịt đồ ăn, các ngươi muốn ăn cái gì, tam thúc thì làm cái đó. Về sau nếu là giống như hôm nay dạng này chịu đánh, các ngươi tam thúc ta cũng không tiếp tục cho các ngươi làm tốt ăn, có nghe hay không? Nghe được tam thúc. Biết tam thúc. Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan nhu thuận đáp ứng. Lý Hiểu Đào lại sầu mi khổ kiểm nói ra, tam thúc, ta học tập không giỏi, đến không được giấy khen. Trường học không phải còn cho tích cực lao động hải tử phát thưởng chẳng sao? Cái kia cũng được, tam thúc không nhìn là cái gì giấy khen, chỉ cần là giấy khen liền có thể đến chỗ của ta đổi thịt ăn. Lý Hướng Đông cũng không bắt buộc Lý Hiểu Đào có thể tại trong lớp thi cái hạng nhất cái gì, bởi vì hắn minh bạch, ngươi liền xem như cầm dao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng làm không được. Lý Hiểu Đào một tay gãi gãi đầu, sau đó cười hắc hắc nói, tam thúc, ngươi chờ xem, ta nhất định có thể cầm về một chương giấy khen, đến lúc đó ta muốn ăn mổ heo đồ ăn. Lý Hướng Đông kinh ngạc nói, ú ngươi còn biết mổ heo đồ ăn đâu? Lý Hiểu Đào đến sát đạo, ta đương nhiên biết, đây là Đông Bắc đồ ăn. Lý Hiểu Ba dò xét cái đầu hỏi, Hiểu Đào ca ca, mổ heo đồ ăn ăn ngon không? Lý Hiểu Đào gật đầu nói, ăn ngon, lớp chúng ta bên trong có quê quán là Đông Bắc đồng học, ta nghe bọn hắn nói qua mổ heo đồ ăn ăn rất ngon đấy. Lý Hướng Đông gặp chất tử chất nữ nhóm một mặt chờ đợi bộ dáng, cười nói, mổ heo đồ ăn tam thúc cũng sẽ làm, muốn ăn liền dùng giấy khen đến đổi đi. Quá tốt rồi. Lý Hiểu Đào hưng phấn đứng người lên nguyên địa nhảy đát mấy lần. Các ngươi nói cái gì đó, làm sao cao hứng như vậy? Cùng Thái mãi mãi cũng nói một chút. Tại chính phòng cơm nước xong xuôi, Lý Lao Thái chống gậy chống đi tới. Lý Hiểu Đào đi đến Lý Lao Thái bên người nói ra, Thái mãi mãi, tam thúc nói chúng ta có thể dùng trường học giấy khen tìm hắn đổi mổ heo đồ ăn ăn. Thật sao? Vậy ngươi nhưng phải học tập cho giỏi, nhanh để Thái mãi mãi nhìn xem tay của ngươi. Lý Lao Thái nắm lấy Lý Hiểu Đào tay, nhẹ nhàng sờ lên. Tay đều sưng lên, này làm sao cùng ngươi tam thúc đi học thời điểm lao sư một cái đức hạnh à, tay chân tâm cũng không biết điều nhẹ. Lý Hướng Đông, khu cụ chương 182, Hầu Tam Lai tập chương 182, Hầu Tam Lai tập. Lý Lao Thái nghe được tiểu tôn tử thanh âm ho khan, gánh thầm nghĩ, đông tử, có phải hay không ăn mặn? Hiểu Giang, nhanh đi cho ngươi tam thúc rót cốc nước. Không cần đi, ta không sao. Lý Hướng Đông ngăn lại muốn đi cho mình đổ nước uống Lý Hiểu Giang, hắn đứng dậy đem Lý Lao Thái kéo đến một bên, nhẹ giọng nói ra, mãi mãi, ta khi còn bé những cái kia tai nạn xấu hổ, ngài đừng làm xem bọn nhỏ nói. Tốt, ta về sau không nói. Lý Lao Thái cười bộ vô tay của hắn, ngươi nhanh đi ngồi ăn cơm đi. Lý Hướng Đông ngồi trở lại trên ghế đầu ăn cơm, Lý Hiểu Mai hai tỷ bội cơm nước xong xuôi ngoan ngoan cầm chén đũa đưa trở về, Lý Hiểu Giang mấy cái liền muốn không đến điểm này, bọn hắn chỉ biết là tụ cùng một chỗ hi hi ha ha chơi. Thằng đến Lý Đại Tẩu cùng Lý Nhị Tẩu tới, một người đạp bọn hắn một cước, mấy người bọn hắn thế mới biết cầm chén đũa đưa trở về. Thậm chí Lý Hiểu Đào cái này thương binh, Lý Đại Tẩu đều chưa thả qua. Đầu năm nay, lão sư thể phạt học sinh là bình thường, chỉ cần nhà mình hài tử có thể học tốt, các gia trưởng đối với loại hành vi này sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Cho nên Lý Hiểu Đào trong lòng bàn tay đều bị đánh sưng lên, sau khi về nhà ngoại trừ Lý Lao Thái vừa rồi tới quan tâm một câu, những người khác căn bản đều không có coi ra gì. Chỉ bất quá loại chuyện này tiếp qua chút năm lại không được, đầu tiên là quốc gia sẽ rõ văn quy định nghiêm cấm thể phạt học sinh. Lại sau đó từ nhỏ tiếp nhận mới tư tưởng 90 về sau, có can đảm bắt đầu phản kháng, chỉ là càng về sau càng lợi hại, thẳng đến diễn biến thành gia trưởng cùng hài tử cùng một chỗ đánh lao sư chậm rãi không còn là chuyện mới mẻ. Các gia trưởng tâm tư cũng rất đơn giản, trong nhà chỉ có như thế một cái cục cưng quý giá, há lại một ngoại nhân có thể đụng. Đương nhiên, một chút đạo đức tố chất thấp lao sư xác thực nên đánh. Mặc quần yếm cùng áo lót nhỏ Lý Hiểu Hải, nhìn thấy ca ca của hắn nhóm bị đánh, ngây ngốc đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Lý Hướng Đông nhìn chằm chằm hắn cười nói, ngươi ngốc đứng đấy làm gì đâu? Có phải hay không cảm thấy các ca ca bị đánh, ta không có đánh ngươi, trong lòng ngươi khuyết điểm cái gì? Lý Hiểu Hải nghe xong cái này, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó cùng một con thỏ con bị giật mình, ôm mình bắt nhanh chân hướng tây xương phòng chạy tới. Đúa. Lý Hiểu Hải liền cùng không nghe thấy, vung lên màn cửa chui vào trong phòng. Lý Hướng Đông nhìn xem ném xuống đất đũa, xoay người nhặt lên. Cơm chưa ăn xong, hắn giúp đỡ Chu Ngọc Cầm cùng nhau tắm quét hết bát đũa, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nương, ta không thoải mái, ta buổi chiều có thể hay không ở nhà nghỉ ngơi? Mắt thấy đến đi học thời gian, Lý Hiểu Đào lèm mà lèm mề vác lấy một cái vải túi sách, đứng ở trong sân cùng Lý Đại Tẩu có kẻ mà cả. Lý Đại Tẩu một bàn tay quất vào hắn trên lưng, ngươi cái nào không thoải mái? Có cần hay không ta lại quất ngươi mấy bàn tay cho ngươi trị một chút? Lý Hiểu Đào nhăn trông nóng mặt, nói ra, nương, ta không có lừa ngươi, tay ta đều sưng lên. Lý Đại Tẩu căn bản không ăn hắn một bộ này, mau cút đi học. Đừng nói là tay sưng lên, Ngươi chính là chân gãy, bỏ cũng cho ta bỏ đi trường học. Lý Hướng Đông đứng tại mình cửa phòng miệng, dựa vào tại trên khung cửa, đi theo Lý Đại Tẩu nói bổ sung, "Hiểu đạo, ngươi yên tâm, ngươi nếu là chân gãy, Tam Thúc lập tức đem xe đạp của mình phá hủy cho ngươi đổi làm thành xe lăn, mỗi ngày để ngươi đại ca đẩy ngươi đi học." Phốc phốc. Chính phòng cổng Lý Mẫu nghe được tiểu nhi tử, nhịn không được cười lên. "Lão Tam, ngươi nói ít điểm nói nhảm." Lý Mẫu cố nén cười, nói một câu tiểu nhi tử, lại đối cháu của mình nói ra, "Hiểu đạo, nhanh đi lên lớp đi, ban đêm mãi mãi cho ngươi xào cái trứng gà ăn." "Biết mãi mãi." Lý Hiểu Đạo hốt trượt một chút cái mũi, thân xác vẻ vải cùng sau lưng Lý Hiểu Giang hướng ngoài viện đi đến. Hắn đi vài bước, quay đầu nhìn đứng ở tây xương phòng cổng Lý Hướng Đông, nhún nhún cái mũi, "Tam Thúc, ngươi thật là xấu, ta tàn phế ngươi cũng không buông tha ta." Lý Hướng Đông làm bộ muốn đi truy Lý Hiểu Đạo, nguyên điệu đập mạnh hai lần chân, dọa đến Lý Hiểu Đạo ôm đầu liền chạy ra ngoài. Đi làm, đi học, trong nhà một chút thanh tĩnh cũng ít." Lý Hướng Đông cái này lớn người rảnh rỗi bỗng cảm giác không thú vị, cơ lấy trong nhà tha bố cùng khăn lau, chuẩn bị đến cái tổng vệ sinh. Hắn đầu tiên là đem mình tây xương phòng thu thập xong, sau đó trở về chính phòng, trước từ ra dàn mãi mãi trong phòng bắt đầu, tiếp theo là phòng khách, cuối cùng đi đến cha mẹ ngủ phòng. Lý Mẫu ngồi xếp bằng tại đầu giường đặt gần lò sưởi trong tay nạp xem giày cái đệm, nàng nhìn xem đầu đầy là mồ hôi tiểu nhi tử, rất là ra sức kéo lấy điện. "Lão Tam, ngươi là ăn sai thứ gì? Vẫn là đâm cái gì lâu từ rồi? Nhìn ngài lời nói này, ngài nếu là nhìn ta làm việc trong lòng không nỡ, vậy ta liền không cho ngài thu thập." Lý Hướng Đông nói mang theo thà bố muốn đi. "Trở về, đem góc tường kia một khối kéo sạch sẽ lại đi." Biết Lý Hướng Đông trở lại đem hắn đương nói địa phương lau sạch sẽ, lúc này mới mang theo tha bố rời đi. Lý Mẫu cầm trong tay trầm, tại trên da đầu cọ sát, tiếp lấy nạp giày cái đệm đồng thời trong lòng âm thầm cô, nhà bọn hắn lao tam sẽ còn làm việc, đây thật là kỳ quái, chẳng lẽ là giữa trưa ăn nhiều, chống đỡ. Ở trong viện ao nước bên trong tẩy tha bố Lý Hướng Đông, nhưng không biết mình lao nương ngay tại oán thầm hắn. Đông ca Lý Hướng Đông ngẩng đầu nhìn lên, không phải Hầu Tam còn có thể là ai? Người tại sao cũng tới? Hầu Tam thần thần bí bí nói ra, ta mang cho ngươi hai cái thứ tốt. Thứ gì? Lý Hướng Đông nhìn xem hắn cóng đeo trong bao vải căng phồng, là cái vật sống. Hầu Tam đi tới chống ra đeo bao vải, "Đông ca, ngươi không phải nói nghị trong nhà nuôi con chó sao? Ngươi nhìn, ta mang cho ngươi tới hai con." Lý Hướng Đông vô ngữ nói, "Ngươi làm sao còn tưởng là thật rồi? Ngươi sẽ không phải là đặc biệt tới cho ta đưa chó a?" "Đúng nha." Hầu Tam điểm một chút đầu, "Ngươi nhìn cái này hai con chó con nhiều đáng yêu nha, đây chính là ta đại ca cho ta." Lý Hướng Đông kinh ngạc nói, "Đại ca ngươi? Đương đoàn trưởng cái kia?" "Nóa, cái này mẹ nó không phải là trong bộ đội quân quyển sinh con non a?" "Không phải, đây là hai con sâu, cha của bọn nó là cảnh quyền, mẹ của bọn nó là chó đất, hắc hắc, ta quấn ta đại ca rất lâu, hắn mới cho ta cầm trở về hai con." Hầu Tam đắc đắc lạnh dung nói xong, hỏi, "Đồ đệ của ta đâu?" Lý Hướng Đông đem trong tay rửa giấy sạch sẽ tha bố cất kỹ, đáp lời, "Lý Hiểu Đào đi học, đi, ngươi cùng ta vào nhà nói." Hầu Tam ngược lại là biết tới cửa quy án, hắn không có đi theo Lý Hướng Đông đi tây sư phòng, ngược lại là đi trước chính phòng cùng Lý lao đầu bọn người hỏi một tiếng tốt, lại nghe hai câu Lý Mâu nói thật dễ nghe nói. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình thành tinh thành có triển vọng thanh niên, ngẩng lên đầu cùng sau lưng Lý Hướng Đông tiến vào tây sương phòng. "Đầu tư tốt." Hầu Tam nhìn thấy Chu Ngọc Cầm trong phòng, gặp người chào hỏi trước. Vừa rồi tại trong viện chơi Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải, nghe được chó con tiếng kêu về sau, Hầu Tam đi cái nào bọn hắn liền một mực đi cùng đâu. Chu Ngọc Cầm cho Hầu Tam rót nước, lúc này mới ôm khuê nữ ra ngoài, nguyên nhân chính là Lý Tiểu Trúc nhìn thấy Hầu Tam liền bắt đầu khóc. "Chậc chậc chậc, Đông ca, nhà ngươi nhỏ khuê nữ thật không đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy ta liền khóc." Hầu Tam nói chuyện đem hai con chó con từ đeo trong bao vải móc ra, bỏ vào trước mặt trên mặt bàn. "Chó con thật là dễ nhìn. Cha, ta muốn chơi." "Chơi cái gì chơi? Hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta." Lý Hướng Đông đem nhi tử cùng chất tử đuổi đi, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Hầu Tam, cái này hai con chó chính ngươi nuôi thôi, cho ta đưa tới làm gì? Mẹ ta không cho ta nuôi." Hầu Tam trong giọng nói tràn đầy thất lạc. "Vậy cũng có thể cho ngươi cháu trai cháu gái đưa qua nha. Đại tỷ của ta cùng nhị tỷ cũng không cho trong nhà nuôi chó. Đưa ngươi nhị gia ra nhà. Quên đi thôi, vạn nhất nuôi lớn, ta nhị gia gia nhịn không được ăn làm sao bây giờ?" "Đông ca, ngươi liền lưu lại đi." Lý Hướng Đông là thật không muốn thu à, trải qua là trả sự kiện về sau, hắn luôn cảm giác cái này hai con chó không phải chó, thấy thế nào làm sao giống hai quả bom hẹn giờ. "A chết, nhà địa phương lớn, ngươi cho hắn đưa đi." "Ta đi, hắn không muốn." "Nóa, hợp lấy ngươi mẹ nó không có biện pháp, lúc này mới nhớ tới ta đúng hay không?" Hh chương 183, đáp ứng chương 183, đáp ứng Lý Hướng Đông không muốn nhận lấy Hầu Tam đưa tới cái này hai con chó con, là bởi vì hắn có băn khoăn của mình. Nếu như chờ hắn về sau dọn ra ngoài ở, Hầu Tam chính là không cho hắn đường, hắn cũng sẽ đi tìm tòi hai con chó nuôi dưỡng ở trong nhà. Nhưng bây giờ dù sao cả một nhà người còn ở cùng một chỗ, nhất là Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái lớn tuổi, ban đêm đi ngủ cạn, có chút động tĩnh liền sẽ đánh thức bọn hắn. Hầu Tam đưa tới cái này hai con chó con nếu là thích nửa đêm kêu to, kia Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái liền muốn tao tội. Chỉ là Hầu Tam ra hỏa này, vì hai con chó con lại là chắp tay lại là thở dài, lời hữu ích nói một cái soạn. Lý Hướng Đông đối với hắn loại này mặt dày mày dạn nói không thông hành vi không có một điểm biện pháp nào, lại thêm hắn cũng quả thật có chút coi trọng cái này hai con chó con, cuối cùng liền gật đầu đồng ý cái này hai con chó con mặc dù là sâu, nhưng hình dạng của bọn nó vẫn như cũ có điểm giống phiên bản thu nhỏ Hải Long. Phim Quyền Vương nhân vật chính chính là con kia vì cứu vớt toàn thôn nhân tính mệnh, sau đó cắn túi thuốc nổ hướng thôn phương hướng ngược chạy Hải Long.
Ân, nghe nói lúc ấy vì ống kính chân thực tính, thật nổ chết một con công vân quân quyển.
Mơ mơ màng màng công vân quân quyển chăn nuôi viên, biết được tin tức sau một lần khóc đến hôn mê, giống như lúc ấy tại sở tiêu đi ô trực tiếp ho ra máu. Thật sự là tương đương nghiệp chướng. Lý Hướng Đông chỉ hy vọng trước mắt cái này hai con chó con trên người bậc cha chú quân quyển ghen lớn mạnh một chút. Không nói giống Hải Long như thế tràn ngập linh tính đi, tối thiểu nhất về sau trải qua huấn luyện của hắn, cái này hai con chó con có thể có chút quân quyển dáng vẻ. Nếu như bọn chúng thật sự là bất tranh khí, hắn cũng chỉ có thể cho nông thôn cha vợ đưa qua trong nhà hộ viện. Chó ta nhận, ngươi còn có việc không? Hầu Tam cười nói, còn có một cái việc vui, Vương Thành Hạo nhóm người kia chuyển trở về dế không có bán hơn giá, mấy người bọn hắn lần này ngay cả tiền vốn đều không có bảo trụ.
Thật sao?
Làm sao ngươi biết? Lý Hướng Đông đối với cái này rất có hứng thú. Bất quá hắn nhìn xem trên bàn bò qua bò lại hai con chó con, lo lắng bọn chúng trên bàn đi tiểu, liền mang theo bọn chúng phần gãy đem thả đến trên mặt đất. Hầu Tam như là nói ra, tin tức này là Dương Đại Bảo nói cho ta biết. Lý Hướng Đông kinh ngạc nói, Dương Đại Bảo? Hắn bị cái gì nói với ngươi cái này? Hầu Tam gãi đầu một cái, giải thích nói, Đông ca, ngươi không biết, Dương Đại Bảo người này rất tinh minh, hắn biết chúng ta chuyển dế thời điểm liền bắt đầu hoài nghi, lúc trước hắn còn hỏi qua ta, ta lúc ấy cái gì cũng không có nói với hắn. Thực lần này Vương Thành Hạo nhóm người kia bồi thường tiền, liền có nhân nhẫn không ở bắt đầu cầu nhạo phàn nàn, Dương Đại Bảo hai ba cái liền đem nói cho toàn bộ chụp vào ra. Hắn sau khi trở về nói với ta, Vương Thành Hạo nhóm người kia chuyển trở về dế phẩm tướng không tốt, lại thêm trên đường chết rất nhiều, còn lại những cái kia nửa chết nửa sống cũng đều bị ép giá, phí hết lớn như vậy công phu cuối cùng tiền vốn đều không có kiếm về. Lý Hướng Đông nghe vậy nhẹ gật đầu, Vương Thành Hạo bọn hắn kết quả tại hắn trong dự liệu. Có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không yêu nói tiếng người Dương Đại Bảo, đầu óc của người này xác thực dùng tốt, khó trách có thể đem chuyện đồ vật mua bán làm phong sinh thủy khởi. Việc này ta đã biết, ngươi còn có chuyện khác không?
Không có.
Hầu Tam lắc đầu, vỗ bàn một cái, Đông ca, ngươi có phải hay không tại đuổi ta đi a?
Nóa.
Ngươi mẹ nó rốt cục đã hiểu. Lý Hướng Đông cười nói, ngươi nói chúng ta nửa đêm ra ngoài, rạng sáng trở về, trọn vẹn chạy ở bên ngoài 4 ngày rưỡi, mà lại đi ra ngoài một chuyến ăn không ngon ngủ không ngon, ta đây không phải muốn cho ngươi nhanh lên đi về nhà nghỉ ngơi nha.
Ta không mệt, hôm qua trở về ta liền nghỉ ngơi tốt, lại nói chúng ta nghỉ 3 ngày đâu, ta về nhà cũng không có chuyện làm.
Hầu Tam cái mông tựa như là hàn đến trên đế, Lý Hướng Đông nói cái gì hắn chính là không đi, có chút nghĩ tại Lý Hướng Đông nhà ăn cơm chiều ý tứ.
Được thôi, vậy ngươi cho ta phụ một tay, chúng ta đi trong nội viện cho cái này hai con chó con làm ổ chó.
Lý Hướng Đông nói đứng dậy liền đi chộp vào trong phòng chạy loạn chó con, hắn cùng Hầu Tam nhất người mang theo một thứ từ trong phòng ra. Chó con canh giữ ở cửa phòng miệng Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải đưa tay phải bắt xem chơi.
Hai người các ngươi chơi đi, điểm nhẹ bắt, đừng đem bọn chúng chơi cấp nhãn.
Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam đem hai con chó con bỏ trên đất. Hai con chó con muốn chạy không có chạy thành, trực tiếp bị Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải ôm vào trong lòng. Lý Hướng Đông đi ngược lại tòa phòng tìm làm ổ chó đồ vật, Hầu Tam cùng Lý Hiểu Hải hai người cùng một chỗ lột chó chơi. Lý Hiểu Ba học mẹ nó bộ dáng, tóm lấy chó lỗ thai, có đau hay không?
Không muốn méo lỗ thai, sờ đầu chơi.
Hầu Tam thấy cảnh này đau lòng hỏng, nhưng nhà hắn ở là nhà lầu, mẹ hắn không cho nuôi, người khác ai cũng không muốn, cuối cùng chỉ có hắn Đông ca đáp ứng xuống. Nhưng hắn Đông ca trong nhà hài tử nhiều lắm, hắn hiện tại cũng có chút không yên lòng.
A, Hầu thúc, ta đã biết.
Lý Hiểu Ba buông tay ra, bắt đầu lột cầu đầu. Hầu Tam dặn dò, các ngươi về sau đối cái này hai con chó con tốt một chút, chờ bọn chúng trưởng thành, các ngươi nắm ra ngoài nhưng bị phòng, ai cũng không dám khi dễ các ngươi.
Lý Hiểu Ba nghe xong cái này, nhãn tình sáng lên.
Hắn tên tiểu bối này hài tử bên trong gặp cảnh cuối cùng, cỏ đầu tường, nghĩ đến sau này mình xoay người làm chủ biện pháp.
Hầu thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo nuôi bọn chúng, chờ bọn chúng trưởng thành, ta lại để cho bọn chúng giúp ta đánh nhau.
Lý Hiểu Ba dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cổ đầu, hắn thật hy vọng chó con mau mau lớn lên. Về sau đại ca cùng nhị ca nếu là còn dám đánh hắn, hắn liền để cái này hai con chó con đi cắn bọn hắn.
Lý Hiểu Hải học ca ca dáng vẻ, sờ lấy cầu đầu hỏi, Hiểu Ba ca ca, chúng ta cho chúng nó đặt tên a?
Lý Hiểu Ba nghĩ nghĩ, nói ra, ta cái này gọi Tiểu Bát, ngươi con kia gọi Tiểu Cửu.
Không được, cái này hai con chó con có danh tự.
Hầu Tam chỉ vào Lý Hiểu Ba trong ngực chó con nói ra, đây là một con nhỏ chó đực, nó là ca ca tên gọi Tiểu Cao.
Hắn nói xong đưa thay sờ sờ Lý Hiểu Hải trong ngực chó con, cái này một con là Tiểu Mẫu Cầu, nó là muội muội tên gọi Tiểu Bông.
Lý Hướng Đông cầm trong tay một tấm ván gỗ, đứng tại ngược lại tòa cửa phòng, phân biệt rõ một chút miệng.
Hầu Tam gia hỏa này thật có thể bẩn thỉu người, cái này không phải liền là đang nói Cao Tân Dân cùng ông Thành Hạo là hai con chó mà.
Lý Mẫu bọn người nghe được trong viện động tĩnh, tất cả đều từ trong nhà đi ra.
Bọn hắn biết về sau trong nhà nhiều hai con chó, thật cũng không nói cái gì không cho nuôi, chủ yếu là bên ngoài bây giờ có chút loạn.
Lý Hiểu Giang mấy cái vì cái gì ngày nghỉ thời điểm không cho bọn hắn ra ngoài, cả ngày bị quyển địa trong nhà chơi, cũng là bởi vì mặt đường bên trên tên du thủ du thực càng ngày càng nhiều. Trong nhà nuôi hai con chó cũng rất tốt, tránh khỏi những cái kia chuẩn vào trong này ra khóa nửa đêm sờ đến trong nhà tới.
Lý Mẫu cười nói, ta nhìn không bằng một con gọi tới phúc, một con gọi tới tài.
Chuyện cũ kể tốt, nghèo đến nghèo mạt dẹp đến phú, phú thông phúc, lại là tài.
Lý Mẫu cho cái này hai con chó con đặt tên, đã được mọi người tại đây nhất trí tán thành, liền ngay cả Hầu Tam cũng cảm thấy so với hắn lên Tiểu Cao cùng Tiểu Ông em hay nhiều.
Mặc dù đại gia đều đồng ý, nhưng Lý Hướng Đông lại ngay cả liền lắc đầu nói không được.
Một con gọi tới phúc, kia một cái khác phải gọi thường uy mới đúng.
Chương 184, ta thật là cơ linh. Chương 184, ta thật là cơ linh. Cái này nhỏ chó được lông tóc càng thêm đen một chút, gọi tiểu hắc, tiểu mẫu cầu gọi tiểu hoàng, quyết định như vậy đi, tên khác hết thảy không cho phép gọi. Lý Hướng Đông trực tiếp giải quyết dứt khoát. Không ai mở miệng phản đối, người trong nhà là cảm thấy không quan trọng. Hầu Tam là không dám phản đối, hắn lo lắng Lý Hướng Đông lại đổi ý cái này hai con chó con nuôi dưỡng ở Lý Hướng Đông trong nhà, hắn còn có thể thỉnh thoảng tới xem một chút, nhưng nếu là bị cha hắn đưa cho người khác, hắn liền rốt cuộc không thấy được. Ổ chó, Lý Hướng Đông chưa làm qua. Hầu Tam càng không làm qua, bất quá hắn nghe nhiều, mẹ hắn xưng hô hắn ở gian phòng kia lúc, tổng thích dùng ổ chó hai chữ để hình dung. Hai người bọn hắn cầm truy cùng cái cưa, một trận đinh lánh cạch lang đập loạn hạ làm ra ổ chó mặc dù có thể dùng, nhưng là vẻ ngoài bên trên có chút không đành lòng nhìn thẳng. Một bên Lý Lao Đầu không vừa mắt, ngôi viện này là hắn tốn sức tâm tư mới dày vào ra, hắn không cho phép trong viện bày một cái xấu như vậy đồ chơi. Ngươi xem một chút hai người các ngươi làm gỗ đánh vậy đều không đối đủ. Các ngươi nhìn lại nơi này, hai khối tấm ván gỗ ở giữa khe hở quá lớn, hiện tại trời nóng không có việc gì, mùa đông làm sao bây giờ? Lý Lao Đầu nói liền đem hai người làm ổ chó phá hủy, sau đó lại là một trận đinh lánh cạch lang. Lý Hướng Đông nhìn xem Lý Lao Đầu tự mình làm ra ổ chó, kỳ thật cùng vừa rồi dáng vẻ không có gì khác biệt quá lớn, đơn giản chính là nhìn qua chỉnh tề một chút. Hắn cẩn thận nhìn còn tại cho ổ chó tu bên cạnh Lý Lao Đầu, lại tưởng tượng Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái ở gian phòng kia. Bài biện trong phòng, từ bàn ghế đến trên giường chăn mền, tất cả đều là phát phát thảo thảo. Ra ra hắn sẽ không phải là có ép buộc chứng a. Ngược lại tòa phòng cùng tây xương phòng ở giữa có phiến đất trống, thu thập sạch sẽ sau liền đem ổ chó đặt ở nơi đó. Lý Hướng Đông lại từ ngược lại tòa phòng lật ra hai cái lý mẫu không bỏ được ném chén bể, bỏ vào ổ chó bên cạnh chân tường dưới đáy. Hai người các ngươi đừng ngủ, để tiểu hắc cùng tiểu hoàng nhận nhà của mình. Lý Hướng Đông thúc giục còn tại lột chó chơi Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải, để bọn hắn hai người đem trong ngực cậu tự phóng tới ổ chó bên trong đi. Lý Hiểu Ba nghe lời buông lỏng ra trong ngực tiểu hắc, sau đó mười phần tích cực cho một cái trong chén bể đổ đầy nước, hắn còn từ nhà mình phòng bếp nhỏ bên trong lấy ra chính hắn không ăn xong màn đầu, tách ra nát sau bỏ vào một cái khác trong chén bể. Đối với mình nhi tử loại này bại gia hành vi, Lý Nhị Tẩu nhìn thoáng qua đứng tại ổ chó trước vui vẻ Hầu Tam, cố nén không có động thủ. Cậu cậu, vừa rồi hai con chó con bị các ca ca ôm vào trong ngực, Lý Tiểu Trúc còn chưa lên tâm. Nhưng bây giờ hai con chó con uống nước ăn màn đầu thời điểm, ngoắc ngoắc cái đôi đồng thời, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lay một cái. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy bọn chúng bộ dáng khả ái sau tranh cãi muốn cùng cậu cậu chơi, Hầu Tam nàng cũng không sợ, hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là chó con. Cậu cậu, chơi. Chu Ngọc cầm ôm nàng ngồi xổm ở chó con trước mặt, để nàng đưa thay sờ sờ, nhưng làm nàng cho sướng đến phát rồi. Lý Hướng Đông lôi kéo còn tại nhìn chó con ăn cơm Hầu Tam đi đến một bên, lần này ngươi yên tâm à. Hầu Tam điểm đầu cười nói, ân ân, yên tâm. Lý Hướng Đông giơ cổ tay lên để hắn nhìn đồng hồ, đã 4 giờ hơn, ngươi không quay lại ra tiểu tâm Hầu Túc trở về đánh ngươi. Đông ca ngươi không cần lo lắng, ta ra trước cùng mẹ ta kể, nàng biết ta tới cấp cho nhà ngươi đưa chó con. Hầu Thẩm biết nha. Vậy ngươi không còn sớm nói với ta, ta còn tưởng rằng ngươi là vụng trộm từ trong nhà chạy ra ngoài đây này. Hầu Thẩm nếu biết ngươi tới nhà của ta, vậy ngươi cũng không cần gấp trở về, cơ tối trực tiếp tại nhà ta ăn đi, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Không trách Lý Hướng Đông hiểu lầm, chủ yếu là Hầu Tam làm việc từ trước đến nay không cho phép hành. Nếu là hắn sớm biết Hầu Thẩm biết, lúc trước hắn cũng sẽ không một mực quanh co lòng vòng thúc giục Hầu Tam mau về nhà. Đông ca, ngươi tại nhà ta làm kia hai món ăn ăn thật ngon. Hầu Tam nghe được muốn cho hắn làm tốt ăn, hắn cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu gọi món ăn. Cái giờ này thịt heo không dễ mua, ta làm cho ngươi một đạo cá luộc đi, ta hiện tại liền đi chợ bán thức ăn, ngươi là ở nhà chờ lấy, hay là theo ta đi? Ta đi chung với ngươi. Lý Hướng Đông cùng người trong nhà nói một tiếng, đẩy xe đạp cùng Hầu Tam nhất lên đi ra ngoài. Thời gian này không chỉ có thịt heo không dễ mua, cá cũng không tốt mua, cá lớn là thật mua không được, cuối cùng mua mấy con cá nhỏ. Lý Hướng Đông về nhà thu thập cá, đuổi Hầu Tam đi hô A Chết tới ăn cơm chiều, tiền bân bọn hắn coi như xong, bọn hắn cùng Hầu Tam không biết. Chờ nhanh làm tốt lúc ăn cơm tối, đi làm cùng đi học tất cả đều trở về. Lý Hiểu Đào là cuối cùng tốt, hắn vì thu hoạch được lao động giấy khen, một tay giúp đỡ trực nhật đồng học cùng một chỗ quét dọn xong lớp vệ sinh mới trở về. Sư phó, đồ đệ. Sư đồ gặp nhau vở kịch trực tiếp ở trong viện trình diễn, nhìn lao Lý ra đám người hai mặt nhìn nhau. Hầu Tam cùng Lý Hiểu Đào hai người ôm ở cùng một chỗ, tâm hữu linh tê cùng lúc mở miệng. Sư phó, ta có thể nghĩ ngươi. Đồ đệ, sư phó ta nhớ ngươi một chết. Từ phòng bếp nhỏ ra Lý Hướng Đông thấy cảnh này, lên một thân nổi da gà. Sư phó, ngươi điểm nhẹ, tay ta đau. Lý Hiểu Đào bị Hầu Tam nắm hai tay sau đau kêu lên tiếng. Hầu Tam nhìn thấy học trò cưng của mình thụ thương, lòng đầy căm phẫn nói ra, tay của ngươi làm sao sưng lên? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Sư phó báo thủ cho ngươi. Lý Hiểu Đào không xác định hỏi, sư phó, ngươi thật muốn giúp ta báo thủ? Hầu Tam vỗ ngực một cái, ngươi đây không phải nói nhảm mà. Ta Hầu Lão Tam đồ đệ bị người đánh thành dạng này, ta nếu là không giúp ngươi xả giận, ta vẫn xứng làm ngươi sư phó sao? Lý Hiểu Đào dậm chân một cái, sư phó ngươi đối ta quá tốt rồi. Ta biết chúng ta Lưu lão sư nhà ở đâu, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tại Lao Lý ra đám người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Hiểu Đào cùng Hầu Tam lưỡng nhân vừa nói vừa đi ra ngoài. Cửa chính. Hầu Tam tránh ra khỏi Lý Hiểu Đào lôi kéo mình tay, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lý Hiểu Đào đi theo dừng bước lại, đứng tại chỗ hỏi, thế nào sư phó? Hầu Tam nhíu mày, ngươi mới vừa nói là Lưu lão sư đánh, Lưu lão sư không phải là người trường học lão sư à? Lý Hiểu Đào gật đầu nói, đúng à? Ta chính là không có viết xong làm việc mà thôi, cái này lại không phải cái đại sự gì. Lưu lão sư ra tay quá độc ác, sư phó, chúng ta một hồi đến Lưu lão sư nhà, ngươi giúp ta để lại hắn, ta cũng muốn hung hăng đánh hắn trong lòng bàn tay. Hầu Tam lúng túng gãi gãi đầu, cái này. Hiểu Đào a, sư phó đói bụng, nếu không chúng ta trở về ăn cơm đi. Lý Hiểu Đào thần sắc thất lạc nói, sư phó, ngươi không giúp ta báo thủ. Hầu Tam ho khan hai tiếng, sư phó nhìn một chút tay của ngươi, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn hơn gì, lão sư tay chân tâm việc này sư phó có kinh nghiệm, 2-3 ngày liền có thể tốt. Lại nói, ngươi nhìn ngày này cũng sắp tối rồi, thiên hắc thấy máu nhiều điểm xấu nha, đúng không? Ai đúng, sư phó quên nói cho ngươi, ta cho ngươi đưa tới 2 con chó con, kia 2 con chó con chơi cũng vui. Chó con? Sư phó chó con ở chỗ nào? Trong sân đâu, ngươi mau đi xem một chút đi. Hầu Tam nhìn xem bị mình 2-3 câu nói hồ lộ qua, vô cùng cao hứng chạy vào viện tử Lý Hiểu Đạo. Hắn ám đạo mình thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, hắn thông minh như vậy, thế mà còn có người nói hắn đầu góc mất linh tỉnh. Phi, một đám hàng hóa. Còn có cái kia Lưu lão sư, ngươi đến cám ơn ta. Chương 185, Tâm Hữu Linh Tê chương 185, Tâm Hữu Linh Tê lao lý ra đám người nghe được sư đồ hai người muốn đi báo thủ, bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần bước nhanh đi ra ngoài. Mới vừa đi tới tưởng xây làm bình phong ở cổng trước liền đối diện đụng phải một mặt hưng phấn Lý Hiểu Đạo, còn có chắp tay sau lưng đi ở phía sau Hầu Tam. Lý phụ bọn người nhìn thấy hai người bọn họ trở về, liền không hề nói gì, nên làm gì làm cái đó đi. Còn lại không đi Lý Hướng Đông cùng A Chiết, hai người bọn hắn cản lại phải vào viện Hầu Tam. Hầu Tam, ngươi đừng ở không đi gây sự a. Hầu Tam hồng nghiêm mặt nói ra, ta không có kiếm chuyện A Đông ca, hai chúng ta đây không phải trở về rồi sao? A Chiết cười nói, may mắn ngươi không có đi, ngươi nếu là đi liền không về được. Hầu Tam nghi ngờ nói, ta vì cái gì về không được? A Chiết nắm cả bờ vai của hắn giải thích nói, Lưu lão sư dạy qua ta cùng đồng tử, nhà bọn hắn ta rất quen thuộc, Lưu lão sư có 6 đứa con trai đâu, ngươi nếu là dám mang theo Lý Hiểu Đạo đi tới cửa kiếm chuyện, cái kia 6 đứa con trai đều có thể đem ngươi phân cho đánh ra đến. Hầu Tam nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lý Hướng Đông hỏi, Đông ca, cái này Lưu lão sư nhà thật có 6 đứa con trai? Không chỉ đâu, Lưu lão sư còn có 2 không có xuất giá khuê nữa đâu, ngươi nếu là thật đi, kia 2 tỷ bội đoán chừng có thể cào ngươi cái đẩy mặt nở hoa. Lý Hướng Đông cười cười, hù dọa một phen Hầu Tam, liền để hắn tranh thủ thời gian đi vào nhà ăn cơm. Hầu Tam cái này Lý Hiểu Đạo sư phó, thực tới cửa quý khách. Lao Lý gia cũng là tối cao quy cách tiếp đãi, rượu ngon thức ăn ngon làm tràn đầy cả bàn. Trên bàn ngoại trừ Lý Hướng Đông làm một đạo cá luộc, cái khác tất cả đều là Lý đại ca bỏ tiền đặt mua. Đây là con của hắn sư phó, mà lại người ta cũng là lần đầu tiên tới trong nhà ăn cơm, bữa cơm này tiêu xài tự nhiên muốn từ hắn đến gánh chịu. Lý Hướng Đông làm cá luộc, đạt được trừ Lý Tiểu Trúc bên ngoài tất cả mọi người tán thưởng. Dừng lại nhiệt nhiệt náo náo cơm tối ăn xong. Thời gian cũng rất chậm, Hầu Tam cùng A Chiết chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hầu Tam lúc ăn cơm bị Lý Hướng Đông cấm chỉ uống rượu, chỉ còn lại A Chiết cái này người tiếp khách, đổi tiếp Lý Phụ còn có Lý Đại Ca cùng Lý Nhị Ca uống mấy chén, nhưng hắn sau khi ra cửa bị gió thổi qua, liền có chút đứng không yên. Lý Phụ xem xét tình huống này, liền để Lý Nhị Ca đi tiễn hắn về nhà. Lý gia gia, Lý thúc các ngươi về đi. Hầu Tam đứng tại cổng khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Lý Hiểu Đạo lưu luyến không rời nói, sư phó, ta rất là ưa thích cùng ngươi tán gẫu, ta cảm giác cùng ngươi có chuyện nói không hết, ngươi nhớ kỹ lần sau lại tới tìm ta chơi. Quay người chuẩn bị rời đi Hầu Tam quay đầu nhìn về phía Lý Hiểu Đào mở miệng đồng ý nói, đồ đệ, ngươi nói như thế nào như vậy đối đâu? Sư phó ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi có đôi khi còn chưa mở miệng, ta liền biết ngươi muốn nói cái gì. Lý Hiểu Đào gật mạnh đầu, sư phó ngươi nói quá đúng. Ta giống như ngươi, ngươi bây giờ có phải hay không muốn nói với ta, kia 2 con chó con không thể đông lạnh xem, để cho ta ban đêm nhớ kỹ cho chúng nó đắp chăn. Hầu Tam vỗ tay nói, a, ngươi quả nhiên là ta hảo đồ đệ. Ngươi có phải hay không muốn theo sư phó nói, việc này không dễ làm, ổ chó quá nhỏ, chăn mền nhét vào không lọt. Đúng. Đối đại gia ngươi. Một bên Lý Hướng Đông thầm mắng 2 người bị bệnh thần kinh, đại hạ thiên thế mà thương lượng cho chó đắp chăn. Lý Phụ cùng Hầu Tam tiếp xúc mấy lần, biết hắn người này có chút không đứng đắn, phản ứng của hắn còn không phải rất lớn. Nhưng cùng theo ra tiễn khách Lý Lao Đầu cùng Lý Đại Ca bọn hắn nghe 2 người đối thoại, lúc này tất cả đều ngu ngơ ở. Lý Hướng Đông mở miệng thúc Hầu Tam đi nhanh lên người, đừng hắn huyên, nói thêm gì đi nữa ngươi liền không đổi kịp xe buýt. Lý Hiểu Đào đi theo nói ra, sư phó ngươi nhanh về nhà đi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thực đi tới trở về quá mệt mỏi. Hảo đồ đệ A nghe được Lý Hiểu Đạo quan tâm mình, Hầu Tam trong lòng 10 phần uy tiếp. Tao. Lý Hướng Đông đạp một cước Lý Hiểu Đạo, để hắn mau về nhà đi, sau đó lôi kéo ra ra mình liền hướng trong nội viện đi. Hầu Tam mặc dù về nhà, nhưng là sự xuất hiện của hắn, để lao Lý ra đám người sớm thấy được Lý Hiểu Đạo lớn lên về sau bộ dáng. Thật sự là quá làm cho người ta bực mình, nhất là Lý Đại Tẩu, nàng đêm nay đoán chừng muốn mất ngủ. Các đại nhân bực mình, không có ảnh hưởng chút nào về đến trong nhà bọn trẻ, bọn hắn tất cả đều ngồi xổm ở ổ chó nơi đó lột chó chơi. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ đứng sau lưng bọn hắn, thở dài nói, đã trễ thế như vậy, mấy người các ngươi còn không biết trở về phòng đi ngủ, xem ra cái này 2 con chó là không thể nuôi, không được ngày mai giết ăn thì đi. Hắn vừa ra khỏi miệng, Lý Hiểu Giang mấy người nhao nhao mở miệng. Tam thúc, ngươi nếu là giết Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng, chúng ta hận ngươi cả một đời. Tam thúc, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng tốt bao nhiêu chơi nha, ngươi không thể ăn bọn hắn. Cha, cậu cậu ăn ngon không? Lý Hiểu Hải, ngươi nhanh mở miệng. Lý Hiểu Hải, ngươi nếu là nói lời như vậy nữa, chúng ta về sau ai cũng không để ý ngươi. Ta không ăn tiểu hắc cùng tiểu hoàng, các ngươi không thể không để ý đến ta. Lý Hướng Đông giơ chân đá lấy bọn hắn bắt đầu đuổi người, chớ quấy rầy ở mỹ, tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ đi, còn dám nói nhau nhau, ta ngày mai thật cho các ngươi giết ăn thịt. Lý Hiểu Giang mấy cái cẩn thận mỗi bước đi vào nhà, Lý Hiểu Hải lôi kéo y phục của hắn hỏi, cha, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, cậu cậu có ăn ngon hay không? Lý Hướng Đông trực tiếp xoay người gậy hắn một cái đầu nhảy, đầu óc ngươi bên trong trừ ăn ra còn có khác sao? Chạy trở về phòng đi ngủ đi. Đánh, đánh, đắc đắc. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy ca ca ôm đầu hướng trong phòng chạy, đem nàng cho vui như điên. Lý Hướng Đông méo méo mặt của nàng, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, ca ca bị đánh ngươi cứ như vậy cao hứng. Đánh ngươi? Phi. Lý Tiểu Trúc lắc lắc đầu, sau đó hướng hắn hứ một ngụm. Ngươi bây giờ học được bản sự, còn dám đối ta nhổ nước miếng, trở về phòng ta liền đánh ngươi. Khanh khách, khanh khách. Vương ông ngậm miệng, không được đều. Lý Hướng Đông đá văng ra nghe được động tĩnh sau chạy đến bên chân hắn Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng tại lao Lý ra cho đến bây giờ đã là ngày thứ ba, hai bọn nó quả thật có chút quân khuyển hậu đại ý tứ, rất nghe lời im lặng không gọi nữa gọi, sau đó bắt đầu vây quanh Lý Hướng Đông chân xoay quanh. Lý Phụ đem trong tay trứng gà cùng màn thầu nhét vào Tiểu Nhi Tử trong tay, cái này hai con chó coi như không tệ, chỉ cần trong viện không có động tĩnh, bọn chúng một đêm đều không gọi. Ừ, điểm này là thật không tệ. Lý Hướng Đông đẩy xe đạp đứng tại cửa chính, Lý Phụ đem đi theo ra Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng chạy về nhà, lúc này mới khóa lại đại môn. Cha, cái này 10 khối tiền nhĩ sắp xếp gọn. Trước đó đã nói xong Lý Phụ giúp bọn hắn tặng đồ, Lý Hướng Đông mỗi tháng cho hắn 10 đồng tiền. Ngươi giữ đi, không cần cho. Ngài đây là khách khí với ta. Ta thật không muốn. Lý Phụ đến cùng là không có nhận Tiểu Nhi Tử đưa tới 10 đồng tiền, hắn đốt một điếu thuốc, hút một hơi sau hai người cưỡi xe đạp hướng A Chết nhà đi. Lao Tam, trước ngươi không phải nói muốn mình tích lũy tiền dọn ra ngoài ở sao? Đến lúc đó ta và ngươi nương lấy cho ngươi một bộ phần tiền. Được à, vậy ngài nhưng phải hảo hảo tích lũy tiền, ta nhìn chúng nhà chúng ta đối diện bộ kia nhị tiến biệt tử. Nhà chúng ta đối diện. Lao Tam, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Người ta ở hảo hảo vì cái gì bán cho ngươi? Cái này ngài cũng không cần quan tâm. Lý Hướng Đông nhớ kỹ rất rõ ràng, nhà bọn hắn cửa đối diện các gia đình, 10 năm nhân đạo dòng lũ thời kỳ bị dọa phát sợ, cũng bị cả sợ, sang năm liền sẽ bán phòng ở đi Mỹ quốc định cư. Năm nay Trung Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước quan hệ bắt đầu chính thức tiến vào thời kỳ trăng mật, người trong nước cũng có thể hợp pháp tiến về Lào Mỹ đi du lịch, thương vụ cùng thăm người thân. Theo thời gian đẩy về sau rời, hai nước ở giữa chính sách cũng sẽ càng ngày càng rộng rãi, thật nhiều nơm nớp lo sợ sống qua tới người, lục tục bắt đầu muốn chạy trốn. Lý Hướng Đông đời trước là tại đối diện chuyển đến hàng xóm mới về sau, hắn mới từ người xem náo nhiệt miệng bên trong biết, hàng xóm mới là giá thấp nhặt nhạnh chỗ tốt mua phòng ở Lao Lý gia viện tử sát bên hẻm đại lộ, đối diện chính là hẻm bắc nhà giàu, bình thường giá bán cũng phải cần không ít tiền đâu. Hắn suy đoán hẳn là đối diện hộ gia đình đi sốt ruột, hay là tiếp nhận hàng xóm mới cho tiền thuê nhà là đô la, lúc này mới nhặt được để lọt. Bất quá đời này hắn dự định sớm xuất thủ. Chương 186, Hầu Toàn đồng chí chương 186, Hầu Toàn đồng chí Lý Phụ vẫn như cũng là đem bọn hắn đưa đến nhà ga cao ốc ngoài, lúc này mới một mình cưỡi xe đạp về nhà. Đông ca, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi yên tâm đi, không có bị đói cũng không có đông lạnh. Lý Hướng Đông lời này cũng không có lừa gạt hắn, trong nhà bọn nhỏ mỗi lần lúc ăn cơm đều sẽ vụng trộm đi đút. Bọn hắn sợ hai con chó con ăn không đủ no, nếu không phải hắn phát hiện sau kịp thời ngăn lại, kia lượng trích cầu tử đều có thể cho ăn bể bụng. Ba người ngáp một cái trò chuyện, đồ vật phóng tới nghỉ ngơi toa xe sau liền tách ra đi làm việc. Loa, Đông tử. Lý Hướng Đông ngay tại dẫn theo ấm sắt cho giữ ấm thùng làm nóng nước, nghe được có người gọi hắn, quay đầu nhìn lên, Vương Thành Hạo thần sắc lúng túng đứng sau lưng hắn. Ngươi có chuyện gì? Vương Thành Hạo nhếch miệng, Hầu Tam làm sao không có cùng với ngươi? Hắn đi cho mình tình yêu thêm nước, ngươi nếu là tìm hắn đợi lát nữa lại tới. Lý Hướng Đông trở lại tiếp tục làm việc, Vương Thành Hạo ra hỏa này quá rông dài, có chuyện cứ việc nói thẳng thôi, còn không phải hỏi Hầu Tam lai hỏa hoãn một chút. Vương Thành Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút hắn, giờ mới hiểu được ý tứ trong lời nói, Hầu Tam thích Khổng Đại Ni chuyện này, chỉ cần con mắt không ngủ, ai cũng có thể nhìn ra. Ha ha, ngươi nói chuyện vẫn rất thú vị, ta không tìm hắn, ta tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Ta nước ngược lại xong, ta phải lại đi tiếp một bình nước nóng. Lý Hướng Đông lung lay trong tay ấm sắt, ra hiệu đứng sau lưng hắn ngăn cản khu phố Vương Thành Hạo chuyển một chuyện vị trí. Ta đi chung với ngươi đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Vương Thành Hạo hướng một bên giật giật, chờ hắn đi qua sau liền cùng ở phía sau hắn hướng nổi hơi ở giữa đi. Ta tới là nói với ngươi một tiếng, lần trước chúng ta chuyển dế bồi thường tiền, trong này môn đạo xác thực không đơn giản, ta tạm thời không có ý định lại rốt đằng, tiếp xuống trong khoảng thời gian này chuẩn bị kỹ càng hiếu học tập. Bồi thường tiền rồi. Lý Hướng Đông ra vẻ kinh ngạc hỏi một câu, ngay sau đó trên mặt biểu lộ một đuổi, cười nói, chuyển dế không dùng đến nhiều ít tiền vốn, chỉ cần ngươi một tháng này ít uống rượu một chút, ít lấy ra mấy bao thuốc, bồi tiền liền toàn trở về. Vương Thành Hạo nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, ta cũng không phải đau lòng điểm này tiền, ta tới là muốn cầu ngươi sự kiện. Yêu cầu ta? Chuyện gì ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Không phải chuyện phiền phải gì, ngươi có thể chuyển dế kiếm tiền, khẳng định có nhân giáo qua ngươi đi. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta giới thiệu một cái chơi dế người trong nghề. Lý Hướng Đông nghe hắn nói xong, dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một chút. Không cần tìm người khác, ngươi nếu là muốn học có thể bái ta làm thầy, yêu cầu của ta cũng không cao, chúng ta dựa theo quy củ cũ đến là được, 3 năm học đồ 2 năm cống hiến, trong thời gian này tam tiết 2 thọ ngươi cũng phải cho ta đưa chút đồ vật, chờ 5 năm sau ta sẽ dạy ngươi bản lĩnh thật sự, thế nào? Vương Thành Hạo càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, hắn nhìn xem cười tủm tỉm Lý Hướng Đông, đen mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười, ngươi đùa ta chơi đâu à? Hẳn là ngươi đùa ta chơi mới đúng. Ngươi không nên cảm thấy mình thông minh những người khác chính là đồ đần, hai chúng ta không có cái kia giao tình. Ngươi kiếm tiền, ta ở một bên nhìn xem, ngươi quần cộc tử đều bồi sạch sẽ, ta như thường ở một bên nhìn xem, hai người chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, cái khác không có gặp nhau, ngươi minh bạch. Lý Hướng Đông nói xong trực tiếp rời đi, loại người này thật rất không có ý nghĩa. Vương Thành Hạo nếu như ban đầu tìm tới thành tâm thành ý nói mình muốn nhập băng, vậy hắn 89 phần 10 sẽ đồng ý, dù sao đội ngũ lớn mạnh, chính hắn tiền kiếm được cũng nhiều. Nhưng gia hỏa này trực tiếp kéo cột kéo dài cờ tự thành lập thế lực, hiện tại bồi thường tiền, phát hiện không phải chuyện như vậy, lại tới cùng hắn đùa nghịch tiểu thông minh. Cho nên hắn cũng không có ý định cho Vương Thành Hạo lưu thể diện, nếu không Vương Thành Hạo còn tưởng rằng hắn là cái dễ nói chuyện đầu đất đâu. Cái này chuyến xuất phát trước khúc nhạc dạo ngắn, Lý Hướng Đông không cùng Hầu Tam nói, bằng không Hầu Tam cái kia tiểu bạo tính tình, chỉ định muốn đi qua cùng ông Thành Hạo đánh một trận. Vì loại người này thật không đáng, về sau không tiếp xúc là được rồi. Dù sao có Hầu Tam cái này đại phật để lấy, Vương Thành Hạo tuyệt đối là không nổi cái gì bằng nước, mượn hắn ba cái lá gan, hắn cũng không dám đùa nghịch cái gì ý đồ xấu. Đầu năm nay, Hoang Sơn Giã Linh địa phương có không ít bổ nước đứng, là chuyên môn cho thiếu nước xe lửa lâm thời đổ sau thêm nước, Vương Thành Hạo nếu là dám cho bọn hắn dở trò xấu, hắn liền để Hầu Tam đem Vương Thành Hạo điều đến loại địa phương này đi. Tiến lên xe lửa thỉnh thoảng chấn động một chút, nở nụ cười làm nóng tình Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam, xuyên thẳng qua tại từng cái trong xe cho tất cả đưa qua tới chén nước cùng cách trả ngược lại nước nóng. Hiện tại dân chúng hạnh phúc chỉ số cao à, chỉ cần có thể ăn uống no đủ, đại đa số người trên mặt đều mang tiêu dung, không giống về sau trên đường cái đều không nhìn thấy hai cái khuôn mặt tươi cười. Nhân dân quần chúng tiêu dung cũng lây nhiễm Lý Hướng Đông, bọn hắn mở miệng một tiếng nhỏ đồng chí tạ ơn ngài, làm phiền ngài, nghe hắn là tâm hoa nộ phóng. Mặc dù thời gian dài dẫn theo ấm sắt cánh tay hễ ẩm sưng không thôi, nhưng hắn cùng Hầu Tam tựa như hai con vất vả cần cù nhỏ mật, vừa đi vừa về buôn tẩu tại từng cái toa xe ở giữa. Không có cách, nhân dân quần chúng quá cần hai người bọn hắn. Ai u, má ơi mẹ chết ta. Hầu Tam đứng tại hai mảnh toa xe chỗ nối tiếp, trong tay ấm sắt trực tiếp bỏ trên đất, hắn nói là cái gì cũng không muốn động. Thân thể của hắn dựa vào toa xe bên trên, thở phào một cái sau từ trong túi móc ra khói, rút ra một cây đốt đốt lên, hít mạnh một hơi. Đông ca, chúng ta nghỉ một lát đi, cánh tay của ta đã xách bất động ấm nước. Lý Hướng Đông còn chưa lên tiếng đâu, trên tại phụ cận các hành khách nhao nhao mở miệng. Hai người các ngươi nhỏ đồng chí là phải thật tốt nghỉ một lát, nhìn cho các ngươi mệt trên đầu đều là mồ hôi. Ta nói với các ngươi, ta thường xuyên đi công tác đi nơi khác, trên xe lựa trộm gian dùng mánh lưới ta không nhìn thấy, nhưng giống hai vị này nhỏ đồng chí đồng dạng tiên là thật không thấy nhiều. Nghe được mọi người khích lệ, Lý Hướng Đông liên tục khoát tay nói, đại gia hỏa cũng không nên như thế khen chúng ta, ta cùng Hầu Toàn đồng chí vừa mới tham gia công tác, chúng ta nhập chức ngày đó lãnh đạo thực liên tục dặn dò qua chúng ta, nhất định phải làm tốt nhân dân phục vụ công việc. Nói rất hay. Một thân cán bộ giả, túi áo trên cắm một cây bút máy trung niên nam nhân dẫn đầu vỗ tay gọi tốt, dẫn tới hành khách chung quanh nhao nhao vỗ tay nói tốt. Vị tiểu đồng chí này gọi Hầu Toàn đúng không? Nhỏ đồng chí ngươi tên là gì? Mọi người chúng ta băng đến chỗ rồi nhất định cho các ngươi đơn vị tả khen ngợi tin. Đúng rồi, vừa mới tham gia công tác nhỏ đồng chí chính là hẳn là nhận khen ngợi, tả khen ngợi tin cũng coi là ta một cái. Ta cũng tả một phòng, chúng ta đơn vị mỗi tháng đều sẽ phát mấy chứng em, vừa vẫn phát huy được tác dụng. Lý Hướng Đông cười cự tuyệt, chúng ta làm những này không đáng đại gia hỏa tả khen ngợi tin, đây đều là chúng ta phải làm. Hắn nói xong liền lôi kéo Hầu Tam liền đi, lề mà lề mề vừa đi vừa nói ra, Hầu Toàn, chúng ta đi tiếp tục làm việc đi, còn thừa lại hai cái toa xe không có đi đâu, lãnh đạo làm sao nói với chúng ta tới. Nhân dân quần chúng phục vụ công việc nhất định phải làm đúng chỗ. Lý Hướng Đông đang chuẩn bị lại nói hai câu đâu, bị khen đỏ bừng cả khuôn mặt Hầu Tam, tránh ra khỏi hắn tay. Đông ca, ta ấm sắt còn không có cầm đâu. Lúc này một hành khách dẫn theo ấm sắt đi tới, nhỏ đồng chí, nước của các ngươi ấm rơi xuống. Lý Hướng Đông đẩy một chút Hầu Tam, Hầu Toàn. Nhanh đón lấy, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn vị đồng chí này. Chương 187, ngươi đây không phải cướp bóc mà. Chương 187, ngươi đây không phải cướp bóc mà. Lý Hướng Đông một câu một cái Hầu Toàn, thanh âm đã thanh thúy lại vang dội. Hắn Lý Đại Lạt Bá cùng Lạt Bá Đông danh hào thực dùng mình thực sự lớn giọng đổi lấy. Ứng phó đi cho bọn hắn đưa ấm sát hành khách về sau, hắn lôi kéo một mặt mộng bức Hầu Tam về tới nghỉ ngơi toa xe. Hầu Tam ngồi tại trên giường, nạp một đạo, "Đông ca, ngươi hôm nay là thế nào? Làm sao luôn luôn gọi ta đại danh?" Lý Hướng Đông cười nói, "Gọi ngươi danh tự không tốt sao? Người ta không biết tên của ngươi làm sao cho ngươi tạ khen ngợi tin?" Nghe được là nguyên nhân này, Hầu Tam kích động qua đi lại có chút xoắn xuýt. "Đông ca, rõ ràng là hai người chúng ta kiếm sống, chúng ta thu khen ngợi tin nói đối ngươi nhiều không công bằng a." Lý Hướng Đông nằm tại trên giường của mình, đẹp tư tư giải thích nói, "Ngươi yên tâm, những cái kia các hành khách nếu quả như thật cho chúng ta tả khen ngợi tin, vậy tuyệt đối không thể thiếu ta." "Vậy là tốt rồi." Hầu Tam trên người hưng phấn đem giá rời đánh quân lính tan rã, hắn nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Lý Hướng Đông, ngồi tại trên giường của mình tiếng trầm vui không ngừng. Lý Hướng Đông híp mắt vụng trộm nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút kéo ra một cái đường cong. Hầu Tam từ nhỏ bị người chung quanh nói hắn là cháy hỏng đầu óc, hắn nhưng thật ra là một cái cực độ khuyết thiếu công nhận người. Lý Hướng Đông cố ý lặp đi lặp lại nhắc lên Hầu Tam đại danh, nhưng thật ra là đứng tại bằng hữu góc độ, hy vọng sắp khả năng đến khen ngợi tin, có thể an ủi một chút hắn nhận qua tổn thương tâm linh. Hành xử trên xe lửa gánh chịu lấy các loại nhân sinh muôn màu, có tốt mà cũng có xấu, có trong lúc nguy nan giúp đỡ cho nhau, cũng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xe bá khi dễ người thành thật. đi ngang qua Đức Châu trạm về sau, dẫn theo ấm sắt cho các hành khách ngược lại nước nóng Lý Hướng Đông, vừa mới xuyên qua hai mảnh toa xe chỗ nối tiếp, đột nhiên cảm giác trước mặt trong xe rất yên tĩnh. An tĩnh của quái. Hắn ra hiệu sau lưng Hầu Tam không cần nói, sau đó hai người rón rén đi tới cửa khoang xe miệng. Hắn dò xét cái đầu đi đến trong xe nhìn thoáng qua, chỉ gặp trong xe có một bưu hình trắng hán, phía sau hắn còn đi theo hai tên dáng vẻ lưu manh thanh niên. Trắng hán một cái tay bên trong nắm chặt một cây chùy thủ, trong tay kia cầm một cái giấy dầu bao. Cái này gà hầm thơm hay không? Tráng hán đứng tại một hành khách trước mặt, khoa tay lấy trong tay chùy thủ. Hành khách nuốt ngụm nước bọt, "Hương." Tráng hán gật gật đầu, "Hương là được, ta nhìn ngươi cũng không dễ dàng, như vậy đi, ta phát thiện tâm giá thấp bán cho ngươi." Hành khách thận trọng hỏi, "Đại ca, ngươi muốn bao nhiêu?" "Bao nhiêu tiền?" Tráng hán vô hành khách bả bay, "10 khối." "Không nhiều lắm đâu." Hành khách thấp giọng nói lầm bầm, "Ngươi đây không phải cướp bóc nha." Tráng hán lớn tiếng cười nói, "Ngươi đặc biệt nương nói như thế nào như vậy đối đâu? Ngươi mới nhìn ra đến a?" Tranh thủ thời gian bỏ tiền. Tráng hán dùng để bắt chẹt tiền tài đạo cụ, đoán chừng chỉ có trong tay hắn một con gà hầm. 10 đồng tiền tới tay về sau, hắn cũng không có đem gà hầm cho bỏ tiền hành khách, mà là trực tiếp thay đổi một người hành khách tiếp tục dọa dẫm. Hắn còn chuyên môn tìm quần áo không có miếng vá hành khách, đương nhiên, cán bộ giả là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Lý Hướng Đông ghé vào Hầu Tam bên thai nhẹ giọng nói ra, "Ta ở chỗ này nhìn xem, ngươi nhanh đi hô nhân viên bảo vệ tới." Hầu Tam điểm gật đầu, quay người hóp lưng lại như mèo hướng nhân viên bảo vệ nghỉ ngơi toa xe chạy tới. Rất nhanh Hầu Tam liền dẫn ba tên nhân viên bảo vệ đi tới. Ba tên nhân viên bảo vệ ngay trước mặt Lý Hướng Đông, thương lên đạn, sau đó miệng bên trong lớn tiếng hô hào không được nhúc nhích đồng thời bảo vào. Một hồi náo loạn. Lý Hướng Đông nhìn xem ba tên đã đeo lên còng tay xe bá, tại nhân viên bảo vệ họng súng đứng xếp hàng từ trước mặt mình đi qua. Hắn cảm giác được không thích hợp. Không phải là có người không có bị bắt được, sau đó chạy tới trước mặt hắn, cuối cùng tên này lọt lưới đạo tặc bị hắn 2-3 chiêu chế phục. Lại hoặc là hắn ôm thụ thương cánh tay, giữa tại bị hắn đánh bất tỉnh quá khứ xe phỉ trên thân, sau đó tiếp nhận mọi người khích lệ sao? Cái này mẹ nó làm sao cùng hắn nghĩ không giống chứ? Tiền lương lên cấp công lao cứ như vậy từ trước mắt hắn chạy trốn. Duy nhất để Lý Hướng Đông vui mừng là ba tên nhân viên bảo vệ cười đối với hắn nhẹ gật đầu. "Ai, tốt qua loa." Hầu Tam tại Lý Hướng Đông trước mặt phất phất tay, "Đông ca, ngươi thế nào?" Lý Hướng Đông thở dài nói, "Hầu Tam, ngươi nói vừa rồi ta nếu là không cho ngươi đi hô nhân viên bảo vệ tới, hai người chúng ta trực tiếp đi lên chế phục bọn hắn, vậy hai ta có phải hay không liền được cả danh và lợi rồi?" Hầu Tam nghe vậy vuốt vuốt cái mũi, "Đông ca, người ta ba người đâu? Hai đối ba không quan trọng, ưu thế vẫn tại chúng ta bên này." "Thực, Đông ca, người ta không chỉ có truy thủ, mà lại từng cái dài còn phải mạnh, chủ yếu nhất là bọn hắn những người này ra tay hung ác, dám liều mạng." "Khu khu Đông ca, ta cảm thấy cho các hành khách đổ nước cái này việc hai chúng ta tay cầm ném bóp, chế phục lưu manh sự tình vẫn là đừng suy nghĩ." Ngậm miệng, nhanh ngậm miệng. Bỏ lỡ tốt đẹp cơ duyên Lý Hướng Đông, phản phất là ném đi 100 triệu, thẳng đến xe lửa dừng sát ở mục đích. Trường tàu làm việc toa xe. Cao Tân Dân nhìn đứng ở trước mặt mình Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam lưỡng nhân, cười nói, "Hai người các ngươi làm không tệ, lần này đột phát sự kiện bởi vì các ngươi kịp thời báo cáo, các hành khách mới không có nhận bất kỳ tổn thất nào, chuyện này chờ trở lại kinh thành sau ta sẽ cho các ngươi báo cáo." "Tạ ơn cao thúc." Theo nhau mà đến chuyện tốt nện ở trên đầu, Hầu Tam đều muốn hưng phấn mất đi. "Đây là chúng ta phải làm phiền ngài cao thúc." Lý Hướng Đông cũng cao hứng à, phong hồi lộ chuyện không phải, lại nhỏ công lao đó cũng là công lao, hắn không chê. Cao Tân Dân vui vẻ để cho hai người cao hứng một hồi, lúc này mới tiếp tục nói ra, "Lại cho các ngươi nói kiện cao hứng sự tình, lần này trở về thời điểm, các ngươi chuyển dế còn đặt ở ta chỗ này đi." Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam nghe được tin tức này, lần nữa cung duy lên Cao Tân Dân. Vương Thành Hạo nhóm người kia tạm thời không chuyển dế, hết thể lại khôi phục được trước đó dáng vẻ. Ba người hàn huyên một hồi, chờ từ trên xe bước xuống lúc những đồng nghiệp khác nhóm đã đi sở chiêu đãi, chỉ có A Chết một người ngồi xổm ở đứng trên đài hút thuốc chờ bọn hắn. Bốn người cười nói đi vào nhà khách, Cao Tân Dân trong tay còn giúp bọn hắn mang theo hai cái phích nước nóng cùng hai cái tráng men chậu rửa mặt. Cao Tân Dân là chủ tàu, chính hắn một người chiếm một gian phòng ốc, hắn đem đồ vật phóng tới Lý Hướng Đông ba người trong phòng phía sau quay người rời đi về nghỉ ngơi. Hầu Tam cầm A Chết cho Vương Nhị Khuê mua đồ vật nhìn một chút, nhìn xem cũng không tệ lắm ai. A Chết gật đầu nói, "Đó là dĩ nhiên, ta mua là tốt nhất." Hắn nói xong từ mình đeo trong bao vải móc ra hai cân thập cầm đường, "Đây là ta đơn độc mua, cùng tính một lượt lên đi." "Ngươi mua được rồi." Hầu Tam cũng từ mình đeo trong bao vải móc ra hai bình Tây Phương Cửu, "Các ngươi nhìn xem ta mang rượu, đây chính là rượu ngon, Vương Nhị Khuê tuyệt đối không muốn qua." "Hầu Tam, ngươi lợi hại, ta phục." Lý Hướng Đông nói liền đem mình chuẩn bị một đầu đại tiền môn đem ra. Hầu Tam cười hắc hắc nói, "Xem ra ba người chúng ta nghĩ đến cùng đi." Lý Hướng Đông cười theo chuyện cười. Bọn hắn có thể ổn định kiếm tiền, Vương Nhị Khuê cái này nhà cung cấp hàng không thể bỏ qua công lao, hắn kết hôn, ba người bọn hắn tự nhiên sẽ để bụng. Chương 188, Dị Khúc Đồng Công Chi Rượu. Chương 188, Dị Khúc Đồng Công Chi Rượu. Hôm sau, rạng sáng 4 giờ, Lý Hướng Đông ba người ngồi chỉnh thúc đuổi con lừa xe, lắc lư hơn 2 giờ, lúc này mới nhìn thấy đứng tại cửa nhà mình Vương Nhị Khuê. "Đông ca, Hầu Tam, A Chết các người rốt cuộc đã đến." Con lừa xe dừng hẳn, Vương Nhị Khuê giúp đỡ hướng trong nội viện quân đồ. "Các ngươi tiến nhanh phòng, chúng ta lần trước không phải đã nói nha, lần này tới muốn uống ta rượu mừng, ta nàng dâu cùng ta nương đều đã đem làm cơm tốt, liền chờ các ngươi đến đây." Vương Nhị Khuê vén rèm cửa để Lý Hướng Đông ba người vào nhà, hắn thì xoay người đi kéo chưa đi đến viện, còn tại cổng uống con lửa chính thúc. "Vương thúc, Vương thẩm." Lý Hướng Đông ba người tiến ốc hậu lên tiếng kêu gọi, liền đem mang tới đồ vật bỏ vào trên giường, không thả trên giường cũng không được, trong phòng cái bàn không chắc chắn, bọn hắn lo lắng lại đem phích nước nóng cho ngã. Thật ra các ngươi còn cho mang theo nhiều đồ như vậy, cái này cần tốn không ít tiền a. Vương Nhị Khuê cha mẹ nhìn thấy bọn hắn đưa tới đồ vật, kích động không kềm chế được. Đại thành thị đồ vật chính là tốt, bọn ta trong huyện cung tiêu xã nhưng không có xinh đẹp như vậy. Vương Thẩm cầm phích nước nóng vừa nhìn vừa khen, khóe miệng đường cong nhổng lên thật cao. Vương Thúc thì là con mắt một mực không hề rời đi qua đầu kia đại tiền môn cùng hai bình Tây Phước Cửu. Mấy người khách sáo vài câu về sau, Vương Thúc đối Vương Thẩm phân phó nói, hai tử mẹ hắn, ngươi đi trước đem trên lò nóng đồ ăn bưng tới. Ta cái này đi. Vương Thẩm thả tay xuống bên trong chậu rửa mặt, cười chiêu hô đạo, ba người các ngươi nhanh cởi giày bên trên giường, thu dế trước đó không nóng nảy, các ngươi ăn trước ít đồ. Vương Thẩm mới từ trong phòng ra ngoài, chính thúc bị Vương Nhị Khuê tốn tiền đến. Lại là một phen khách sáo, sáu cái đại lao ra vây quanh trên giường một chương nhỏ bàn ăn ngồi xuống, mặc dù có chút chen, nhưng là tâm tình của mọi người tốt, cũng không ai để ý cái này. Rất nhanh Vương Thẩm bưng đồ ăn vào nhà, đi theo phía sau một cái 20 tuổi tóc ngắn nữ đồng chí, hẳn là Vương Nhị Khuê cô dâu, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo phối Vương Nhị Khuê là dư xài. Hầu Tam gia hỏa này từ lúc Vương Nhị Khuê tân nương tử vào nhà, liền một mực rỗi cái đầu xem người ta chân. Lý Hướng Đông phát hiện sau lặng lẽ dùng tuổi trò đụng một cái hắn, đầu năm nay, nữ nhân chân là có thể để ngươi tùy tiện nhìn. Gặp được tính tình không tốt, phát hiện Hầu Tam dám trắng trợn nhìn mình nàng dâu chân, tuyệt đối là án lấy Hầu Tam nhất trận bạo nệ. Hầu Tam nhìn thấy Lý Hướng Đông chăm chú nhìn mình, hắn cười chớp chớp mắt, sau đó đối Vương Nhị Khuê dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vương Nhị Khuê minh bạch Hầu Tam ý tứ, hắn lời gì cũng không nói, chỉ là đỏ mặt gãi đầu một cái. Sáu cái đồ ăn, có món mặn có món chay, dựa theo hiện tại nông thôn sinh hoạt trình độ, một bàn này đồ ăn tính được là cao quý cách. Vương Thẩm cùng Vương Nhị Khuê nàng dâu không có lên bàn, có nhiều chỗ ăn cơm nữ nhân không lên bàn quy án Lý Hướng Đông ba người cũng biết, bọn hắn đối với cái này cũng không nói gì thêm. Các ngươi nếm thử ta nhà nhưỡng cao lương rượu, nếu là uống không quen, chúng ta liền uống cái này. Vương Thúc nói cầm lên Hầu Tam tặng Tây Phượng Hữu. Lý Hướng Đông nhấp một miếng trước mặt cao lương rượu, "Vương Thúc, các ngài nhưỡng cao lương rượu thực tình không tệ, kia hai bình gió tây rượu ngài vẫn là giữ lại mình uống đi." Vương Thúc nghe được Lý Hướng Đông khen nhà mình nhưỡng uống rượu ngon, hắn cười nói ra, "Các ngươi không chê là được, vậy cái này hai bình rượu ta giữ lại chờ ta cháu trai kết hôn thời điểm lại uống." Một hồi còn có chính sự muốn làm, Lý Hướng Đông cùng A Chết một người uống một chén, Hầu Tam chỉ được cho phép nhấp một ngụm ý tứ một chút. Chính Thúc ngược lại là uống nhiều một chút, bất quá cũng không uống say, chờ bọn hắn lúc trở về cũng không chậm trễ hắn đuổi xe lửa. Đại gia hỏa nói vài câu chúc mừng Vương Nhị Khuê, liền bắt đầu cắm đầu ăn cơm, liền ngay cả luôn luôn ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm Lý Hướng Đông, ăn cơm tốc độ đều nhanh không ít. Ăn uống no đủ, khai trương thu dế. Một hồi lâu bận rộn, Lý Hướng Đông ba người lại muốn lên đường hướng trở về. Vương Nhị Khuê đối đã ngồi lên xe lửa Lý Hướng Đông ba người nói ra, "Đông ca, các ngươi khoan hãy đi." Hắn nói xong quay người chạy về trong nội viện, không bao lâu sau, liền cùng Vương Thúc cùng đi ra. Bọn hắn mỗi người cầm trong tay hai cái hồ lô, để cho tiện mang theo, hồ lô bên trên còn đánh lấy một cái màu đỏ nút buộc. "Đông ca, ta nhà cũng không có gì tốt đồ vật chiêu đãi các ngươi, trong hồ lô trang là ta nhà nhưỡng cao lương rượu, các ngươi không thể ghét bỏ à?" "Nhị Khuê ngươi cũng đừng nói như vậy, Vương Thúc nhưỡng cao lương rượu thực đồ tốt." Lý Hướng Đông không có cự tuyệt lần này hảo ý, A Chết cùng Hầu Tam càng sẽ không cự tuyệt, không nói rượu thế nào, vẻn vẹn là cái này hồ lô rượu hai người bọn hắn liền hiếm có ghê gớm. Chính Thúc cũng có một phần, hắn từ chối vài câu, Vương Nhị Khuê trực tiếp cho hắn treo ở xe lửa bên trên. Cáo biệt Vương Nhị Khuê phụ tử, xe lửa lung lay lên đường. Lý Hướng Đông tiếp nhận A Chết đưa tới quân dụng ấm nước uống hai ngụm nước. Hắn dựa vào xe lửa khung xe, quay đầu nhìn về phía đang chuyên tâm đuổi xe lửa Chính Thúc. "Chính Thúc, trong lòng ngài chắc hẳn đã sớm minh bạch chúng ta tại là chuyện dễ, vậy ngài làm sao không nghĩ cũng đi bắt mấy con bán cho chúng ta?" Chính Thúc cười quay đầu giải thích nói, "Cũng không phải ta không muốn bắt, chủ yếu là tốt dế không dễ bắt, bắt phẩm tướng a, ta lại sợ hỏng người khác nghề nghiệp." Lý Hướng Đông nghe được giải thích của hắn, thầm nghĩ đây thật là cái người thành thật nha. Hắn cười nói ra, "Không có chuyện gì, lần này trở về, ngài có thời gian cũng đi bắt một chút, nhiều không dám nói, mỗi lần để ngài kiếm cái mấy khối tiền vẫn là có thể." "Hảo, kia ta cảm ơn các ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng phẩm tướng không tốt dế lừa gạt các ngươi." Chính Thúc nghe được Lý Hướng Đông, hắn kích động tay đều đang run rẩy, muốn trước khi nói hắn không hâm mộ đây tuyệt đối là mình lừa gạt mình. Nhưng hắn trung thực bản phận cả một đời, Lý Hướng Đông nếu là không chủ động mở cái miệng này, hắn cũng mở không nổi miệng nói những thứ này. Chờ xe lửa từ trong trấn ra, Lý Hướng Đông nhìn thoáng qua còn tại không ngừng thưởng thức hồ lô rượu Hầu Tam. Hắn xê dịch thân thể, tiến đến Hầu Tam bên cạnh hỏi, "Ngươi tại Vương Nhị Khuê nhà thời điểm, một mực xem người ta nàng dâu chân làm gì?" A Chết cũng rất tò mò, nghiêng lỗ tai nghe. Hầu Tam đã khui rượu hồ lô cái nắp, ngửi ngửi, một mặt say mê nói ra, "Ta là muốn nhìn một chút Vương Nhị Khuê có nghe hay không ta, đi cho nàng dâu mua nhỏ giày ra mặc." Lý Hướng Đông nghe được giải thích của hắn, cười nói, "Nguyên lai là ngươi cho Vương Nhị Khuê chi chiêu à?" Hắn liền nói đi, "Đầu năm nay có chút trong thành tân nương tử còn mặc không lên nhỏ giày ra đâu." Vương Nhị Khuê nàng dâu trên chân lại mặc một đôi, nghĩ đến hẳn là lần trước Hầu Tam lôi kéo Vương Nhị Khuê vụng trộm nói với hắn. A Chết vỗ chân cười nói, "Hầu Tam, rõ ràng là người ta Vương Nhị Khuê kết hôn, ta nhìn ngươi thế nào so với hắn còn muốn tích cực." Hầu Tam đắc ý nói, "Ngươi đây liền không hiểu được a. Đau nàng dâu liền muốn cho nàng dâu mua nhỏ giày ra mặc." Lý Hướng Đông nghe được Hầu Tam, hắn âm thầm cân nhắc một chút, khoan hay nói, thật có đạo lý. Cái này cùng hậu thế cho mình lão bà mua túi sách có dị khúc đồng công chi diệu. Chương 189, ăn không đủ no chương 189. An không đủ no lên đường bình an vô sự trở lại kinh thành, chỉ là lần này xe lửa tối nay lợi hại, vào trạm thời điểm đã 9 giờ sáng nhiều. Cao Tân Dân chắp tay sau lưng, miệng bên trong hừ phát, chúng ta công nhân có sức mạnh bộ pháp mạnh mẽ đi tới nhân viên tàu nghỉ ngơi toa xe. Lý Hướng Đông đội vàng đưa lên một điếu thuốc, Cao thúc, lại muốn làm phiền ngài. Cao Tân Dân tâm tình hiển nhiên rất tốt, hắn vui vẻ nhận lấy điếu thuốc, sau đó thái độ khác thường, ngay cả hộp thuốc lá đều đã mất. Hắn nhìn xem thần sắc kinh ngạc Lý Hướng Đông, cười nói, thiếu kính thuốc nửa bao thuốc, ngươi cứ như vậy không nỡ.
Không có, không có, ta chẳng qua là cảm thấy nửa bao thuốc không đủ để biểu đạt ta đối với ngài kính nể chi tình.
Lý Hướng Đông chắc chắn sẽ không nói cái gì Cao Tân Dân tay thật nhanh loại hình, hắn chống ra mình đeo bao vải lại từ bên trong xuất ra một bao không có đã khai phong đại tiền môn. Cao Tân Dân không có cự tuyệt, hắn cười đón lấy sau nhét vào trong túi, đây chính là ngươi chủ động cho. Lý Hướng Đông gật đầu nói, tự nhiên là ta chủ động cho, ta đối với ngài kính nể tựa như ngài nhét vào túi bên trong khói, một bao chứa không nổi, trọn vẹn tràn ra tới nửa bao.
Ha ha.
Cao Tân Dân nghe được lời nói này, trong lòng của hắn xốp giòn cực sướng. Tựa như là tiết trời đầu hạ thời điểm, miệng bên trong nhai lấy một khối mùa đông khắc nghiệt lúc dưới mái hiên treo băng lưu tử đồng dạng. Hai người các ngươi trước đừng có gấp đi, chúng ta chuyến xe này bên trên nhân viên bảo vệ đã đem điện thoại đánh tới bọn hắn lãnh đạo nơi đó, Loan Trương à, một hồi Lưu Nhị Đản liền nên tới tìm các ngươi hai. Một bên Hầu Tam nghe được tin tức này, hắn lôi kéo Lý Hướng Đông quần áo, Đông ca, ngươi trước lánh tĩnh một chút. Lý Hướng Đông trở về Hầu Tam nhất câu, sau đó rất là ân cần đem Cao Tân Dân đỡ đến trên giường. Cao thúc ngài có mệt hay không? Có cần hay không ta cho ngài xoa xoa vai? Cao Tân Dân cười mắng, ít mẹ nó cho ta cả một bộ này, hai người các ngươi cũng ngay, ta ở chỗ này cho các ngươi nhìn xem những này dễ, chờ các ngươi cái kia tiểu đồng bọn tới, ta giúp đỡ hắn cùng một chỗ đem những này dễ lấy tới nhà ga bên ngoài đi. Tạ ơn Cao thúc. Hầu Tam tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Lý Hướng Đông một phát bắt được Hầu Tam cánh tay, nhìn xem đã cởi dậy nằm tại trên giường, vậy lên chân bắt chéo hút thuốc Cao Tân Dân, hắn nói liên tục hai câu ngài bị liên lụy, lúc này mới đi theo Hầu Tam nhấc lên đi ra ngoài. Ngươi cái gì gấp? Hai chúng ta không trước tiên cần phải đi nói với A Chết một tiếng. Lý Hướng Đông dắt lấy Hầu Tam từ nghỉ ngơi toa xe sau khi ra ngoài lôi kéo hắn liền đi tìm A Chết. Ngay tại cầm đồ lau nhà lau xe toa mặt đất A Chết, nghe được đứng ở trước mặt mình ngươi một câu ta một câu, đem cả kiện sự tình nói một lần hai người, hắn chống trong tay đồ lau nhà sững sờ ngay tại chỗ. Ta dựa vào. Hai người các ngươi miệng thật là đủ nghiêm, ta đều không nghĩ tới sự kiện kia bên trong thế mà còn có các ngươi hai cái, đây chính là đại hảo sự à, các ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta. Để cho ta cũng thay các ngươi cao hứng một chút. Lý Hướng Đông cười cười không có nhận lời nói, hắn là cảm thấy mình thả chạy một cái có thể thay đổi Lý Đại Lạt bá danh hào cơ hội, cho nên mới không có cùng A Chết khoe khoang. Hầu Tam gia hỏa này hoàn toàn là quên cùng A Chết đắc chí, hắn có một cái rất nhiều người đều không có ưu điểm. Đó chính là bất luận là mình gặp chuyện tốt hay là chuyện xấu, chỉ cần cảm xúc chập trùng ba động chu kỳ thoáng qua một cái đi, hắn đảo mắt liền quên. Thục xưng, không tim không phổi. Cao thúc tại ta cùng Hầu Tam nghỉ ngơi gian phòng giúp chúng ta nhìn xem dưới đâu, ngươi quét dọn xong vệ sinh nhớ kỹ nắm chặt thời gian trôi qua, ngươi cũng không cần chờ ở bên ngoài xem hai chúng ta. Trực tiếp tìm một cỗ xe xích lô trước tiên đem dế đưa qua. Lý Hướng Đông dặn dò xong A Chiết, nghĩ nghĩ lần nữa nói ra, cái giờ này, Tôn Thúc hẳn là không ở nhà, ngươi đi trước Tôn Thúc bày quẩy bán hàng địa phương nhìn xem, tránh khỏi vừa đi vừa về giày vò. A Chiết gật đầu nói, Đông Tử, ngươi yên tâm đi, chút chuyện này ta nếu là làm không rõ, vậy ta không phải sống vô dụng rồi nha. Ngươi biết làm sao bây giờ là được, hai chúng ta đi trước, tay ngươi chân nhanh nhẹn điểm, đừng để Cao Thúc phải đợi quá lâu. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam từ trên xe bước xuống sau thuận đứng đài hướng văn phòng đi, hai người mới từ nhân viên thông đạo đi đến khu vực làm việc, đúng lúc đụng phải dự định đi tìm bọn họ hai Lưu Nhị Đản. Lưu tổ trưởng, thị phu. Lý Hướng Đông hai người nhìn thấy Lưu Nhị Đản, tuần tự mở miệng chào hỏi. Hai người các ngươi thật cho ta tăng thể diện, làm không tệ. Lưu Nhị Đản lúc nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hướng Đông, phảng phất đứng ở một bên hương phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hầu Tam chính là cái vật kèm theo. Hắn khen xong hai người, trước sau nhìn một chút hành lang, xác định không ai sau nhẹ giọng nói ra, lần này cho các ngươi hai ban thưởng. Ta xem chừng hẳn là nội bộ ngợi khen, thời gian quá gấp gáp, lần này công lao chỉ có thể trước tích lũy xem. Bất quá hai người các ngươi yên tâm, ta cái này đương tổ trưởng trong âm thầm trước hứa hẹn các ngươi, chờ cuối năm bình chọn cá nhân tiên tiến thời điểm, ta nhất định cho các ngươi hai cái đều báo lên. Quá tốt rồi tỷ phu. Ngay tại lúc này ngôn ăn tiết còn có hơn mấy tháng đâu, tỷ phu ngươi nhưng nhất định không nên quên. Quên không được. Hắc hắc Hầu Tam đã đẹp cái rắm, nội bộ ngợi khen cùng trình báo cá nhân tiên tiến, đây đều là phải nhớ ghi chép tại trong hồ sơ, hắn đều đã có thể nghĩ đến Khổng Đại Ni nhìn thấy mình lúc tràn đầy sùng bái bộ dáng. Chắc không được cha hắn nhiều lần dặn dò hắn đi ra ngoài bên ngoài, vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ nhất định phải nghe Lý Hướng Đông, hắn hiện tại cảm giác cha hắn nói quá đúng, Đông ca chính là phúc của hắn tinh. Lý Hướng Đông đi theo cười nói, ban thưởng chúng ta thế nào là lãnh đạo sự tình, ta cũng minh bạch ý của ngài, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngài Lưu tổ trưởng, hai chúng ta sự tình để ngài phí tâm. Hầu Tam căn bản không nghe ra đến Lưu Nhị Đản là trong lời nói có hàm ý, hắn lại nghe ra. Lưu Nhị Đản chính là tại nói cho bọn hắn hai, lần trước tiền lương lên cấp sự tình vừa mới qua đi hơn một tháng, lần này cũng không cần suy nghĩ. Đại tập thể đại đơn vị giảng cứu chính là một cái làm gì chắc đó, tập hợp lên cấp, nội bộ cũng sẽ có thanh âm bất đồng ra, chuyện này đối với bọn hắn hai về sau phát triển là bất lợi. Ân, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là lần này công lao không đủ lớn. Cảm ơn cái gì tạ, chúng ta đều là người một nhà. Lưu Nhị Đản vỗ vỗ Lý Hướng Đông bà bay, hai người các ngươi đi trước trong văn phòng chờ lấy, phía trên để cho ta hiện tại quá khứ họ, chờ ta trở về chuyện của hai người các ngươi liền định. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam đứng tại chỗ chờ Lưu Nhị Đản rời đi, hai người bọn hắn lúc này mới trở lại văn phòng. Ăn không đủ no, tỉnh chớ ngủ. Đi vào văn phòng, Lý Hướng Đông nhìn thấy một thanh niên chính ghé vào tập thể trên bàn công tác đi ngủ, hắn đi qua gõ bàn một cái nói, thanh niên còn tại nằm ngáy o o, hắn cười xấu xa xem lại dùng sức phanh phanh đập hai lần cái bàn, la lớn, "Trần Kiến Quân, ngươi xảy ra chuyện, cùng chúng ta đi đồn công an đi một chuyến đi." Đang ngủ Trần Kiến Quân sợ run cả người sau đứng thẳng người dậy, mở ra mơ mơ màng màng con mắt xem xét, đứng ở trước mặt mình chính là Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam lão nhân, hắn khẩn trương thần sắc lập tức buông lỏng xuống dưới. "Tao, Lạt Bá Đông ngươi mẹ nó làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thật có cảnh sát tới bắt ta đây." Trần Kiến Quân cười chửi ầm lên hai câu, hắn rủi rủi con mắt, nhìn xem Lý Hướng Đông nói ra, "Ngươi về sau đừng có lại gọi ta ăn không đủ no được hay không?" Lý Hướng Đông từ dưới đáy bàn lôi ra một chương băng ghế, đặt mông sau khi ngồi xuống nói ra, "Ngươi còn không phải đang gọi ta Lạt Bá Đông?" Chương 190, ban thưởng chương 190, ban thưởng Lý Hướng Đông đã nhập chức hơn một tháng, trong tổ động sự hắn đã quen biết 7-8 phần, trước mắt Trần Kiến Quân liền cùng hắn chung đụng cũng không tệ lắm. Trần Kiến Quân khi còn bé trong nhà lương thực không giàu có, nhưng hắn lại từ nhỏ lượng cơm ăn lớn, mỗi lần cơm nước xong xuôi buông xuống bắt liền bắt đầu hô đói, việc này truyền ra về sau mới được mọi người gọi đùa vì ăn không đủ no. Hai người đang chuyện trò riêng phần mình cùng xe ra ngoài sự tình, Hầu Tam lại làm một kiện để Trần Kiến Quân cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Đó chính là Hầu Tam thế mà cho bọn hắn ba người, mỗi người rót một chén nước nóng. Hầu Tam là cái gì người, Trần Kiến Quân hiểu quá rồi. Hắn cùng Hầu Tam lão nương, cũng chính là Hầu Thẩm dính điểm thân, hai nhà quan hệ mặc dù ra năm vụ, nhưng mỗi tới Tết hết năm thời điểm hắn đều sẽ đi đến nhà bái phỏng, cho nên Hầu Tam đức hạnh hắn rất rõ ràng. Gia hỏa này ở nhà cũng không biết cho mình cha mẹ rót cốc nước, lúc này lại đột nhiên rót cho hắn một tách trà nước nóng, trong lòng của hắn có thể không nói thầm sao. Trần Kiến Quân mười phần kinh ngạc nhìn xem, trước mắt không ngừng bốc hơi nóng tách trà. "Hầu Tam, ta trong khoảng thời gian này không có đắc tội ngươi đi. Ngươi có phải hay không thừa dịp ta không có chú ý thời điểm hướng bên trong nôn nước bỏ rồi? Các hầu gia ta là tâm tình tốt, ăn không đủ no ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi không uống đúng không? Vậy ta giúp ngươi đổ nó." Hầu Tam nói đưa tay liền muốn đi bắt Trần Kiến Quân trước mặt tách trà, Trần Kiến Quân đưa tay cho nhấn xuống tới. "Ta uống, ta không nói ta không uống a. Chỉ cần Hầu Tam không có vụng trộm nôn nước bọn, cái này tràn đầy một tách trà nước hắn đương nhiên phải uống." Hầu Tam ngược lại nước, cũng không phải ai cũng có thể uống đến. "Hầu Tam, hai chúng ta thực quan hệ bạn gì thân, ấn tuổi tác ngươi phải gọi ta một tiếng ca, ngươi đừng luôn luôn cùng những người khác đồng dạng hô ăn không đủ no được hay không?" Hầu Tam trừng trong mắt, bĩu môi, "Cái gì quan hệ bạn gì thân? Ăn không đủ no ngươi cũng đừng cho mình trên mặt rất vàng, hai chúng ta nhà quan hệ đặt tại cổ đại, nhà ngươi bị Chu Cửu tộc đều liên lụy không đến nhà chúng ta." Phúc Lý Hướng Đông phun ra miệng bên trong nước, ho khan hai tiếng, hắn nhìn xem ngồi ở một bên lúng túng không thôi Trần Kiến Quân cười nói, "Ăn không đủ no ngươi." Trần Kiến Quân tựa như một con bị đạp cái đuôi mèo, "Lạt Bá Đông, Lý đại Lạt Bá, ngươi đại gia ăn không đủ no, ngươi đại gia Lạt Bá Đông." Lý Hướng Đông nhìn xem sù lông lên Trần Kiến Quân, hắn vội vàng dựng lên một cái ngưng chiến thủ thế. "Được được được, ta không thể trêu vào ngươi được rồi. Trần Kiến Quân đồng chí, cũng không phải ta nói nhà ngươi bị Chu Cửu tộc, ngươi cùng ta so sánh cái gì kình? Khu khu Đông tử, ta mới vừa rồi là nhất thời kích động, ngươi chớ để ở trong lòng a, cũng không thể cùng ca môn ta mang thủ." Trần Kiến Quân nói chuyện đồng thời, hung hăng trừng mắt liếc ở một bên chế rêu Hầu Tam. Lý Hướng Đông khoát qua tay, "Không có vấn đề nói, ngươi yên tâm, ta người này không yêu mang thủ, chủ yếu là ta lòng mềm yếu, ngươi nếu là không tin nói có thể hỏi một chút Hầu Tam. Chúng ta ra xe thời điểm đến ăn cơm điểm, ta nhìn thấy những cái kia đói lắm điều ngón tay, tội nghiệp bọn trẻ, ta liền sẽ cho bọn hắn nhét hai khối đường ăn. Hải tử ăn không no quá làm cho người ta đau lòng. Ân ân, Đông ca có đôi khi sẽ còn cho những hải tử kia mua cơm hộp ăn đâu." Hầu Tam thập phân phối hợp nhẹ gật đầu, hắn nói là tình hình thực tế, loại chuyện này hắn theo Lý Hướng Đông bên người đã thấy nhiều. Lý Hướng Đông chỉ cần là nhìn thấy những cái kia nhìn xem người khác ăn cơm, mình lại vụng trộm nuốt nước miếng nhóc con nhóm, liền sẽ tự móc tiền túi cho những hải tử kia mua 1/3 mao tiền cơm hộp. Hắn Hầu Lao Tam không thiếu tiền, hạt phạn tiền hắn cũng sẽ đi theo ra một nửa, dù sao nói như thế nào đây, nhìn xem những tiểu hải tử kia nhóm bưng lấy hộp cơm ăn cơm bộ dáng, trong lòng của hắn có một loại không nói được thoải mái. "Đông tử, ta xem như biết Hầu Tam trong khoảng thời gian này một mép vì cái gì như thế trôi chạy, tình cảm đều là theo ngươi học." Trần Kiến Quân đương nhiên nghe được Lý Hướng Đông là tại móc lấy con nói hắn, bất quá hắn cũng không có sinh khí, dù sao mới vừa rồi là hắn chọn trước sự tình. Lại thêm hai người quả thật có thể chơi đến cùng một chỗ, lẫn nhau đổi vài câu hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là có chút tức giận chính mình nói bất quá người ta, còn có chính là hắn đối với mình ngoại hiệu cũng rất bất đắc dĩ. Cái gì ăn không đủ no? Hắn hiện tại đã có thể ăn no rồi. Chớ nói chi là cương vị của hắn còn có thể chuyển đồ vật, hắn hiện tại không chỉ có ăn no bụng, còn ăn ngon đâu. Ba người ngồi ở trong phòng làm việc, lẫn nhau trêu ghẹo hàn huyên hơn nửa giờ. Trần Kiến Quân đột nhiên nhớ tới Lý Hướng Đông trước đó nói với hắn sự tình, liền từ trong túi móc ra 5 tấm ngân phiếu định mức đập vào trên mặt bàn. "Đông tử, trước ngươi không phải để cho ta giúp ngươi làm mấy chương sữa bột phiếu nha, 5 tấm có đủ hay không?" "Đa tạ." Lý Hướng Đông vui vẻ đem sữa bột phiếu nhét vào miệng túi của mình, nếu có thể, làm phiền ngươi sẽ giúp ta làm mấy chương." "Được, không có vấn đề." Trần Kiến Quân đáp ứng rất sảng khoái, chuyện này với hắn tới nói không phải chuyện lớn gì. Hắn chuyển trở về đồ vật không chỉ có cùng giữa đồng nghiệp bù đắp nhau, còn cùng phía ngoài quan hệ cũng lẫn nhau khơi thông đây, cho nên mấy chương sữa bột phiếu với hắn mà nói thật không chi phí quá lớn công phu. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, "Đông tử thế nào? Tay ngươi ngứa? Ngứa lại ra ngươi. Ngươi mẹ nó ngược lại là đem sữa bột phiếu tiền cho ta a. còn muốn tiền nha? Ta cho là ngươi là đau lòng nhà ta ngươi chất nữ, đưa cho ta đây này. Lý Hướng Đông cười từ trong túi móc ra tiền đưa tới Trần Kiến Quân trong tay, hắn còn nhiều cho 5 khối tiền, không thể để cho người ta bạch xuất lực không phải. Cháu gái ta đương nhiên đau lòng, kia, cái này 5 khối tiền nhĩ cầm, nhớ kỹ về nhà cho ta chất nữ thịt hầm ăn. Trần Kiến Quân một bộ đại gia không thiếu tiền dáng vẻ, đem thêm ra tới 5 khối tiền lại cho lui trở về. Lý Hướng Đông, ha 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 ha, Trần Kiến Quân cảm giác mình rốt cục thắng một lần, tâm tình tốt ghê gớm. Bất quá hắn còn không có cao hứng bao lớn một lát, liền không cười được. Lưu Nhị Đản đẩy cửa đi đến, đưa cho Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam Nhất người một cây bút máy cùng một cái phong thư. Nội bộ ngợi khen một lần, vật chất ban thưởng chính là bút máy cùng trong phong thư 20 khối tiền. Đây là lãnh đạo phát ban thưởng, Lưu Nhị Đản cũng không có ý định giấu giếm trong phòng làm việc Trần Kiến Quân. Thật tốt. Hầu Tam cái này không thiếu bút máy, cầm trong tay bút máy không ngừng nhìn tới nhìn lại, nếu không phải trong văn phòng nhiều người, hắn đều hận không thể thân hai cái. Lý Hướng Đông cũng thật cao hứng, hắn đem bút máy cùng phong thư sắp xếp gọn, mở miệng cảm tạ một chút Lưu Nhị Đản. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là tiện tay cho các ngươi cầm về, ra ngoài vài ngày các ngươi cũng thật mệt mỏi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Lưu Nhị Đản rời phòng làm việc, trong phòng lại chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Trần Kiến Quân một mặt mờ mịt nhìn xem hai người bọn hắn, chuyện gì xảy ra a đây là? Hầu Tam đắc lạnh dung đem tiền căn hậu quả nói một lần, Trần Kiến Quân vô đùi đứng dậy nắm lấy Lý Hướng Đông cánh tay nói ra, mau đưa vừa rồi 5 khối tiền trả lại cho ta. Ngươi đừng làm rộn a, ngươi cũng đem tiền lùi cho ta trở về, ta lại không đốc, làm sao có thể sẽ trả lại cho ngươi. Lý Hướng Đông cười ha hả hất ra Trần Kiến Quân tay, bước chân nhảy cấm hướng bên ngoài phòng làm việc đi, thật tốt, lại bất đi 5 khối tiền. Đi ở phía sau Hầu Tam, Lâm đóng cửa trước, cười hì hì nói ra, ăn không đủ no, hai chúng ta đi à, ngươi nếu là vây lại liền lại nói tiếp ngủ một lát. Trần Kiến Quân cả giận, Hầu Lao Tam ngươi mẹ nó còn gọi ta ăn không đủ no đúng hay không? Ngươi chờ đó cho ta, 15 tháng 8 ngày đó ta để ngươi ngay cả bánh trung thu đều không kịp ăn. Hầu Tam lẻ lưỡi thoảng qua hơi 3 tiếng, sau đó cầm trong tay bút máy khoa tay nói, ăn không đủ no, ngươi nhìn đây là cái gì? Ta có cái này, ngươi chính là theo cha ta đâm thọc ta cũng không sợ, ta đi à, ăn không đủ no ngươi không nên nghĩ ta chương 191, nghĩ nhận cha nuôi chương 191, nghĩ nhận cha nuôi Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam từ nhà ga cao ốc ra, hiện tại đã là chừng 10 giờ sáng, phía ngoài nhiệt độ đã đi lên, hai người bọn hắn cũng không muốn phơi nắng, ngồi xe xích lô đi khúc khúc tuân ra. Chỉ có thể trên khu phố thận trọng đề phòng, thẳng đến từ trên xe buýt sau khi xuống tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn hắn xuống xe chuyện thứ nhất chính là nhìn kỹ một chút trên người túi cùng đeo bao vải, không có phá, đồ vật cũng không ít. Lý Hướng Đông tại trên xe buýt thời điểm, đã nghe đạo một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, hiện tại lại xem xét Hầu Tam đeo bao vải ướt một mảnh, liền mở miệng hỏi, "Hầu Tam, ngươi trong bọc rượu có phải hay không tung ra tới?" Hồ lô rượu cái nắp không có đắp kín, tung ra đến một điểm. Hầu Tam một lần nữa đem cái nắp đắp kín, lúc này mới cùng sau lưng Lý Hướng Đông hướng khúc khúc tôn ra đi. Chờ bọn hắn hai đến khúc khúc tôn ra thời điểm, A Chết đang cùng khúc khúc tôn cùng một chỗ kiểm hàng. Lý Hướng Đông cùng khúc khúc tôn lên tiếng chào hỏi, nghe được bên người Hầu Tam dạ dày cô lô lô gọi, hắn mở miệng hỏi, "Tôn thúc, nhà ngươi có hộp cơm không? Ta đi quốc doanh phản điểm đánh hai cái đồ ăn trở về." Khúc khúc tôn chính đang chuyên tâm kiểm hàng, không ngẩng đầu trả lời, "Hộp cơm không có, trực tiếp cầm bắt đi, cổng phòng bếp nhỏ mình đi lấy." "Biết Tôn thúc." Lý Hướng Đông để Hầu Tam lưu tại trong phòng hỗ trợ, chính hắn thì cầm hai cái bát nước lớn, đi bộ đi đến phụ cận quốc doanh phản điểm mua hai cái đồ ăn, còn tiện thể mua 10 cái bánh bao. Trở lại khúc khúc tôn ra, Lý Hướng Đông đem thức ăn phóng tới trên mặt bàn dọn xong. "Tôn thúc các ngươi trước không đội sống, trước tới ăn chút đi." Khúc khúc tôn lắc đầu, "Ta ăn điểm tâm, bây giờ còn chưa đến cơm trưa điểm đâu, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi." Hắn không đói bụng, Lý Hướng Đông ba người thực đói chết, ba người bọn hắn ngồi tại trước bàn cầm lấy màn thầu bắt đầu ăn. Chờ ăn không sai biệt lắm, Lý Hướng Đông từ đeo trong bao vải nâng cốc hổ lô đem ra. "A Chết, buổi sáng hôm nay vất vả ngươi, ngươi uống chút rượu, một hồi ta cùng Hầu Tam giúp Tôn thúc bận rộn, ngươi đi Lý Úc đi ngủ là được." A Chết nghe vậy nhíu mày, hắn ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lý Hướng Đông. Hắn không phải thích rượu như mà người, cái này vô duyên vô cớ uống gì rượu a? Lý Hướng Đông cười tủm tỉm cầm lấy A Chết trước mặt uống nước cái chén, vương cái chén tay một nghiêng, đem bên trong nước bát tới địa bên trên. Hắn thừa dịp cái này hắt nước động tác, phụ đến A Chết bên thai nhẹ nói hai chữ: "Đồng bạc." A Chết trong nháy mắt sáng tỏ, hắn mở miệng cười nói: "Còn không phải sao, chính ta dạy vào những vật này đều nhanh đem ta cho mệt chết, Đông tử, chén rượu này ngươi nhưng nhất định phải cho ta đổ đầy." Hầu Tam liếm môi một cái: "Đông ca, ta cũng muốn uống." "Ngươi uống cái rắm, tranh thủ thời gian ăn cơm." Lý Hướng Đông đổi một câu quấy rối Hầu Tam, cho A Chết đổ tràn đầy một chén cao lương rượu. Hắn cất kỹ hồ lô rượu sau tiếp tục cùng Hầu Tam vùi đầu ăn cơm, A Chết thì là vừa ăn vừa uống. Hỏa hầu không sai biệt lắm, A Chết liền bắt đầu giả say, hắn lớn miệng nói đến lời say: "Đông tử, ta, chúng ta chừng nào thì bắt đầu thu ngân nguyên nha? Ta vẫn chờ phát." "Phát tài đâu, ngươi ngược lại là." Lý Hướng Đông dư quang nhìn thấy khúc khúc tôn ngẩng đầu lên, hắn vội vàng mở miệng quát lớn, ngậm miệng: "Ngươi mẹ nó nói cái gì mê sảng đâu?" Hắn nói đứng dậy kêu lên Hầu Tam đem A Chết nâng tiến vào liễu, để hắn đi trong phòng trên giường đi ngủ. Khúc khúc tôn nhíu đầu nhìn về phía liễu phương hướng, hắn ngay sau đó liền nghe đến Lý Hướng Đông còn tại không ngừng răn dạy A Chết thanh âm. Hắn phân biệt rõ một chút miệng, cúi đầu nhìn xem trong tay ống trúc, trong lòng ám đạo: "Danh con, hô cái gì ngậm miệng à?" Nghe hắn khó chịu. Lý Hướng Đông diễn kỳ thật bình thường, mấu chốt là một khối bị mơ mơ màng màng Hầu Tam đền bù điểm này. Hắn đi theo Lý Hướng Đông từ liễu sau khi ra ngoài, còn tại khuyên Lý Hướng Đông không nên tức giận, trong miệng hắn không ngừng nói a chết uống say, a chết không phải cố ý, chờ một chút loại hình. Trực tiếp đem chuyện độ chân thật kéo đến tối cao. Khúc Khúc Tôn bị Hồ Lộng sửng sốt một chút, muốn hỏi một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đi, hắn loại này thương gia trong lòng lại rõ ràng, mở miệng hỏi người ta kiếm tiền đạo đạo là phạm vào kỵ hủy sự tình. Hắn chỉ có thể tiếp tục túi đầu nghiệm thu dế chất lượng, nhưng hắn hiện tại tâm tư có một nửa còn dừng lại tại a chết vừa rồi chưa nói xong bên trên. Lý Hướng Đông cũng biết loại chuyện này không thể làm quá mức, hắn ngồi tại trước bàn uống hết mấy ngụm nước sau đi tới Khúc Khúc Tôn trước mặt, ngồi xổm người xuống, mặt không thay đổi cho Khúc Khúc Tôn giúp đỡ cùng một chỗ bận rộn. Khúc Khúc Tôn thâu thâu nhìn hắn một cái, bờ môi lẩm bẩm hai lần, cuối cùng không hề nói gì. Hầu Tam không có đi ngủ, hắn ngồi tại trên băng ghế nhỏ, cầm trong tay bổ phiến cho hai người phiến phong đội mũi. Khúc Khúc Tôn cùng Lý Hướng Đông bọn hắn giao dịch nhiều lần như vậy, hắn đã không giống ban đầu lo lắng như vậy mình bị lừa. Mặc dù vẫn là rất bức thích, nhưng là nghiệm thu tốc độ đã tăng nhanh không ít. Thời gian chậm rãi chuyển tới 4 giờ chiều. Khúc Khúc Tôn méo méo cánh tay cùng chân, đứng người lên hoạt động mấy lần. Lần này dế không tệ, bên trong còn có mấy cái nhọn mà hàng, chúng ta ra mấy cái ở chung được lâu như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, nhọn mà hàng một con 10 đồng tiền, cái khác vẫn là 2 khối tiền, tổng cộng là 960 khối tiền, hai người các ngươi chờ ở tại đây, ta đi cấp các ngươi lấy tiền. Thu nhập lần nữa đề cao, Hầu Tam thật cao hứng, tạ ơn ngài là tôn thúc. Khúc Khúc Tôn cười cười, khỏi phải tạ, chúng ta ra môn không nói cái này. Lý Hướng Đông chỉ chồng chất tại một bên ống trúc, tôn thúc, những này si ra dế, ngài lại nuôi 2 ngày thử một chút. Nếu có thể thông thả lại sức, ngài cũng có thể kiếm nhiều một chút không phải. Khúc Khúc Tôn nghĩ nghĩ, ném đi là rất đáng tiếc, vậy ngươi giúp ta đem bọn nó phóng tới bình bên trong đi, có thể hay không sống, thấy bọn nó vật khí. Khúc Khúc Tôn nói xong liền ra khỏi phòng đi cho bọn hắn lấy tiền, Lý Hướng Đông mang theo Hầu Tam đem những cái kia hiệu xịu đầu đạp não nửa chết nửa sống dế cho từng cái bỏ vào bình bên trong. Thu thập thỏa đáng, hai người đi trong nội viện rửa tay một cái, Lý Hướng Đông nhìn xem sắt vách đóng kín cửa phòng, trong lòng của hắn lại bắt đầu ngưỡng ấy. Hầu Tam gặp hắn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cửa nhìn, hỏi: "Đông ca, ngươi nhìn cái gì đấy?" "Bà bối." "Đông ca, cánh cửa kia là bà bối." Hầu Tam trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Lý Hướng Đông cười lắc đầu, "Không phải cửa, là cửa đằng sau, trong phòng có bà bối." Hầu Tam nghe vậy trong mắt đi lòng vòng, "Đông ca, ngươi nói là Tôn Thúc gian kia trong phòng có bà bối?" "Ừm." Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, "Đáng tiếc, Tôn Thúc không có con cái, những bà bối kia cuối cùng không biết sẽ tiện nghi cho ai." Hắn nói xong thở dài. Hầu Tam nghe được hắn thở dài âm thanh, nhún nhún cái mũi, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, "Đông ca, ngươi nói ta nhận Tôn Thúc làm cha nuôi thế nào?" Lý Hướng Đông quay đầu nhìn về phía Hầu Tam, móc móc lỗ tai, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Hầu Tam cười hắc hắc nói, "Ta nói nhận Tôn Thúc làm ta cha nuôi à, dạng này chờ hắn chết rồi, trong phòng bảo bối chẳng phải đều thuộc về ta nha, ngươi yên tâm Đông ca, đến lúc đó hai chúng ta một người một nửa." Lý Hướng Đông vô ngữ nói, "Ta đều không nói gì bảo bối đâu, ngươi liền nghĩ nhận cha nuôi?" Hầu Tam gật gù đắc ý nói ra, "Ta không chọn, là bảo bối là được, hô hai câu cha nuôi ta lại không lỗ, coi như bảo bối không đáng tiền, Tôn Thúc cái này hai kiện phòng còn có thể bán không ít tiền đâu." Hắn vạch lên đầu ngón tay tiếp tục nói ra, "Tôn Thúc như thế có thể kiếm tiền, hắn khẳng định toàn không ít, lại thêm trong phòng bảo bối cùng cái này hai gian phòng, Đông ca, chỉ cần Tôn Thúc đáp ứng thu ta làm cạn nhi tử, chờ hắn chết hai anh em chúng ta liền phát." "Hầu Tam, ngươi mẹ nói nhanh đừng nói nữa." Lý Hướng Đông nuốt ngụm nước bọt, hắn nhắm mắt lại bắt đầu ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng, "Phu quân tử chuyến đi, tính lấy tu thân, tiệm lấy nuôi đức." "Không tính tâm không được a." Hầu Tam cái này cậu vật đem hắn nói đều nghĩ nhận chán thôi. Chương 192, làm việc thỏa đáng Hầu Tam chương 192, làm việc thỏa đáng Hầu Tam. Lý Hướng Đông nói trong phòng có bà bối, Hầu Tam tự nhiên là tin là thật. Trong lòng của hắn, Lý Hướng Đông nói lời so với hắn cha đều có phân lượng. Chỉ là hắn nhìn xem nhắm mắt lại, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm Lý Hướng Đông, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. "Đông ca, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Ta cái chủ ý này thế nào?" Lý Hướng Đông liếc qua hắn, lắc đầu, chẳng ra sao cả. "Hầu Tam cấp, Đông ca, bà bối. Bà bối là Tôn Thúc, cũng không phải chúng ta." Lý Hướng Đông chỉ là nghĩ đến kia một phòng đồ cổ tranh chữ cùng cổ động gia có chút trông mà thèm mà thôi, hắn thật không nghĩ xem đi có ý đồ xấu gì. Nếu thật là nghĩ thu thập một chút đồ cổ tranh chữ, hoàn toàn có thể đi tin cậy gửi gắm cửa hàng và văn vật cửa hàng dùng tiền mua, còn có hoa ngoại hối quán hữu nghị cửa hàng cùng hoa tiểu cửa hàng, thậm chí cố cung bên trong ngoại tân phục vụ bộ đều có thể mua được. Bất quá cũng không cần gấp, những vật này còn chưa tới tăng giá trị thời điểm đâu. Hắn hiện tại chúa đánh chính là tùy tâm, gặp liền thuận tay thu một kiện, không gặp được hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, chờ qua 2 năm hắn hoàn toàn có thể cầm bó lớn tiền mặt đi tạo hóa. Cho nên nói cho cùng vẫn là muốn kiếm tiền. Hầu Tam vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Đông ca, ngươi nếu là không nghĩ trộn rộn chuyện này, vậy tự ta đến xử lý, ngươi yên tâm đi, ta Hầu Lao Tam làm việc từ trước đến nay thỏa đáng." "Thật sao?" Lý Hướng Đông nghe được hắn cũng nhịn không được cười, "Hầu Tam, kỳ thật ta thật tò mò, ngươi là thế nào nghĩ ra được nhận chăn nuôi?" Hầu Tam cười hắc hắc nói, "Ta nghe ăn không đủ nó nói, hắn nói tổ chúng ta nhị quải tử nhận Hải Thúc làm chăn nuôi, đời này xem như đến xem tốt, Hải Thúc không chỉ có cho nhị quải tử an bài công việc, hoàn thủ nắm tay mang theo nhị quải tử kiếm tiền. Mấu chốt nhất là Hải Thúc trong nhà chỉ có một cái quê nữ, ăn không đủ no nói chỉ cần nhị quải tử lại đem mình em gái nuôi cho cưới, kia nhị quải tử về sau giờ cao trở lấy hưởng phúc là được rồi." Lý Hướng Đông nghe xong Hầu Tam giải thích, không thể không nói, ăn không đủ no nói lời rất có đạo lý. "Khu cụ Hầu Tam, những lời này ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngay trước mặt Hải Thúc nói, cẩn thận hắn nhịn không được nện chết ngươi." Hắn gặp Khúc Khúc Tôn mở cửa ra, tôi trò đụng một cái còn muốn lên tiếng Hầu Tam. Khúc Khúc Tôn hồi thân khóa lại cửa, chuyện tiền khẳng định không thể trong sân nói, hắn đứng tại cổng dương lên cái cằm, ra hiệu đến phòng cách bách thảo luận nói. Ba người vào nhà. Khúc Khúc Tôn từ trong ngực móc ra một sấp tiền mặt, điểm điểm đi. Lý Hướng Đông tiếp nhận tiền bắt đầu kiểm kê, đứng ở một bên Hầu Tam, một đôi sâu mắt tam giác chăm chú nhìn Khúc Khúc Tôn. Khúc Khúc Tôn cầm trong tay bộ phiến, tại Hầu Tam trên đầu vỗ một cái. Tiểu tử ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì đấy? Hầu Tam luốt luốt đầu, một mặt định nọ tiểu dung, Tôn thúc, ta cho ngươi làm con nuôi thế nào? Con nuôi? Khúc Khúc Tôn sửng sốt một chút, sau đó nhiều hứng thú đánh giá Hầu Tam nhất mắt. Tôn thúc, Hầu Tam nói đùa đâu, ngài đừng coi là thật. Lý Hướng Đông không nghĩ tới Hầu Tam thế mà đến thật, còn cho nói thẳng ra. Ngươi không quan tâm. Khúc Khúc Tôn trong tay bổ phiến chỉ hướng Lý Hướng Đông, để hắn ngậm miệng không cần nói. Hầu Tam, ngươi tại sao phải cho ta làm cạn nhi tử? Hầu Tam cười hì hì nói ra, ta muốn cho ngài làm ta cha nuôi nha. Khúc Khúc Tôn văn luôn liếc mắt, đây không phải đang cùng hắn đi vòng bèo nha. Vậy ngươi vì cái gì muốn cho ta làm ngươi cha nuôi? Tôn thúc, ta cho ngài làm cạn nhi tử tốt bao nhiêu nha? Cha nuôi, ngài sợ lửa sao? Hầu Tam lần này không đầu không đuôi, hỏi Khúc Khúc Tôn không hiểu ra sao. Bất quá Hầu Tam cũng không đợi Khúc Khúc Tôn hồi lời nói, hắn liền lại bắt đầu tự quyết định. Ta đứa con trai nuôi này nhưng là muốn cho ngài dưỡng lao tông trùng, ngài nếu là không sợ lửa, chờ ngài không có ngày ấy, ta cho ngài kéo hỏa táng chàng đốt đi, còn lại xương cốt hương cái hộp nhỏ một giả coi như đầy đủ. Ngài nếu là sợ cũng không có việc gì, vậy chúng ta liền trực tiếp chôn, áo liệm ta đến lúc đó cho ngài mua thụy lâm tường, quan tài ta cho ngài mua thiên thuật tường. Hắn nói đến đây, nhún nhún cái mũi, vươn tay khoa tay nói, ta cho ngài dùng 5 tấc giày đánh vậy, bảo đảm ngài dưới đất ngủ an tâm, đông lạnh không đến. Ân, ta lại cho ngài tìm một nhà nổi danh cửa hàng mai táng, đến lúc đó căng đầu lớn tiếng một đào to, bản gia gia môn. Mười cái chậu ta đứa con trai nuôi này chỉ định đem buồn quảng hiếm nát. Đưa tăng trên đường cổ nhạc tay gõ, ta lại nhiều cho ngài giải lên mấy cái tiền giấy, đúng, mẹ nuôi ta không có sớm, thời đó không cho làm phong kiến mê tín, vừa vặn hiện tại quán không nghiêm, ta lại mời người cho đâm hai đôi đồng nam đồng nữ, đến bên kia để bọn chúng hầu hạ ngài cùng mẹ nuôi ta. Cha nuôi, ngươi cảm thấy ta cái này an bài thế nào? Đợi ngài chết nếu có thể có như thế phong quang tràn diện, vậy ngài cả đời này cũng coi như sống không uổng. Hầu Tam cái này một trận thao thao bất tuyệt, không chỉ nói mộng bức Khúc Khúc Tôn, liền ngay cả Lý Hướng Đông đều ngu ngơ tại đường trường. Lý Hướng Đông ngay cả mình vừa rồi đến bao nhiêu tiền, hắn đều quên hết. Hắn nhìn xem khỏe miệng đã nói ra bọt mép từ Hầu Tam, âm thầm cô, Hầu Tam con hàng này thật mẹ nó có thể nói. Nói trong đầu hắn đều có hình tượng. Ngươi, ngươi, ngươi. Khúc Khúc Tôn trong tay chỉ vào Hầu Tam bổ phiến đều đang run rẩy. Cha nuôi ngài đừng kích động, chúng ta hai người một mã thì một mã, ta mới vừa nói những cái kia đều là phải bỏ tiền, lại nói ta cũng không thể kêu không lên tiếng ngài một tiếng cha nuôi không phải. Nhà chúng ta những ngày vốn liếng ngài nhưng phải đều giữ cho ta, ngài khi còn sống cũng không thể cho trả đi. Còn có cái kia. Cha nuôi, ngài thế nào? Hầu Tam nhìn thấy Khúc Khúc Tôn khí một hơi không có để lên, thân thể thẳng tắp liền muốn té xuống đất, hắn đội vàng đưa tay đỡ Khúc Khúc Tôn. Lấy lại tinh thần Lý Hướng Đông, tiến lên hai bước đỡ lấy Khúc Khúc Tôn một cánh tay còn lại. Hai người mang lấy Khúc Khúc Tôn ngồi vào trên ghế, Lý Hướng Đông bưng chén nước để hắn uống hai ngụm nước, Hầu Tam đứa con trai nuôi này còn mười phần chi kỷ cho hắn vỗ ngực thuật khí. Hai người các ngươi nhanh cút cho ta. Chậm quá mức Khúc Khúc Tôn, đưa tay liền muốn lấy ra Hầu Tam, dọa đến Hầu Tam nhất rụt cổ đội vàng lách mình tránh khỏi. Đồ dê con mất dịch. Ta nói ngươi tốt như vậy tâm phải cho ta làm cạn nhi tử, tình cảm là nhớ thương của cả nhà của ta. Khúc Khúc Tôn nói đứng dậy liền muốn đuổi theo xem Hầu Tam đã, Lý Hướng Đông hơi ngăn lại, Khúc Khúc Tôn quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, có phải hay không là ngươi nói với hắn cái gì rồi? Lý Hướng Đông lắc đầu liên tục, không có a. Khúc Khúc Tôn bị Hầu Tam cương mới kia lời nói bị chọc tức, hắn đẩy cửa ra, chỉ vào bên ngoài nói ra, ít đặc biệt nương lừa gạt ta, hai người các ngươi đều không phải là vật gì tốt, tiền điểm rõ ràng không có. Điểm rõ ràng xéo đi nhanh lên. Cha nuôi ngài bất giận. Lan mẹ ngươi chứng, lão tử không phải cha nuôi ngươi. Đổ thừa không đi đúng không? Đi. Khúc Khúc Tôn nghe được Hầu Tam còn tại gọi mình cha nuôi, hắn cơ lấy phía sau cửa cái chổi liền luân qua thứ. Một thanh phá cái chổi tại Khúc Khúc Tôn trong tay vung mạnh chính là hổ hổ sinh uy, Hầu Tam tại cái chổi hạ giống con chuột đồng dạng từ trong nhà chạy ra ngoài. Lý Hướng Đông nhìn thấy Dế Chính Tôn Triệu đi tới, hắn lúng túng cười nói, "Tôn thúc, ngài thánh minh, việc này nó không quan hệ với ta." Khiên bao tải xéo đi. Được rồi. Lý Hướng Đông nâng lên bao tải, nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm đứng tại bên cạnh mình Khúc Khúc Tôn, trong lòng không ngừng mắng thầm Hầu Tam. Cậu vật, thế mà còn có mặt mũi nói mình làm việc thỏa đáng. Chương 193, một mảnh hiếu tâm chương 193, một mảnh hiếu tâm Lý Hướng Đông tại Khúc Khúc Tôn bốc lửa đến dưới con mắt, thận trọng tới lui lui ra vào ba lần, lúc này mới đem bọn hắn bao tải cùng dế cái dương từ trong nhà dọn ra ngoài. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Hầu Tam thời điểm, đột nhiên nghĩ đến A Chết còn tại Lý Úc đi ngủ đâu. Hắn trở lại đứng tại cổng, hướng về phía Lý Úc hô, A Chết chớ ngủ về nhà. Không lâu sau mà công phu, A Chết còn buồn ngủ từ Lý Úc đi ra, hắn há mồm liền nói ra, "Đông tử, các ngươi vừa rồi nói nhau nhau cái gì đâu? Là có cái gì cao hứng sự tình sao? Cũng không biết gọi ta, để cho ta cũng đi theo vui á vui a." "Vui vẻ đại gia ngươi." Khúc Khúc Tôn thật vất vả đè xuống hỏa khí, vụt một tiếng chạy đi lên. Hắn bung lấy còn cầm ở trong tay cái chổi, chiếu vào A Chết đầu rút tới. Cái chổi là dùng cao lương cán làm, Khúc Khúc Tôn dùng khí lực không lớn, đồng thời hắn cũng không hề dùng cái chổi đem đánh người. A Chết bị đánh một cái sau đau ngược lại là không có cảm giác có bao nhiêu đau, chính là có chút một bức, cậu thêm chẳng hiểu ra sao. "Tôn thúc, ta trêu chọc ngươi rồi." "Xéo đi." Khúc Khúc Tôn hồi đầu nhìn thấy Lý Hướng Đông đứng tại cổng. Do xét cái đầu ngay tại nhìn náo nhiệt, trong tay hắn cái chổi trực tiếp ném tới.
Đục.
Phi phi phi. Mặc dù không có bị ném tới cái chổi đánh tới, thực cái chổi ngã tại trên cửa lúc nâng lên cho bụi, bay đến Lý Hướng Đông miệng bên trong, hắn tranh thủ thời gian chạy đến vòi nước hạ xúc xúc miệng. Hắn phun ra miệng bên trong nước, ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy A Chết trên mông chịu một cước sau bị khúc khúc tôn từ trong nhà đạp ra. A Chết một con xoa đầu, một cái tay xoa cái mông, đi đến Lý Hướng Đông bên cạnh hỏi, chuyện gì xảy ra A Đông tử? Ngươi trước tắm một cái đi. Lý Hướng Đông nhìn thấy A Chết đầy bụi đất dáng vẻ liền muốn cười, hắn đưa tay từ A Chết tóc bên trong còn bắt tới mấy cái cao lương đông. A Chết tại vòi nước hạ tắm đầu, Lý Hướng Đông đứng ở một bên đơn giản giảng thuật một chút hầu tam sở tát sở vi. Từ nhớ thương khúc khúc tôn bà bối, đến nghĩ nhận chan nuôi, cuối cùng tỉ mỉ giảng thuật một phen, hầu tam miệng bên trong quản linh cứu và mai táng phục vụ dây chuyền. A Chết đứng tại ao nước trước đều sợ ngây người. Hợp lấy ta là ăn dưa có máu mặt rồi. Hầu tam mẹ nó là thật có thể lừa ta a. Hắn miệng phun hoa sen mắng vài câu hầu tam, lúc này mới hỏi, đông tử, tôn thúc trong phòng thật có bà bối? Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, nói khẽ, một chút đồ cổ tranh chữ cùng đồ sứ, quê quán còn. A Chết tao mày nói, ta còn tưởng rằng là kim vũ cục đâu, mấy năm trước những vật này đều là chuốc họa căn nguyên, liền đập mang đốt không biết hủy nhiều ít đâu, hiện tại lại thành bà bối. Lý Hướng Đông cười nói, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, về sau những vật này sẽ càng ngày càng đáng tiền, khả năng chúng ta chuyển cả đời đồ vật, cuối cùng tiền kiếm được đều không chống đỡ được tôn thúc trong phòng bà bối. Có mấy lời hắn khó mà nói, không phải khả năng, hẳn là nhất định, hắn lần trước đùa khúc khúc tôn nói muốn bắt về nhà ước ngày mùng 8 tháng chặt tỏi món kia đồ sứ. Ung chính thời kỳ ngũ thải mạ vàng quan diêu hoa nở phú quý báo nguyệt bình, hậu thế giá cả 8.000 vạn. Đây vẫn chỉ là trong phòng một kiện đồ vật, nếu là tất cả đều tính cả, giá trị thật không thể đo lường. Thật có thể đáng tiền. A Chết vẫn còn có chút không quá tin tưởng, đừng nói hắn, hiện tại lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Khúc khúc tôn đoán chừng cũng không nghĩ đến về sau những thứ này giá cả sẽ tiêu thăng, thật nhiều chuyển đồ cổ ban đầu đều là hứng thú cho phép, ai có thể nghĩ thu thu tất cả đều thành nước vạn phù ông. Đương nhiên cũng có một chút đầu cơ trục lợi, bọn hắn ngoại trừ sẽ đem một chút chân phẩm bán cho người ngoại quốc, hay là cảng đảo tới thương nhân bên ngoài, mình cũng sẽ len lén buôn đến cảng đảo bán cho kẻ có tiền. A Chết gặp Lý Hướng Đông gật đầu, hắn kinh hỉ vừa lại kinh ngạc nói ra, vậy chúng ta cũng có thể thu một chút à? Không nóng nảy, chúng ta hiện tại trước lấy kiếm tiền làm chủ, những chuyện này sau này hay nói. Lý Hướng Đông khoát khoát tay, nhấc chân liền hướng ngoài biển đi. Làm sao kiếm tiền? Ba người bọn họ đoàn nhỏ băng bên trong Lý Hướng Đông định đoạn, hắn đã nói như vậy, A Chết liền cũng không còn lắm miệng, hắn vẩy tóc bên trên nước, đội vàng tăng tốc bước chân đi theo. Đông ca, A Chết. Trốn ở ngoài cửa lớn trông coi đồ vật Hầu Tam, cười cùng ra Lý Hướng Đông cùng A Chết lên tiếng chào hỏi. Hầu Lao Tam, ngươi mẹ nó lại lừa ta. A Chết nhìn thấy cười đùa tí từng Hầu Tam, trực tiếp nào tới. Ai u cái mông của ta, A Chết ngươi có phải hay không điên rồi? Ta hoàn thủ A. Ta nói không cho ngươi hoàn thủ sao? Hai người ôm ở cùng một chỗ, bắt đầu ở trên mặt đất đánh lên lăn. Lý Hướng Đông nhìn chung quanh một chút, trong ngõ hẻm chỉ có mấy cái tiểu thí hài đang chơi, hắn cũng lười quản, trực tiếp ngồi ở một bên bao tải bên trên, từ trong túi móc ra khói phía sau hút thuốc bên cạnh nhìn náo nhiệt. Ngay tại chơi mấy cái các tiểu thí hài, nghe được động tĩnh sau tất cả đều bu lại, bọn hắn phồng lên trường kêu tốt. Móc háng, móc háng, cắn hắn. Kề thai nói nhỏ, các ngươi đều đừng nói chuyện, nghe ta, đẩy ra miệng của hắn, hướng trong miệng hắn nôn nước bọn. Nguyên bản còn tại trên mặt đất bay nhảy hai người, nghe được bên người tiếng cười sau buông tay ra đứng lên. Hầu Tam khí gấp bại hoại mắng, danh con nhìn cái gì náo nhiệt đâu? Cẩn thận ta cầm khỉ ra gân đánh các ngươi nhỏ chít chít. Đỏ mặt ta chết đi theo mắng, ai nói hướng miệng bên trong nôn nước bọt. Xéo đi nhanh lên. Cẩn thận ta đi tách ra miệng của ngươi. Không cần mặt mũi không biết xấu hổ, người lớn khi dễ trẻ con tử, ta về nhà gọi ta nãi nãi đi. Tiểu thí hài bên trong lớn tuổi nhất một cái trở về lời miệng, sau đó quay đầu liền chạy. Còn lại mấy cái tiểu thí hài có che miệng, cũng có che lấy đúng quần, tất cả đều theo ở phía sau chạy xa xa. Đánh đủ chứ? Chúng ta đi nhanh lên đi. Cẩn thận người ta thật đem sữa của mình mãi cho gọi qua. Lý Hướng Đông cười đứng dậy nâng lên bao tải liền đi. Hầu Tam cùng A Chết nghe được hắn, liền thân bên trên thổ đều không có lo lắng đập, hai người bọn hắn cũng không muốn bị mấy cái lao thái thái ngăn ở trong ngõ hẻm mắng. Ba người từ trong ngõ hẻm ra. Lý Hướng Đông đi tìm xe xích lô, A Chết cùng Hầu Tam lưỡng nhân lẫn nhau vì đối phương đập đất trên người. Hai cái không tim không phổi đồ chơi, rất nhanh hòa hoãn lẫn nhau quan hệ trong đó. A Chết hiếu kỳ nói, "Hầu Tam, ngươi lúc đó làm sao cùng Tôn Thúc nói? Ngươi nói lại cho ta nghe thôi." Hắc hắc, Hầu Tam nghe được hắn mở miệng hỏi thăm, khoa tay múa chân lại nói một lần. A Chết sau khi nghe xong giờ mới hiểu được, khúc khúc tôn cương mới vung mạnh mình kia quét qua cây chổi, còn có đạp mình một cước kia, thật là lưu tình. Nếu đổi lại là hắn, cho dù là đi theo ăn dưa có máu mặt, hắn cũng phải hung hăng thu thập dừng lại mới có thể hạ giận. Gọi tới xe xích lô Lý Hướng Đông, sau khi trở về lại cùng nghe hai câu, hắn nhìn về phía Hầu Tam hỏi, những này ngươi cũng là nghe ai nói? A Chết con mắt cũng nhìn về phía Hầu Tam, hắn cũng muốn biết. Lão Lý gia cùng lão Thi nhà đều không phải là điển hình gia người kinh thành, Lý Hướng Đông cùng A Chết hai người càng là sinh ra ở mới Trung Quốc. Hai người bọn hắn hiểu chuyện thời điểm những cái kia cửa hàng sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, lại thêm cấm chỉ tuyên truyền phong kiến mê tín chính sách, đừng bảo là gặp, từ nhỏ đến lớn hai người bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc dù Lý Hướng Đông là trùng sinh trở về, nhưng hắn cũng không phải ăn nhiều chết no, những vật này quá suối quậy, người đứng đắn ai không có chuyện làm suy nghĩ những đồ chơi này á, nhưng Hầu Tam là một ngoại lệ, hắn chứng chặt đàng hoàng nói ra, những này tất cả đều là ta bí mật tìm người hỏi thăm, ta chính là suy nghĩ ta nhị gia gia niên kỷ cũng không nhỏ, hắn hẳn là không mấy năm tốt sống, ta cái này đường cháu trai hẳn là trước sớm chuẩn bị, chờ đến ngày đó cũng tốt để cho ta nhị ra ra. Nở mày nở mặt đi. A chết. Lý Hướng Đông. Chương 194, Lý Khoa Học chương 194, Lý Khoa Học tốt một mảnh tràn đầy hiếu tâm a. Lý Hướng Đông cùng A Chết hai người phân biệt rõ một chút miệng, ai cũng không biết hẳn là làm sao mở miệng. Cuối cùng hai người không hề nói gì, xách bao tải thượng xe xích lô. Hầu Tam liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cảm giác hai người bọn hắn rất kỳ quái, hắn Hầu Lao Tam có hiếu tâm như vậy, hai người bọn họ làm sao cũng không nói khen hắn một câu. Xe xích lô đi ngang qua Bách Hóa Cao ốc phụ cận thời điểm, Lý Hướng Đông để xe xích lô sư phó ngừng lại. Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi mua một ít đồ vật, lập tức liền trở về. Lý Hướng Đông nói xong liền bước nhanh hướng Bách Hóa Cao ốc đi đến, hắn đứng tại Bách Hóa Đại lâu cổng bốn phía nhìn quanh. Nhìn một lúc lâu công phu, hắn liền phát hiện một người mặc màu xanh quân đội quân trang, đồng dạng con beo bao vải thanh niên, hắn sẽ thỉnh thoảng tiến đến người qua lại con đường bên người thì thầm vài câu. Xem như tìm được, hắn bước nhanh đi qua, vỗ một cái thanh niên bả vai, ai thanh niên trí thức năm nhấc chân liền muốn chạy. Lý Hướng Đông dắt lấy hắn beo bao vải dây lưng, thấp giọng nói ra, ta cũng không phải đến bắt ngươi, ngươi chạy cái gì chạy? Có dạy phiếu không? Thanh niên phát hiện không phải thường phục về sau, mở miệng nhà danh nói, ca môn, ngươi nha về sau có thể hay không đừng từ phía sau đập bả vai, vừa rồi kém chút không có đem ta dọa cho chết. Đừng mất tích, ngươi có hay không giải phiếu? Lý Hướng Đông không có công phu cùng hắn ba hoa, thường phục bắt cũng không chỉ phiếu con buôn, chỉ cần phát hiện, mua bán song phương tất cả đều sẽ cho mang đi. Nhìn ngài lời nói này, giải phiếu khẳng định có a, ngài muốn mấy trương? Hai tấm. Bốn khối tiền, trước tiền sau phiếu. Ngươi giữa ban ngày cướp bóc đâu? Ngài có phiếu sao? Ta có a, bán bao nhiêu tiền đương nhiên là ta quyết định, lại nói ca môn, ta đây chính là chịu trách nhiệm phòng nhiệm đâu. Được thôi, nhanh đừng nói nhiều, cho ta cầm hai tấm. Lý Hướng Đông bỏ tiền. Thanh niên phiếu con buôn từ đeo trong bao vải móc ra hai tấm giải phiếu. Trước tiền sau hàng, Lý Hướng Đông nghiệm nghiệm phiếu, không có vấn đề, lúc này mới hỏi lần nữa, có sữa bột phiếu không? Hoặc sữa bột phiếu. Thanh niên phiếu con buôn nghe được sữa bột phiếu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một đồ trí, không có. Người nhà trò thật nhiều a. Lý Hướng Đông kèm chút nhịn không được muốn mắng người, hắn không còn phản ứng thanh niên phiếu con buôn, quay người bước nhanh đi vào Bách Hóa Cao ốc. Hai cặp nhỏ giày ra, ngay cả phiếu mang tiền, trực tiếp đem đơn vị phát 20 khối tiền tiền thưởng cho hết đã xài hết rồi. Xe xích lô sư phó ra sức đạp, ngồi ở phía sau Hầu Tam, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hướng Đông căng phòng beo bao vải hỏi, Đông ca, ngươi đi bán cái gì rồi? Cho chúng ta nhìn xem thôi. Học tập tư liệu. Lý Hướng Đông thuận miệng lừa gạt một câu, hắn cũng không muốn để Hầu Tam biết mình tại học hắn, vậy còn không đem Hầu Tam cho đắc ý hỏng. Hắn A Chết không tin, Hầu Tam lại tưởng thật. Đông ca, ngươi hảo hảo mua học tập tư liệu làm gì? Thi đại học, làm nghiên cứu khoa học, đi tìm ngươi Tam ca làm bạn cùng một chỗ vì quốc gia làm công hiến. A Hầu Tam trợn tròn mắt, tâm hắn đạo, xong, cái này thật vất vả giao một người bạn. Về sau xem như không thấy được. A Chết cười nói, Hầu Tam, ngươi sẽ không thật tin chưa? Ba người chúng ta chia tiền thời điểm, mấy trăm khối tiền đồng tử đều muốn trên giấy tính một lần, nếu là hắn có thể đi làm nghiên cứu khoa học, hai chúng ta đều có thể đi bên trên Thanh Hoa Bắc Đại. Hầu Tam gãi đầu cười hát hát nói, Đông ca, nguyên lai ngươi là đùa ta chơi đâu. Ba người trò chuyện đi vào A Chết nhà, lần này tiền còn không có phân đâu. A Chết từ trong nhà lấy ra một tờ giấy cùng bút, Lý khoa học, tính cẩn thận, tuyệt đối đừng cho chúng ta hai ít tính tiền a. Xéo đi. Lý Hướng Đông đỏ lên một chút mặt, cầm bút bắt đầu ở trên giấy tính toán. Lần này kiếm lời 960 khối tiền, khấu trừ 150 đồng tiền tiền vốn, còn lại 810, hai người các ngươi đều chiếm hai thành, một người 162 khối tiền, ta cho các ngươi cái số nguyên, một người 170. Tiền cho hai người phân tốt, Lý Hướng Đông còn lại 470 khối tiền, hắn lại đưa cho A Chết 20 khối tiền, đảm đương bọn họ ba cái tiêu xài. Tiền phân tốt, mắt thấy đã nhanh 5 giờ chiều, Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam cáo từ rời đi. Đi ngang qua Lý Hướng Đông nhà thời điểm, Hầu Tam đi vào lột nửa giờ chó, hắn không có ở Lý Hướng Đông nhà ăn cơm chiều, trong nhà biết hắn hôm nay trở về. Nếu là hắn không trở về nhà ăn cơm, ban đêm không thể thiếu muốn bị đánh. Cùng ta vào nhà. Hầu Tam nhất đi, Chu Ngọc cầm đem trong ngực khuê nữ giao cho Lý Mẫu, lôi kéo Lý Hướng Đông trở về mình tây sương phòng. Lý Hướng Đông nhìn xem ngay tại cắm cửa Chu Ngọc cầm, cười nói, ngươi bây giờ quả thực là càng ngày càng làm càn, hiện tại trời còn chưa có tối đâu, ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi liền không thể đợi buổi tối bọn nhỏ ngủ thiếp đi sao? Ừm. Chu Ngọc cầm đầu góc đi lòng vòng, trở lại vị sau mới hiểu được hắn đang nói cái gì, đi qua dùng sức đập Lý Hướng Đông hai lần, sau đó mở ra để ở trên bàn đeo bao vải. Hồ lô. Nàng nghe được mùi rượu, mở miệng hỏi, trong này là quán ba. Lý Hướng Đông xoa dạ dày, ừm, người khác cho, ta nói cho ngươi, ngươi lần sau hạ thủ nhẹ một chút. Đáng lời, ai bảo ngươi nói những cái kia thẹn người tới. Chu Ngọc cầm nói chuyện, từ đeo trong bao vải xuất ra hồ lô rượu đặt lên bàn, lúc này mới nhìn thấy đệ ở phía dưới hai cặp giày da. Nàng đem giày da mang lấy ra hưng phấn nói, đây cũng là người khác cho sao. Lý Hướng Đông nằm tại trên giường lười dương dương trả lời, ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, giày da là ta tại Bách Hóa Cao ốc mua, một đôi là ngươi, một đôi là cho mẹ ta. Chu Ngọc cầm nhìn một chút hai cặp giày da lớn nhỏ, lấy ra mình kia một đôi sau nàng cũng không có vội vã mặc, mà là hỏi, hai cặp giày da ngươi hoa a bao nhiêu tiền? 20. Về sau đừng mua, quá mắc. Chu Ngọc cầm hiện tại hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cải biến, nghe được hai cặp giày da hoa a 20 khối tiền, cũng không có rất kịch liệt cảm xúc, chỉ là căn dặn Lý Hướng Đông lần sau đừng lại mua. Giày da cho dù tốt, cũng không có kiếm tiền trọng yếu, Chu Ngọc cầm đem mình cặp kia giày da cất kỹ, bắt đầu một chương kiếm tiền. Chính ngươi số đi, ta đi đem giày da cho ta nương được qua. Lý Hướng Đông đứng dậy cầm cho Lý Mẫu mua cặp kia giày ra mở cửa ra ngoài, sau lưng Chu Ngọc cầm theo sát lấy liền cắm lên cửa phòng.
Cha, ôm một cái. Ngồi trong ngực Lý Mẫu Lý Tiểu Trúc nhìn thấy Lý Hướng Đông vào nhà, hai cánh tay án lấy Lý Mẫu cánh tay liền muốn đứng lên.
Ngươi nhưng cẩn thận một chút a ngươi.
Lý Hướng Đông tiến lên hai bước đem khuê nữ ôm vào trong ngực, sau đó cầm giày ra tay tại Lý Mẫu trước mặt lung lay.
Ngài mặc vào thử một chút có hợp hay không Trần?
Mua cho ta.
Ngươi đứa nhỏ này nghĩ như thế nào mua cho ta giày ra rồi?
Đây là da thật a.
Lý Mẫu tiếp nhận giày ra, hiển nhiên là sướng đến phát rồi, nàng đều không nghĩ tới mình cao tuổi rồi, còn có thể đổi cái mốt mặc giày ra.
Ta ban đêm tắm một cái chân lại mặc.
Giày ra đến ngài trong tay, ngài nhìn xem xử lý.
Lý Hướng Đông cũng không có gấp trở về phòng ăn cơm, hắn từ dưới bàn lôi ra một đầu ghế dài, tọa hạ bắt đầu cùng gia gia mãi mãi nói chuyện phiếm.
Thằng đến đi làm Lý phụ ba người cùng đi học Lý Hiểu Giang bọn người về nhà, hắn lúc này mới ôm khuê nữ chuẩn bị trở về mình trong phòng.
Tam thúc.
Vừa mới về nhà Lý Hiểu Đạo, túi sách còn không có thả lại phòng, trực tiếp thẳng hướng hắn đi tới.
Lý Hiểu Đạo đứng ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói ra, Tam thúc, ta khảo thí không có thi tốt, ngươi giúp ta một việc thôi.
Chương 195, cảnh cáo giáo dục ý nghĩa chương 195, cảnh cáo giáo dục ý nghĩa vào nhà nói.
Lý Hướng Đông ôm khuê nữ vào nhà, Lý Hiểu Đạo theo sau lưng.
Hắn vừa vào nhà liền nhìn thấy đứng tại trước bàn ngay tại xối cơm Chu Ngọc Cẩm, Tam thẩm tốt.
Hiểu Đạo tan học trở về.
Ừm.
Lý Hiểu Đạo nhìn sang trên bàn sợi khoai tây xào thịt, hút trượt một chút cái mũi.
Nghĩ thầm Tam thẩm nấu cơm thật to lớn khí, trong thức ăn khối thịt cắt thật to lớn, mẹ hắn mỗi lần làm thịt món ăn thời điểm, cắt nhỏ thịt đinh đều không đủ hắn nhét cái răng.
Chu Ngọc Cẩm nhìn thấy hắn tiểu động tác, cười nói ra, "Hiểu Đạo, ngươi nhanh đi đem túi sách phóng tới trên giường, Tam thẩm cho ngươi xối cơm, ngươi tại Tam thẩm trong phòng ăn."
Lý Hiểu Đạo lắc đầu, "Không được Tam thẩm, mẹ ta đã làm tốt cơm, ta tìm Tam thúc có việc, Tam thúc, chúng ta ra ngoài nói thôi."
"Có thể."
Lý Hướng Đông ngược lại là muốn nhìn một chút hắn cái này nhị điện tử khảo thí không có thi tốt, muốn để cho mình hỗ trợ cái gì.
Trong ngực khuê nữ phóng tới trên giường, quay người đi đến Lý Hiểu Đạo bên người lúc vô bờ vai của hắn, Lý Hướng Đông lúc này mới từ trong nhà đi ra ngoài.
Ngồi tại trên ghế đầu Lý Hiểu Hải, vào tay từ trong mâm bắt một khối lớn thịt mỡ, hắn từ trên ghế đầu trượt chân sau khi xuống tới chạy tới Lý Hiểu Đạo bên người.
Đưa tay nói ra, "Hiểu Đạo ca ca, lớn thịt mỡ khả hương, cho ngươi ăn."
Lý Hiểu Đạo xoay người để đệ đem trong tay thịt mỡ phiến bỏ vào trong miệng của hắn, hắn bẹp hai lần miệng nuốt xuống, sờ lên Lý Hiểu Hải đầu, "Thật là thơm.
Ngươi nhanh đi ăn cơm đi."
Hắc hắc.
Lý Hiểu Hải cười lắm điều trên đầu ngón tay vắng dầu, chạy đến trước bàn chống đỡ cánh tay muốn hướng trên ghế đầu bỏ.
Băng ghế có chút cao, Lý Hiểu Hải không bỏ lên nổi, Lý Hiểu Đạo tiến lên ôm hắn bỏ vào trên ghế đầu, lúc này mới từ trong nhà ra.
"Tam thúc, chúng ta đi phòng bếp nhỏ nói."
Lý Hiểu Đạo nhìn thấy đứng tại cửa phòng miệng Lý Hướng Đông, lén lén lút lút lôi kéo hắn đi vào một bên phòng bếp nhỏ.
Lý Hiểu Đạo vừa tiến đến, liền bắt đầu đập lên mông ngựa.
"Tam thúc, ta biết ngươi đau lòng nhất ta, lần này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta một chút."
Lý Hướng Đông cười nói, "Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?
Đừng dày vò khốn khổ, nói nhanh một chút đi, một hồi mẹ ngươi gọi ngươi trở về phòng ăn cơm."
Lý Hiểu Đạo tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Tam thúc, ngươi giúp ta đổi một chút điểm số."
"Giúp ngươi đổi điểm số?"
Lý Hướng Đông còn tưởng rằng nhị điệt tử muốn cho mình giúp hắn nói hai câu lời hữu ích, khỏi bị ra thịt nỗi khổ đâu, tình cảm là muốn cho mình giúp hắn dở trò dối trá. Hắn đưa cho Lý Hiểu Đạo bốn chữ lực bất tòng tâm liền chuẩn bị trở về phòng đi ăn cơm.
"Ngươi đừng đi a Tam thúc, ngươi đến cùng có giúp ta hay không?"
Lý Hiểu Đạo tiến lên hai bước hai tay ôm Lý Hướng Đông đùi, đặt mông ngồi dưới đất về sau, hắn ngửa ra sau xem thân thể, nói cái gì cũng không cho Lý Hướng Đông từ phòng bếp nhỏ bên trong ra ngoài.
Lý Hướng Đông vô ngữ nói, "Ngươi mau buông tay, ta không phải nói nha, lực bất tòng tâm."
Lý Hiểu Đạo hỏi, "Tam thúc, ngươi nói là ý gì a?"
"Ta nghe không hiểu."
Lý Hướng Đông cười giải thích nói, "Ý tứ chính là Tam thúc muốn giúp ngươi, nhưng là không giúp được ngươi."
Lý Hiểu Đạo không buông tha nói, "Tam thúc, chỉ cần ngươi muốn giúp ta, nhất định có thể giúp bên trên."
"Không giúp được, ngươi nếu là không buông tay ta gọi ngươi mẹ a."
"Tam thúc, ngươi nếu là gọi ta nương tới, ta về sau liền không để ý tới ngươi."
"Hắc, ngươi câu nói này đến nói là đến tâm ta khảm bên trong, ta cũng không muốn phản ứng ngươi."
Lý Hiểu Đạo phát hiện mình vô luận như thế nào năn nỉ, hắn Tam thúc cũng không chịu đáp ứng hỗ trợ, hắn liền chuẩn bị phóng đại chiêu.
"Tam thúc, ngươi nếu là không giúp ta, hai chúng ta cứ như vậy hao tổn đi, mẹ ta nếu là tìm tới, ta liền nói ngươi thường xuyên mắng ta là kẻ ngu."
"Ngươi đặc biệt,
ta lúc nào mắng ngươi là kẻ ngu rồi?"
"Tam thúc, ngươi có phải hay không muốn mắng ta?"
"Ngươi nhìn, ta không có thi tốt, chính là ngươi mắng."
"Tốt tốt tốt, ngươi ngu bức.
Bài thi cho ta đi."
"Tam thúc, ngươi đáp ứng."
"Tam thúc, ngươi thật tốt."
Lý Hiểu Đào buông ra ôm Lý Hướng Đông bắp đùi hai tay, đứng người lên phủi mông một cái, từ trong túi sách móc ra một chương bài thi đưa cho đứng ở trước mặt mình, sắc mặt khó coi Tam thúc.
Lý Hướng Đông tiếp nhận bài thi xem xét, ấn tượng đầu tiên chính là quyển mặt sạch sẽ.
Lý Hiểu Đào một tay nắt chữ, có thể làm được quyển mặt sạch sẽ tự nhiên là có nguyên nhân, nhìn quyển đầu viết điểm số liền có thể minh bạch.
10 điểm.
Cả chương bài thi tuyệt đại bộ phận đều là trống không, một chương ngữ văn bài thi, tốt xấu lừa gạt tùy tiện tả tả cũng sẽ không chỉ thi 10 điểm.
Lý Hướng Đông lườm Lý Hiểu Đào một chút, "Ngươi chờ ở tại đây."
"Được rồi Tam thúc, ngươi nhanh lên à, không cần cho ta đổi mắt điểm, cho ta đổi thành 80 phân là được rồi."
Lý Hiểu Đào căn dặn xong, nhìn xem mình Tam thúc sau khi đi ra, hắn hưng phấn tại phòng bếp nhỏ bên trong đổi tới đổi lui.
Lý Hướng Đông xoay tay lại đóng lại phòng bếp nhỏ cửa phòng, nhìn thoáng qua trong tay bài thi, ám đạo, đổi phân, đổi người mổ mổ cái chân.
Thế mà còn dám uy hiếp hắn, hắn không tốt ra tay thu thập Lý Hiểu Đạo,
đành phải đi tìm có thể thu thập Lý Hiểu Đào người. Lý Hướng Đông chắp tay sau lưng, đẩy ra Đông Sương phòng cửa phòng. Đang ăn cơm Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Mai nhìn thấy hắn vào nhà, hô một tiếng tam thúc. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, mặc không lên tiếng ngồi xuống đang dùng cơm Lý Đại Ca bên người. Lý Đại Ca quay đầu nhìn thấy hắn đen mặt, hỏi: "Đông tử, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Lý Đại Tẩu đi theo hỏi: "Đào tử có phải hay không tại nhà của ngươi đâu? Có phải là hắn hay không chọc ngươi tức giận?" "Đại ca, Đại Tẩu, hai người các ngươi xem trước một chút chương này bài thi." Lý Hướng Đông đem trong tay bài thi đập tới trên bàn, sau đó tiếp tục nói ra: "Nhà chúng ta Lý Hiểu Đào hiện tại là càng ngày càng tiền đồ, thế mà quấn lấy ta trộm của hắn trộm đổi điểm số, ta không đáp ứng hắn liền ôm chân của ta không buông tay. Đáng giận nhất là ta không cho hắn đổi điểm số, hắn liền nói muốn cáo ta hát trạng, nói ta bí mật mắng hắn là kẻ ngu. Đại ca, Đại Tẩu, hai người các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta trở về phòng đi ăn cơm." Lý Đại Ca cùng Lý Đại Tẩu nghe xong lời hắn nói, sắc mặt hai người một cái so một cái âm trầm. Lý Đại Ca bóp bóp nắm tay, cắn răng hỏi: "Người khác ở chỗ nào?" Mới vừa đi tới cửa phòng miệng, Lý Hướng Đông quay đầu nói ra: "Tại ta cửa phòng miệng phòng bếp nhỏ bên trong. Đại ca, Đại Tẩu, một hồi đừng đánh tay cùng chân, không thể ảnh hưởng đạo tử ngày mai đi học, cũng đừng đánh đầu góc, hắn muốn là không thế nào thông minh." Hắn nói xong cũng không đợi Lý Đại Ca cùng Lý Đại Tẩu đáp lời, mở cửa ra khỏi phòng về tới mình tây sương phòng. Rất nhanh, hắn liền nghe đến trong viện tiếng mắng chửi truyền đến, bên trong còn kèm theo Lý Hiểu Đào tiếng la khóc. Chu Ngọc Cầm đưa cổ nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn, "Hiểu Đào tại sao lại bị đánh? Hắn vừa rồi tìm ngươi chuyện gì?" Lý Hướng Đông đơn giản cho nàng nói một lần, Chu Ngọc Cầm giật giật khóe miệng, nàng cũng không biết nên nói cái gì tốt. Nhìn xem ăn mặt mũi tràn đầy dầu nhi tử, Lý Hướng Đông nghĩ, trong nội viện ngay tại bị đòn Lý Hiểu Đào vẫn rất có cảnh cáo giáo dục ý nghĩa, hắn dự định để nhi tử đi nhìn một chút. Về phần khuê nữ Lý Tiểu Trúc coi như xong, để nàng nhìn, nàng sẽ chỉ toét miệng bên cạnh chuyện cười bên cạnh vỗ tay bảo hay. "Người trước chớ ăn, cha dẫn ngươi đi nhìn một chút cho hay." Lý Hướng Đông mang theo Lý Hiểu Hải sau cổ áo, trực tiếp dẫn theo hắn từ trong nhà ra. Một mặt ngậm bức Lý Hiểu Hải đang dùng cơm đâu, đảo mắt liền đứng ở cửa phòng miệng. Ánh mắt hắn nháy cũng không nháy mắt, nhìn xem trong viện ngay tại bị đòn ca ca Lý Hiểu Đào, cầm trong tay màn đầu cũng không bái hoài tới ăn. Ngay sau đó hắn liền nghe đến đứng tại bên người Lý Hướng Đông hỏi: "Biết ngươi Hiểu Đào ca ca vì cái gì bị đánh sao?" Lý Hiểu Hải ngẩng đầu lên, nhăn trông nóng khuôn mặt nhỏ: "Không biết." "Bởi vì ngươi Hiểu Đào ca ca không nghe lời, không biết học tập cho giỏi, ngươi xem thật kỹ một chút ngươi Hiểu Đào ca ca là thế nào bị đòn, ngươi nếu là không nghĩ bị đòn lời nói, về sau nhất nghe tốt nói điểm." "Nha." Lý Hiểu Hải nhìn xem bị đạp cái mông, méo lôn hai ca ca Lý Hiểu Đào. Chỉ cần Lý Hiểu Đào kêu thảm một tiếng, hắn liền sẽ có chút không nhịn được nghĩ run. Chương 196, Thật Vinh Hữu Đệ Cung. Chương 196, Thật Vinh Hữu Đệ Cung. Tiết mục xem hết, Lý Hướng Đông mang theo nhi tử sau cổ áo trở về phòng. Về phần Lý Hiểu Đào, chịu xong đánh sau tại nhà mình cửa phòng miệng đứng đấy đâu, hắn đến bây giờ ngay cả cơm tối cũng còn không ăn, bất quá cả nhà không ai quá khứ quên một câu. Lý Hướng Đông nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, động tác ăn cơm rõ ràng biến chậm, ăn cũng không có vừa rồi hương Lý Hiểu Hải. "Ngươi đây là sợ hãi? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn mà nghe lời, ta và ngươi nương chắc chắn sẽ không đánh ngươi." Lý Hiểu Hải gật gật đầu: "Biết cha." "Nhanh ăn đi." Lý Hướng Đông sờ lên đầu của hắn, tự mình bắt đầu ăn cơm. Cơm tối ăn xong, hắn giúp đỡ Chu Ngọc Cầm thu thập xong cái bàn, ôm một chồng bát đũa đi đến trong viện bên cạnh cái ao, rửa giấy sạch sẽ sau phóng tới phòng bếp nhỏ chỉnh lý tốt. Lâm vào nhà trước, quay đầu nhìn thoáng qua còn đứng ở đông sương phòng cổng, túi đầu thỉnh thoảng phất tay đuổi xuống con muội Lý Hiểu Đào. Ghé vào trên giường cùng muội muội chơi, Lý Hiểu Hải nhìn thấy Lý Hướng Đông vào nhà, quay đầu hướng về phía hắn hô: "Cha, ta đói." Lý Hướng Đông nghe được nhi tử hô đói, phòng bếp nhỏ còn có thừa màn thầu, người có ăn hay không? Lý Hiểu Hải gật đầu đáp: "Ăn." "Vậy ta đi lấy cho ngươi." "Ta muốn mình đi." Lý Hiểu Hải nói liền từ trên giường bò lên xuống tới, mặc vào giày sau vung lên màn cửa liền chạy ra ngoài. Lý Hướng Đông chỉ là cười cười, sau đó đi qua ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, méo méo khuê nữ mặt. Chu Ngọc Cầm ngay tại cho nhi tử bổ quần áo, Lý Tiểu Trúc bò qua đến muốn chơi trong tay nàng đầu sợi: "Cái này không cho phép chơi." Nàng vỗ một cái Lý Tiểu Trúc đưa qua tới tay, nhìn mình nam nhân nói ra: "Ngươi ngược lại là đi giúp Hải Tử cầm một chút màn đầu nha, đừng có lại để hắn ghé." "Không cần đi." Lý Hướng Đông lắc đầu, đem không nghe lời còn muốn đưa tay chơi đầu sợi khuê nữ ôm vào trong lòng. Trong phòng bếp có ghế đầu, bếp lò lại không cao, bằng không đến hắn. "Tâm của ngươi thật là lớn." Chu Ngọc Cầm lầm bầm một câu, thả tay xuống bên trong kim khâu liền muốn xuống giường. "Ngươi cũng đừng đi." Lý Hướng Đông cười giải thích nói: "Ngươi muốn hắn là chưa ăn no sao? Hắn là đi cho chưa ăn cơm Lý Hiểu Đào đưa màn đầu đi, người ta tiểu ca hai sự tỉnh, ngươi đi theo trộn rộn cái gì?" Chu Ngọc Cầm nghe được hắn, đã kinh hỉ lại vui mừng, nhưng nàng vẫn có chút không tin, thật hay giả? "Ta đi xem một chút." "Không sai được, chúng ta thực vừa mới ăn xong cơm tối, con của ngươi ăn một cái bánh bao, uống một bát cháo, hắn lớn bao nhiêu dạ dày hiện tại liền hô đói. Ngươi nếu là không tin nói lặng lẽ đi cửa sổ kia nhìn xem." Lý Hướng Đông nói xong, tiếp tục hai tay giơ khuê nữ đùa nàng chuyện cười. Chu Ngọc Cầm nghe vậy nhanh chóng từ trên giường xuống tới, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm trong viện động tĩnh. Lý Hướng Đông nói không sai, Lý Hiểu Hải tiến vào phòng bếp nhỏ sau xách ghế đầu từ bếp lò bên trên bá la bên trong cầm một cái bánh bao. Hắn thấy không ăn xong sợi khoai tây xào thịt, đẩy tay ra bên trong màn thầu về sau, trực tiếp vào tay bắt hai thanh sợi khoai tây bỏ vào màn thầu bên trong. Nhìn xem trên tay dầu cải, Lý Hiểu Hải đầu tiên là lẻ lươi liếm liếm, sau đó tiện tay hướng của niếm bên trên lau hai cái. Hai tay của hắn cầm màn thầu kẹp sợi khoai tây, uốn lên hai đầu nhỏ chân ngắn từ nhỏ trên ghế đầu nhảy xuống dưới. chỉ là một cái liệt quyết không có đứng vững, trực tiếp nằm trên đất, mặc dù trong tay màn thầu không có rơi trên mặt đất, nhưng màn thầu bên trong kẹp lấy sợi khoai tây lại vãi ra không ít. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất một tảng mỡ dày phiến, bỏ vào trong miệng lắm điều một ngụm. Phi Phi Lý Hiểu Hải hứ hai cái, lắm điều sạch sẽ thịt mỡ phiến lại đem thả về tới màn thầu bên trong. Hắn vô vô đất trên người, ngó giáo giác từ phòng bếp nhỏ đi ra. Ngồi xổm ở cổng Lý Hiểu Đào nhìn xem hốc lưng lại như mèo hướng hắn đi tới Lý Hiểu Hải, hai tay còn bưng lấy một cái bánh bao chay, hắn cười hì hì hỏi, "Hiểu Hải, ngươi là đưa cho ta ăn?" Lý Hiểu Hải ngồi xổm bên cạnh hắn toét miệng cười nói, "Hiểu Đào ca ca, ngươi mau ăn, bên trong còn có thịt mỡ phiến đâu." Lý Hiểu Đào nghe được màn thầu bên trong có thịt mỡ phiến, hắn trước tiên đem thịt mỡ phiến lựa đi ra ném vào miệng bên trong, hương ăn ngon thật, "Hiểu Hải ngươi mau trở lại phòng đi, một hồi Tam Thẩm ra tìm ngươi." "Ừ ừ." Lý Hiểu Hải nghe lời hốc lưng lại như mèo rời đi, đông xương cửa phòng lại chỉ còn lại ngay tại ăn bụng Lý Hiểu Đào. Chu Ngọc Cầm đứng tại phía trước cửa sổ nhìn thấy nhi tử trở về, nàng cười ngồi trở lại đầu giường đặt gần lò sưởi, chỉ coi sự tình gì cũng không có phát sinh. Màn thầu đã ăn xong. Lý Hiểu Hải rũ cụp lấy đầu, đi đến giường trước muộn thanh muộn khí nói, "Nương, ta không ăn xong, còn lại cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng ăn." "Nha." Chu Ngọc Cầm nhìn xem mặc quần áo sạch ra ngoài, trở về lại là một thân thổ nhi tử, lần này thật cũng không mở miệng mắng chửi người, xuống giường lôi kéo Lý Hiểu Hải đi rửa mặt thay quần áo. Nàng cầm khăn mặt cho Lý Hiểu Hải lau mặt đồng thời, nhìn về phía nằm tại trên giường Lý Hướng Đông. "Ngươi đi cùng đại ca đại tẩu nói một chút, không sai biệt lắm là được rồi, bên ngoài nhiều như vậy con muỗi, Lý Hiểu Đào lại đợi một hồi còn không phải đầy người bao. Lại để cho hắn đứng nửa giờ." Lý Hướng Đông không có mềm lòng, Lý Hiểu Đào đầu óc vốn là không thông minh, đối đãi không phải người thường liền muốn dùng thủ đoạn phi thường, một lần để hắn một mực nhớ kỹ, về sau này chủng loại giống như sự tình liền sẽ không tái phạm. Hắn nói là đến làm được, bóp lấy giờ rưỡi giờ thoáng qua một cái, liền buông xuống trong ngực khuê nữ, đi tới đông xương phòng trước cửa. Lý Hiểu Đào nhìn thấy hắn tới, nghiêng đầu một cái, nhìn về phía chính phòng cổng. Lý Hướng Đông nhìn hắn đức hạnh, nhịn không được cười nói, "Ngươi đây là cùng ta mang thù rồi. Sớm biết liền không nên để Lý Hiểu Hải cho ngươi đưa màn đầu ăn." Lý Hiểu Đào ôm cánh tay, miệng bên trong hừ một tiếng. "Ta vừa rồi ăn ba cái bánh bao đâu, Hiểu Hải không cho ta đưa, ta cũng đói không đến." "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." "Thật sao?" Lý Hướng Đông gạch lên đầu của hắn, để hắn nhìn xem mình, sau đó hỏi, "Còn có ai cho ngươi đưa màn đầu ăn?" Lý Hiểu Đào lắc lắc đầu, tránh ra khỏi Lý Hướng Đông tay, lại nghiêng đầu nhìn về phía chính phòng cổng. "Hiểu ba cùng bọn muội muội cho ta tặng, Tam thúc, ngươi thế mà lừa ta, ngươi không muốn nói chuyện với ta, ta không muốn phản ứng ngươi. Nhà cứng như vậy khí đâu? Nguyên bản ta còn nói đi cho ngươi cầu xin tha, để ngươi cha mẹ tha cho ngươi một cái mạng đâu, xem ra là ta tự mình đa tình, đến, ta cái này trở về đi ngủ." Lý Hướng Đông nói quay người muốn đi, Lý Hiểu Đào lập lại chiêu cũ ôm lấy bắp đùi của hắn. "Tam thúc, ta sai rồi, ngươi nhanh đi giúp ta van mài đi, ngươi nhìn ta trên mặt cùng trên cánh tay vô cùng, ta đều nhanh để con muỗi cho cắn chết." "Ha ha, đáng đợi, buông ra ta cái này đi." Lý Hiểu Đào buông tay, Lý Hướng Đông tiến lên mấy bước đang muốn gõ đông xương phòng, cửa nhưng từ bên trong mở ra. Lý Đại Ca đứng tại cổng, xua mặt hỏi, "Đông tử, ngươi tại cửa ra vào cùng cái này đổ dê con mất dịch nói cái gì đó?" Lý Hướng Đông mở miệng nói, "Đại ca, không sai biệt lắm đi, hai tử tại cửa ra vào đứng đấy, ngươi cảm thấy cha mẹ cùng gia gia mãi mãi bọn hắn có thể ngủ an tâm." "Cái này..." Lý Đại Ca nghĩ, từ trong nhà sau khi ra ngoài đá một cước đứng tại cổng nhi tử. "Còn không cút nhanh lên trở về phòng đi, đêm nay bị đói không cho phép ăn cơm có nghe hay không?" "Biết cha." Lý Hiểu Đào phủi mông một cái chui vào trong phòng. Lý Hướng Đông lắc đầu cười cười, không cho Lý Hiểu Đào ăn cơm còn không bằng lại đạp hắn hai cước. "Đại ca hắn lần này tính sai, người ta Lý Hiểu Đào vừa rồi cùng hắn nói chuyện thời điểm còn đánh lấy ở một cái đâu." Chương 197, rượu có phải hay không cùng nước đậu xanh đồng dạng. Chương 197, rượu có phải hay không cùng nước đậu xanh đồng dạng. Ngồi xuống, nắm tay, lăn lộn. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, Lý Hướng Đông ăn xong điểm tâm chuẩn bị ở sau bên trong cầm nửa cái màn đầu, ngồi xổm ở cửa phòng miệng đang huấn luyện Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng. Vị Lý Tiểu Trúc đứng ở một bên xem náo nhiệt, Lý Hiểu Mai nói ra, "Tam thúc, chúng ta muốn đi đi học." "Vậy các ngươi mau đi đi." Lý Hướng Đông nói đem trong tay còn lại màn thầu tách ra thành hai nửa ném tới trên mặt đất, đưa tay đem khuê nữ ôm đến bên cạnh mình. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy các tỷ tỷ đeo bọc sách đi ra ngoài, nàng vô Lý Hướng Đông cánh tay, hô, "Không muốn." "Tỷ tỷ." Lý Hướng Đông nhìn nàng nói liền muốn khóc, vội vàng trấn an nói, "Tỷ tỷ đi học, chờ giữa trưa tỷ tỷ trở về lại chơi với ngươi có được hay không?" Lý Tiểu Trúc toét miệng bắt đầu gào, "Không muốn." Lý Hướng Đông nắm nuốt mặt của nàng, hỏi, "Không nghe lời đúng không? Ngươi nếu là lại khóc ta liền đem ngươi đưa đến vệ sinh chỗ đi trích." "Không muốn." "Nương, nương." Lý Tiểu Trúc nghe được trích, thút tha thút thít bắt đầu hô Chu Ngọc Cầm. "Nương ôm một cái." Chu Ngọc Cầm từ trong nhà ra, tiếp nhận Lý Tiểu Trúc ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng nàng bắt đầu hống nàng. "Người xấu." Lý Tiểu Trúc nhìn thấy một bên cười ha hả Lý Hướng Đông, quay đầu ghé vào Chu Ngọc Cầm trên bờ vai. Lý Hướng Đông kéo khuê nữ trên đầu nhỏ biệt tử, nói với Chu Ngọc Cầm, "Ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở về." Đánh xong chào hỏi, Lý Hướng Đông cưỡi xe đạp đi vào tiền bân nhà ở lớn tạm biệt. Xe đạp ngừng đến cửa sổ dưới đáy cất kỹ, hắn đưa tay gõ gõ trên cửa sổ pha lê. Tiên Bân vén rèm cửa, đứng tại cổng nói ra, "Đông tử, có chuyện chúng ta vào nhà nói." "Không được, ngay tại bên ngoài nói đi." Lý Hướng Đông khoát khoát tay chưa đi đến phòng, trong phòng có cái bụng lớn người phụ nữ có thai, hắn cảm giác đi vào không tiện. "Ta tiền thuốc không ở nhà. Cha ta ra ngoài đi tản bộ, hắn đến giờ sẽ trực tiếp đi tiệm cơm đi làm. Tiên Bân từ trong nhà ra, móc ra khói đưa tới một cây, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cho ngươi đưa sữa một phiếu, nhớ kỹ dành thời gian đi trước đem phiếu cho đổi thành đồ vật. Lý Hướng Đông không có nhận gói, hắn từ trong túi móc ra ăn không đủ no cho chuyển tới 5 tấm sữa bột phiếu, còn có đoạn thời gian trước Tiền Bân sớm cho hắn sữa bột phiếu tiền, tiền không xài hết, vừa vặn lần này tới còn cho Tiền Bân. Chờ hai tử ra đời, ngươi tính toán thời gian, sữa bột không đủ uống nhớ kỹ sớm nói với ta.
Được, làm phiền ngươi đồng tử.
Tiền Bân cũng không có giả mồm, tiếp nhận tiền cùng phiếu trở về phòng cất kỹ, sau đó vịn hắn lớn dạ dày nàng dâu cùng một chỗ từ trong nhà đi ra. Tiền Bân nàng dâu là cái sảng lợi người, nàng cười nói với Lý Hướng Đông vài câu cảm tạ. Không cần khách khí để muội, bất tử, vội vàng đỡ vợ ngươi trở về phòng. Không có việc gì, chúng ta lúc ở nhà cũng tới trong nội viện đi dạo. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tiền Bân nàng dâu còn có hơn nửa tháng liền muốn sinh, Lý Hướng Đông cũng không muốn bởi vì chính mình tới đưa cái sữa bột phiếu, lại để cho Tiền Bân nàng dâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hồi phòng nghỉ ngơi đi để muội, ta trở về. Lý Hướng Đông cưỡi xe đạp về nhà, Lý Tiểu Trúc cũng không khóc, chỉ là ngồi xếp bằng tại trên giường miệng bên trong không ngừng đang kêu cậu cậu. Chu Ngọc Cầm thu thập phòng không để ý tới nàng, Lý Hướng Đông đành phải ôm nàng đi trong nội viện. Bồi tiếp khuê nữ chơi một hồi chó con, liền bắt đầu để nàng học đi đường. Vội vàng sắp làm cơm trưa thời điểm, Tiền Bân mang theo một cái bố đại tử đi vào trong nội viện. Trong này là cha ta xảo 10 cân ngũ vị hương củ lạc, ngươi giữ lại ăn, ta về tiệm cơm. Hắn nói đem bố đại tử nhét vào Lý Hướng Đông trong tay, xoay người rời đi. Lý Hướng Đông lôi kéo cánh tay của hắn, cười nói, ngươi cái tên này, không cho ta đưa chút đồ vật trong lòng không thoải mái đúng hay không? Tiền Bân đi theo cười nói, đương nhiên không thể để cho ngươi giúp không bận rộn, ngươi đừng nói đưa tiền sự tình a, ngươi nếu là cho ta tiền ta nổi nóng với ngươi. Lý Hướng Đông nghe vậy vừa định mở miệng lời nói ra, chỉ có thể lại nuốt trở vào. Hắn buông ra Tiền Bân cánh tay, được thôi, ngươi nhanh đi về đi làm đi. Hắn đem Tiền Bân đưa đến cổng, lúc này mới mang theo bố đại tử trở về phòng, ngũ vị hương cụ lạc thực nhắm rượu đồ tốt. Lý Hướng Đông cho đứng tại đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn xem muội muội Lý Hiểu Hải bắt một nhỏ đem. Xem trọng muội muội, không cho phép nàng xuống giường, cụ lạc cũng không cần đút cho muội muội ăn, có nghe hay không? Lý Hiểu Hải miệng bên trong nhai lấy cụ lạc, cười ha hả gật đầu đáp ứng, biết cha. Giao phó xong nhi tử, Lý Hướng Đông tìm kiếm ra mấy chương báo chí cũ, 10 cân cụ lạc chia 5 phần sau mình trong phòng lưu lại 1 phần. Còn lại 4 phần, Lý Lao Đầu cùng Lý Phụ, hai cái ca ca một người 1 phần. Củ lạc đưa qua, hắn liền tiến phòng bếp nhỏ giúp đỡ Chu Ngọc Cầm cùng một chỗ nấu cơm. Cơm trưa là cà chua trứng gà kho tay lau kỹ mặt. Sau bữa ăn, Lý Hướng Đông ngồi tại trước bàn ăn củ lạc, uống vào Vương Nhị Khuê cha hắn nhượng cao lương rượu. Hai lượng ít rượu vào trong bụng, lại thêm cùng xe ra ngoài mấy ngày ra rời, hắn ôm khuê nữ nằm tại trên giường bắt đầu ngủ trưa. Lý Hiểu Hải nghe được tiếng ngáy của hắn về sau, lại liếc mắt nhìn đã ngủ Chu Ngọc Cầm, tiếu mặc từ trên giường bò lên xuống dưới. Hắn đối để ở trên bàn hồ lô rượu trông mà thèm thật lâu rồi. Hôm qua hắn liền muốn cầm chơi, thực Lý Hướng Đông không có đáp ứng, hiện tại Lý Hướng Đông cùng Chu Ngọc Cầm đều ngủ xem, hắn liền cảm giác cơ hội tới. Lý Hiểu Hải từ trong nhà ra, chạy đến ổ chó trước dừng bước, Hiểu Giang ca ca, Hiểu Đào ca ca. Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đào ngay tại lột xem cầu đầu chơi, thế nào Hiểu Hải? Tam thúc không phải để ngươi trở về phòng ngủ chưa sao? Lý Hiểu Hải lắc đầu nói, ta không khốn, ta muốn chơi hồ lô. Lý Hiểu Giang hỏi, cái gì hồ lô? Nhà chúng ta còn có hồ lô. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lý Hiểu Hải nhẹ gật đầu, cô à, cha ta cầm về một cái, Hiểu Giang ca ca ngươi đi giúp ta từ trên mặt bàn lấy xuống có được hay không? Lý Hiểu Hải giọng điệu cứng rắn nói xong, Lý Hiểu Đào lại nói ra, ngươi trực tiếp cùng Tam Thúc cùng Tam Thẩm nói ngươi muốn chơi không được sao? Ngươi qua đây tìm chúng ta hai làm gì? Lý Hiểu Hải biết truy đạo, cha ta không cho ta chơi. Lý Hiểu Giang nghe được hắn, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, Tam Thúc Tam Thẩm trong phòng đâu, bọn hắn không cho ngươi chơi, ta cũng không dám đi lấy cho ngươi. Bọn hắn ngủ thiết đi, ta cũng chỉ chơi một hồi được hay không? Hiểu Giang ca ca ngươi liền giúp ta một chút đi. Lý Hiểu Giang cuối cùng bị Lý Hiểu Hải nhao nhao không kiên nhẫn được nữa, lúc này mới bung ra trong ngực cậu tử, rón rén đi tới tây sương phòng cổng. Hắn trước vén rèm cửa dò xét cái đầu hướng trong phòng nhìn một chút, xác định Lý Hướng Đông cùng Chu Ngọc Cầm ngủ thiếp đi về sau, lúc này mới vào nhà. Chạm vào phòng, Lý Hiểu Giang nhìn thấy rượu trên bàn hồ lô lúc nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay đi xách hồ lô rượu đồng thời, trên bàn cụ lạc hắn cũng chưa quên bắt lên một thanh. Hiểu Hải, hồ lô ta cho ngươi để dưới đất, ngươi chơi một hồi là được rồi, trong hồ lô là rượu, ngươi cũng không nên rất hư. Lý Hiểu Hải cái mũi tiến đến miệng hồ lô ngửi ngửi, nếu mày nói ra thật tối, không tốt đẹp gì nghe. Lý Hiểu Đào đi theo nói ra, là không dễ ngửi, thực các đại nhân đều thích uống rượu, cha ta uống thời điểm còn đẹp tư tư. Hắn nói nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lý Hiểu Giang, đại ca, ngươi nói rượu có phải hay không cùng nước đậu xanh, nghe tối, uống vào hương. Lý Hiểu Giang lắc đầu, ta vụng trộm uống qua, không tốt uống. Lý Hiểu Đào trừng mắt một đôi mắt hạt châu, không phục nói, ta thích nước đậu xanh, Tam Thúc còn không thích đâu, ngươi cảm thấy không tốt uống, không nhất định ta cũng cảm thấy không tốt uống. Hiểu Hải, ngươi trước đừng ngửa, để cho ta nếm một ngụm. Hắn nói từ Lý Hiểu Hải trong tay đoạt lấy hồ lô rượu, vặn ra cái nắp sau trực tiếp tới một ngụm đột nhiên. Chương 198, ngũ niên về sau chương 198, ngũ niên về sau TA Lý Hiểu đảo một ngụm rượu vào trong bụng, cảm giác cay miệng đồng thời trong dạ dày cũng là như thiêu như đốt. Ngồi xổm ở một bên Lý Hiểu Giang nhìn thấy đệ đệ mình như thế lô mãng hành vi, hắn đi theo dọa sợ. Nhưng hắn lại lo lắng bị người trong nhà phát hiện, cũng không dám lớn tiếng răn dạy, chỉ có thể đè ép cuống họng chất vấn, Lý Hiểu đảo cái mông của ngươi cùng lỗ tai không đau. Ngươi bị đánh không có đủ đúng không? ai bảo ngươi uống rượu? Thứ ta chính là hiếu kỳ, ta uống một ngụm thế nào? Lý Hiểu Đào trên mặt biểu lộ không chút phật lòng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được miệng mở rộng phun ra đầu lưỡi, một cái tay không ngừng vào gió. Thật hay, tay chết ta rồi. Lý Hiểu Giang nhíu mày, hắn nhìn xem Lý Hiểu Đào khó chịu bộ dáng, vội vàng đem vừa rồi vụng trộm thuận tới ngũ vị hương cụ lạc từ trong túi móc ra. Ngươi mau ăn điểm cụ lạc ép một chút, đừng lại uống a, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Lý Hiểu Giang đem trong túi tiền của mình cụ lạc một mạch toàn nhét vào Lý Hiểu Đào trong túi áo trên. Hắn nhìn xem đỏ ngầu cả mắt Lý Hiểu Đào, đong đưa đầu thở dài, đứng dậy liền hướng nhà mình trong phòng chạy tới. Lý Hiểu Giang rời đi sau ôm hồ lô rượu, Lý Hiểu Đào bắt đầu có chút men say cấp trên, hắn ngồi xổm hai chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất. Vượng vượng hồ hồ thật là thoải mái a, Lý Hiểu Đào lung lay đầu, một tay chống đất muốn đứng lên, thử hai lần không thành công, hắn cuối cùng một cái tay chống đất cọ đến chân tường dưới đáy. Hắc hắc đã nghiền. Lý Hiểu Đào phía sau lưng lệch ra tựa ở trên tường, từ trong túi móc ra một thanh cụ lạc nhét vào miệng bên trong. Hiểu Đào ca ca, rượu có được hay không uống? Một cái tay nắm cả một con chó Lý Hiểu Hải, một mặt hiếu kỳ thêm kích động. Dễ uống, đẹp rất. Lý Hiểu Đào nhớ tới ăn cơm buổi trưa lúc Lý Đại Ca ăn cụ lạc uống rượu dáng vẻ, hắn liền học Lý Đại Ca bộ dáng, ném vào miệng bên trong một bông hoa gạo sống sau nhai hai lần nuốt xuống, nhấc lên trong tay hồ lô rượu lại nhấp một miếng. Hắn tê tê ha ha hai tiếng, mở miệng nói, một bông hoa gạo sống một ngụm rượu, cuộc sống tốt đẹp có chạy đầu. Lý Hiểu Hải nhìn hắn đẹp tư tư biểu lộ, buông tay ra bên trong cậu tự sau tiến đến bên cạnh hắn năn nỉ nói, Hiểu Đào ca ca, ngươi cũng cho ta uống một ngụm thôi, không cho phép hát. Lý Hiểu Giang bưng một cái tách trà bước nhanh tới, hắn trước tiên đem Lý Hiểu Hải đuổi tới đi một bên chơi chó con, sau đó ngồi xổm Lý Hiểu Đào bên người, hắn nhìn xem không ngừng hắc hắc cười ngây ngô Lý Hiểu Đào, nói thầm một tiếng xong, mau đưa hồ lô rượu cho ta. Lý Hiểu Giang nói đoạt lấy hồ lô rượu để dưới đất, sau đó vạch lên Lý Hiểu Đào miệng muốn cho hắn tới uống. Thực đã uống say, Lý Hiểu Đào tả diêu nhũ hoàng cái đầu, hắn chính là không uống nước, thẳng đến hắn không kiên nhẫn được nữa, vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt tách trà cho đập tới trên mặt đất. Lý Hiểu Giang nhìn xem Lý Hiểu Đào một bộ con ma men buồng nghịch lẫn vào bộ dáng, hắn cảm giác trong nhà không thể ở nữa, hắn hiện tại đến tranh thủ thời gian trượt. Đập vào trên đất tách trà hắn cũng không đoái hoài tới nhặt được, hắn cầm lên trên đất hồ lô rượu, nhìn thoáng qua còn tại híp mắt bẹp miệng Lý Hiểu Đào. Xong, xong, xong. Lý Hiểu Giang miệng bên trong liên tiếp lẩm bẩm ba lần xong, sau đó lo lắng để phòng nâng cốc hồ lô thả lại Lý Hướng Đông trong phòng, ngay sau đó trộm đạo chạy về nhà mình trong phòng đem túi sách đem ra. Hắn đều đã chạy đến cửa chính, vỗ đầu một cái lại trở về trong nội viện. Lúc này, Lý Hiểu Đào đã ghé vào ổ chó trước ngủ thiết đi. Lý Hiểu Giang nhìn hắn một cái, liền lôi kéo còn tại cùng chó con chơi Lý Hiểu Hải đi tới một bên. Hiểu Hải, đại ca muốn đi học, ngươi Hiểu Đào ca ca uống say, chờ ta đi về sau ngươi nhớ kỹ đi gọi ta cha tới. Lý Hiểu Hải gật gật đầu, Hiểu Giang ca ca, ta đã biết. Lý Hiểu Giang nghĩ nghĩ, dặn dò, ta đi lấy hồ lô rượu sự tình, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi nếu là nói, ta về sau liền không mang theo ngươi chơi, biết không? Lý Hiểu Hải tiếp tục gật đầu, ân ân, ta đã biết. Lý Hiểu Giang vẫn là có chút không yên lòng, hắn vạn phần không muốn từ trong túi móc ra một phân tiền. Hiểu Hải, ngươi thấy cái này một phân tiền không? Buổi chiều đại ca trở về thời điểm đi cung tiêu xã mua cho ngươi đường ăn, ngươi nhất định đừng bảo là ta biết ngươi Hiểu Đào ca ca chuyện uống rượu, nếu ai hỏi ngươi ta đi đâu, ngươi liền nói ta đã sớm đi trường học, ngươi nhưng nhất định đừng bảo là sai. Lý Hiểu Hải nhìn xem từ trước mắt hắn chợt lóe lên một phân tiền, đại ca ta không muốn ăn đường, ta muốn ăn mức quả. Lý Hiểu Giang nhìn xem đưa yêu cầu Lý Hiểu Hải, thầm nghĩ, ta còn muốn ăn mức quả đâu. Nhưng hắn nghĩ lại giữa trưa Lý Hiểu Đào bị đánh lúc chẳng cảnh, chỉ có thể mở miệng lừa gạt Lý Hiểu Hải. Một phân tiền không mua được mức quả, như vậy đi, chờ đại ca về sau đi làm kiếm tiền, ta cho ngươi thêm mua mức quả ăn được hay không? Lý Hiểu Hải nhớ tới hê ẩm ngọt ngào mức quả, nuốt ngụm nước bọt. Đại ca, ngươi chừng nào thì đi làm kiếm tiền a? Lý Hiểu Giang bấm đốt ngón tay tính tính, ngũ niên về sau. Lý Hiểu Hải mặc dù không biết ngũ niên bao lâu, nhưng là hắn biết mình năm nay mới 3 tuổi, như thế vừa so sánh, hắn lập tức không cao hứng, còn muốn ngũ niên à? Không có việc gì, thời gian 5 năm một cái chớp mắt liền đi qua, đại ca không thèm nghe ngươi nói nữa à, ta phải nắm chặt thời gian đi trường học. Lý Hiểu Giang lắc lư xong Lý Hiểu Hải, quay người hoảng hốt chạy bữa chạy ra biệt tử. Lý Hiểu Hải đứng tại chỗ chớp mắt mấy cái, sau đó ủ rũ cúi đầu sờ lên đầu. Quay đầu nhìn về phía còn tại nằm ngáy ho ho Lý Hiểu Đào, hắn nện bước một đôi nhỏ chân ngắn chạy tới đông xương cửa phòng. Kẹt kẹt một tiếng, hắn đẩy cửa vào nhà đi tới đầu giường đặt gần lò sưởi trước, rồi ra hai cánh tay án lấy Lý Đại Ca đầu giường lại lắc. Đại bá, ngươi tỉnh. Đang ngủ say Lý Đại Ca trực tiếp bị lay động tỉnh, hắn đưa tay bắt lấy đặt tại trên đầu mình hai cánh tay, nhìn đứng ở đầu giường đặt gần lò sưởi Lý Hiểu Hải, thở dài. Ngươi làm sao cùng cha ngươi khi còn bé giống nhau như lúc, nhà ai hô người rời giường lắc đầu à? Lý Hiểu Hải tuét miệng hắc hắc cười hai tiếng. Lý Đại Ca buông ra tiểu chất từ tay, xoay người ghé vào trên giường, méo méo mặt của hắn, hỏi, ngươi không ngủ chưa tới tìm ta làm gì? Ngủ chưa? Lý Đại Tẩu bị hai người đối thoại đánh thức, nàng mở to mắt sáu ngáp một cái. Hiểu Hải, mau trở lại phòng đi ngủ đi. Lý Hiểu Hải lắc đầu, ta không khốn, đại bá nương, Hiểu Đào ca ca uống say. Ừm. Hiểu Hải ngươi nói cái gì? Lý Đại Ca cùng Lý Đại Tẩu ngủ có chút u ám đầu óc, trong nháy mắt biến vô cùng thanh tỉnh. Hiểu Đào ca ca uống say, tại Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng cửa nhà đi ngủ đâu? Lý Hiểu Hải lại lặp lại một lần. Lý Đại Ca cùng Lý Đại Tẩu vội vàng từ trên giường xuống tới, hai người dẫm lên trên mặt đất đặt vào giày vải biên hướng ngoài phòng chạy biên dẫn theo giày gót. Lý Hiểu Hải cái này tới thông phong báo tin theo ở phía sau từ trong nhà chạy ra, bước chân của hắn nhỏ, chờ hắn chạy đến cống rãnh nơi đó lúc, vừa hay nhìn thấy Lý đại ca tại lấy ra Lý Hiểu Đào tát hai. Hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, rụt cổ một cái, sau đó hai tay nhấc nhấc mình của điếm, quay người liền hướng nhà mình trong phòng chạy. Chương 199, ngươi đây là đói bụng. Chương 199, ngươi đây là đói bụng. Tỉnh. Lý đại ca nhìn xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, uống say đi ngủ còn ôm lấy khỏe miệng cười nhi tử, hắn đưa tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của con trai. Thực hắn nhìn thấy Lý Hiểu Đào một chút phản ứng cũng không có, nhịn không được mở miệng mắng, đồ hỗn trướng, hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, thế mà còn dám len len uống rượu. Lý đại tẩu cũng tức điên lên, nàng nhìn thấy trên đất tách trà, đi qua xoay người nhặt lên. Còn không phải trách ngươi, ngươi về sau ít ngay trước bọn nhỏ mặt uống rượu, có quan hệ gì với ta? Trong nhà nhiều như vậy hải tử có ai vụng trộm uống rượu? Ngươi muốn trách thì trách ngươi cái này nhi tử ngốc. Lý đại ca về sặt mình nàng dâu đầy miệng, sau đó đem nằm dưới đất Lý Hiểu Đào bế lên. Lý đại tẩu đi đến bên cạnh cái ao giặt tách trà, nghiêng thất thần con mắt nhìn mình nam nhân. Ai cũng không trách, đều tại ta được rồi. Trách ta không xem trọng hải tử. Lý đại ca ôm nhi tử, Lý đại tẩu cầm trong tay tách trà, hai người trộn lẫn xem miệng trở về phòng. Hai người bọn họ giọng có chút lớn, trong nhà ngay tại nghỉ trưa đám người nghe được trong viện động tĩnh gót xem tình. Lý Hướng Đông mơ mơ màng màng mở to mắt, đứng dậy ngồi tại trên giường híp mắt quét mắt một vòng. Chu Ngọc Cầm đứng dậy theo, đầu tiên là vô vô miệng bên trong lẩm bẩm khuê nữ đem nàng lại cho dấu ngủ, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, đại ca đại tẩu làm sao nói nhau nhau đi lên. Không biết, ta đi xem một chút. Lý Hướng Đông xoay người xuống giường, nhìn thấy ghé vào trên giường Lý Hiểu Hải, nói thầm một tiếng đi ngủ cũng không thành thật, liền đưa tay nhẹ nhàng giúp Lý Hiểu Hải trở mình. Hắn nhìn thấy nằm ngang ngủ Lý Hiểu Hải lông mi giật giật, cười méo méo Lý Hiểu Hải lốt hai. Vợ ngủ đúng không? Giả bộ ta quất người a. Lý Hiểu Hải nghe được hắn, mở to mắt hướng về phía hắn cười hắc hắc hai tiếng. Ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi mang giày xong Chu Ngọc Cầm trở lại đối với nhi tử dặn dò, ngươi không ngủ được ngay tại trong phòng nhìn xem muội muội, muội muội đi ngủ đâu ngươi đừng lay nàng, có nghe hay không? Lý Hiểu Hải đáp, nương, ta đã biết. Lý Hướng Đông cùng Chu Ngọc Cầm từ trong nhà ra, vừa hay nhìn thấy Lý Phụ cùng Lý Mẫu, còn có Lý Nhị ca cặp vợ chồng đi vào Lý Đại ca trong phòng. Hai người bọn hắn đóng lại cửa phòng cũng bước nhanh hướng đối diện đi đến, Lý Hướng Đông đi đến nửa đường lúc nhìn thấy Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái cũng từ chính phòng đi ra, hắn thay đổi phương hướng quá khứ nâng Lý Lao Thái. Lý Lao Thái mặt lộ vẻ không vui gõ gõ trong tay gậy trống, đại ca ngươi cùng đại tẩu trước khi ăn cơm đánh hài tử, cơm nước xong xuôi cặp vợ chồng cãi nhau, tốt như vậy thời gian trải qua cũng không biết yên tĩnh điểm. Lý Lao Đầu nghe vậy đối với mình bạn già nói ra, ngươi bất tranh cãi những này có không có, bọn nhỏ sự tình nhìn xem là được rồi, lớn tuổi như vậy ít đi theo chuẩn đột. Lý Lao Đầu chắp tay sau lưng đi ở phía trước, Lý Hướng Đông bịn Lý Lao Thái đi ở phía sau. Ba người vào nhà, rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lý Lao Đầu mới vừa rồi còn nói để Lý Lao Thái bớt lo chuyện người đâu, lúc này hắn lại nhìn chằm chằm Lý Đại ca mở miệng nói, rượu của mình đều nhìn không tốt, cùng ngươi nàng dâu nói nhau nhau cái gì? Lộ ra ngươi có bản lĩnh đúng hay không? Lý Lao Thái ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, sờ lên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chắc trai Lý Hiểu Đào, đứa nhỏ này cũng không biết vụng trộm uống nhiều ít, Lao đại, ngươi nếu không ôm hắn đi vệ sinh chỗ xem một chút đi, đừng có lại uống ra cái gì mau bệnh tới. Lý Đại ca cặp vợ chồng còn chưa lên tiếng đâu, đứng ở một bên Lý Phụ khoát tay áo. Nương, không cần đi vệ sinh chỗ, ngủ một giấc liền tốt, ngươi không nhìn hắn ngủ thiếp đi còn tại chuyện cười đâu. Lý Hướng Đông nghe được cha hắn, cẩn thận nhìn nhìn nằm tại trên giường Lý Hiểu Đào. Khá lắm, Lý Hiểu Đào rõ ràng là uống đẹp, cũng không biết hắn mơ tới cái gì, dù sao là nhìn qua thật cao hứng. Trong phòng mọi người thấy hải tử không có việc gì, bọn hắn liền trước sau chân rời đi. Đi ở phía sau Lý Hướng Đông ra đến phòng trước, nghe được cầm trong tay chai rượu Lý Đại ca, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ nói ra, ta bình rượu này không ít ta. Ta nhớ rõ ràng giữa chưa uống xong sau chính là nhiều như vậy tới. Lý đại tẩu hư một tiếng, chúng ta trong phòng tách trà đều trên mặt đất ném đây, không phải từ nguyên nơi này trộm rượu còn có thể là từ đâu trộm. Nghe đại ca cùng đại tẩu đối thoại Lý Hướng Đông bước chân dừng lại, ngay sau đó hắn liền bước nhanh chạy vào mình trong phòng. Tây xương phòng trong phòng. Trên bàn một bàn cụ lạc có một khối rõ ràng là bị người nắm một cái, bà nội tình đều lộ ra. Còn có để ở trên bàn hồ lô rượu, Lý Hướng Đông ôm sách, phân lượng mặc dù không ít nhiều ít, thực thả vị trí không đúng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn lúc uống rượu hồ lô rượu đặt ở bên tay phải, bây giờ lại tại tay trái bên cạnh. Hôn trướng đồ chơi, thế mà uống trộm rượu của hắn. Lý Hướng Đông đưa tay gọi một chút trong mâm cụ lạc, chỉ coi mình không biết chuyện này. Cái này không xem trọng mình rượu ba nước, còn để Lý đại ca cũng đi, ai bảo Lý Hiểu Đảo là con của hắn tới. Lý Hướng Đông trầm tư một hồi, quay đầu nhìn về phía trên giường Lý Hiểu Hải. Ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi trông coi muội muội ngủ Lý Hiểu Hải, nhìn thấy mình lao tử đứng tại trước bàn ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, hắn vội vàng nằm đến Lý Tiểu Trúc bên người nhắm mắt lại, đầu còn hướng Lý Tiểu Trúc nhỏ trên gối đầu cọ sát. Lý Hướng Đông xem xét phản ứng của hắn, liền biết cái này giữa trưa không ngủ ngủ chưa nhi tử, khẳng định biết Lý Hiểu Đào uống trộm hắn rượu sự tình. Hắn đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi, lời gì cũng không nói, chỉ là đứng đấy không nhúc nhích nhìn chằm chằm vợ ngủ Lý Hiểu Hải. Một hồi thật lâu, vợ ngủ Lý Hiểu Hải nghe được trong phòng không có động tĩnh liền mở mắt, khi hắn nhìn thấy mình lao tử đứng tại giường lúc trước, hắn lại vội vàng nhắm mắt lại, đánh lấy run rẩy đưa tay đem Lý Tiểu Trúc hướng trong ngực của mình ôm. Lý Hướng Đông chỉ là dự định hù dọa một chút Lý Hiểu Hải, hắn cũng không có ý định hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Hỏi cái gì? Hắn Lý Hướng Đông cái gì cũng không biết. Nghĩ đến đại ca hắn từ con trai mình miệng bên trong biết sự tình chân tướng, hắn cũng không tiện nói với chính mình cái gì. Chu Ngọc Cầm vừa đem Lý Lao Thái đỡ trở về phòng, vén rèm cửa nhìn thấy Lý Hướng Đông trực lăng lăng đứng tại giường trước. "Ngươi làm gì đâu?"
"Không có việc gì, ta đang nhìn con của ngươi cùng ta khuê nữ đi ngủ đâu."
Lý Hướng Đông nói liền từ trong phòng đi ra ngoài. Chu Ngọc Cầm nghe được hắn nói cái gì con của ngươi, ta khuê nữ, miệng bên trong lẩm bẩm một câu lên cơn. Từ trong nhà ra, Lý Hướng Đông nhìn thấy Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan, còn có Lý Hiểu Ba đang đứng tại đông sương cửa phòng, đào cái đầu hướng trong phòng nhìn. Hắn phát hiện trong nhà thiếu đi người, Lý Hiểu Giang. Lý Hiểu Giang đứa cháu này hoàn toàn kế thừa mụ nội nó, cũng chính là Lý Mẫu đặc biệt yêu nhìn náo nhiệt tính tình. Lý Hiểu đào say rượu, chơi vui như vậy sự tình, hắn thế mà không có xuất hiện, xem ra trộm rượu người lại tăng thêm một cái. "Ba người các ngươi đừng xem, tới, Tam Thúc hỏi các ngươi chút chuyện." Lý Hiểu Mai tỷ muội cùng Lý Hiểu Ba chạy tới. "Thế nào Tam Thúc? Tam Thúc ngươi muốn hỏi chúng ta cái gì?" Lý Hướng Đông mở miệng nói, "Đại ca các ngươi Lý Hiểu Giang đâu?" Lý Hiểu Lan lắc đầu, "Tam Thúc, ta không thấy được đại ca." Lý Hiểu Mai nói, "Đại ca túi sách không có ở trong phòng, hắn hẳn là đi trường học."
"Cái gì đi trường học?"
Lý Hướng Đông có thể khẳng định Lý Hiểu Giang đây là sớm liền chạy. Hắn nhìn đứng ở một bên móc cái mũi Lý Hiểu Ba, nhíu mày, "Làm gì?"
"Ngươi đói bụng."
Lý Hiểu Ba sững sờ trả lời, "Ta không đói bụng á Tam Thúc."
"Không đói bụng ngươi móc cái mũi làm gì?"
"Tam Thúc, ta mới sẽ không ăn cứt mũi đâu, mặt bất lạp kỷ không tốt đẹp gì ăn." Lý Hiểu Ba nói con ngón búng ra, liền đem trên đầu ngón tay cứt mũi bắn đi ra. Lý Hướng Đông cúi đầu nhìn xem mình ống quần, hắn thật rất muốn ăn lấy Lý Hiểu Ba nện dừng lại.
"Chương 200, lại muốn hô ta."
"Chương 200, lại muốn hô ta." Lý Hướng Đông xoay người gẩy Lý Hiểu Ba một cái đầu nhảy, "Hiểu Mai, mang theo Lý Hiểu Ba đi rửa tay một cái, tẩy xong tay ngươi cùng muội muội nhanh đi đi học."
"Biết Tam Thúc."
Lý Hiểu Mai lên tiếng, liền lôi kéo miệng bên trong còn tại ai u xoa chán Lý Hiểu Ba đi rửa tay. Lý Hướng Đông bước nhanh đi đến viện từ nơi hẻo lánh cây chổi trước, hắn từ cây chổi thượng chích một cây cao lương cán, đem ống quần bên trên cất mũi chọn sau khi xuống tới, trong tay cao lương cán bị hắn tiện tay ném vào một bên trong thùng rác. Hắn nhìn xem đeo bọc sách đi ra ngoài hai chất nữ, dặn dò, "Các ngươi tới trường học nhớ kỹ cho Lý Hiểu Đào xin phép nghỉ." Liền nói thân thể của hắn không thoải mái.
"Tam Thúc không cần ngươi quan tâm, mẹ ta đã nói rồi."
Lý Hiểu Mai nói xong lôi kéo muội muội Lý Hiểu Lan chạy chậm đến ra biệt tử. Lý Hướng Đông đi đến mình cửa phòng miệng, hắn nhấc chân đá một chút đứng tại cổng Lý Hiểu Ba, "Ngươi lén lén lút lút muốn làm gì?"
Lý Hiểu Ba trở lại nói ra, "Tam Thúc, ta muốn tìm Hiểu Hải chơi."
"Vậy ngươi ngược lại là đi vào a, vậy xem màn cửa đứng tại cổng làm gì?"
"Nha."
Lý Hiểu Ba thả tay xuống bên trong màn cửa vào nhà, Lý Hướng Đông theo ở phía sau đi vào.
"Tam Thẩm."
Lý Hiểu Ba lễ phép hướng về phía ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi thiêu thụa may và sống Chu Ngọc Cầm hô một tiếng, sau đó đưa tay lay xem Lý Hiểu Hải nói, "Ngươi mau tỉnh lại." Vừa ngủ Lý Hiểu Hải thật ngủ thiếp đi, hắn bị Lý Hiểu Ba dung hai lần lúc này mới lay tỉnh, nghe được đi cùng chó con chơi, hắn rủi rủi con mắt liền từ trên giường bò lên xuống tới. Hắn nhìn thấy Lý Hướng Đông ngồi tại trước bàn, không dám trực tiếp đi ra ngoài, ngoan ngoãn đi đến Lý Hướng Đông trước mặt nói ra, "Cha ta không ngủ, ta muốn ly ca ca đi trong viện chơi."
"Đi."
Lý Hướng Đông khoát khoát tay để nhi tử xéo đi, trong nhà hài tử ngoại trừ hai cái chất nữ tất cả đều là gây chuyện tình, không có một cái nào để hắn bất lo. Nhi tử từ trong nhà ra ngoài, khuê nữ lại tỉnh, Lý Hướng Đông ôm nàng đi trong nội viện đem nước tiểu, chờ khuê nữ khốn kình đi qua, lúc này mới ôm nàng trở về phòng tiếp tục dạy nàng học đi đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến 5 giờ chiều. Cắm đầu ngủ đến trưa Lý Hiểu đạo tỉnh, ngay sau đó đông xương trong phòng liền chuyển tới một trận thử bá gọi bậy thanh âm. Lý Hướng Đông dựa vào tại cửa phòng trên khung cửa, Lý Tiểu Trúc ôm bắp đùi của hắn dựa vào ở trên người hắn. Hai cha con một bộ ăn dưa dáng vẻ, vui vẻ nhìn xem trong sân vòng quanh chạy Lý Hiểu Đạo. Nắm lấy một thanh củ lạc Lý Hướng Đông, hướng miệng bên trong ném đi một viên, hắn ngay lấy củ lạc cười nói, "Lý Hiểu Đạo ngươi có mệnh hay không?
Ngươi đừng chạy, đứng đấy để ngươi nương đánh hai lần không phải tốt."
Lý Hiểu Đạo ngay tại tránh trái tránh phải, trốn tránh sau lưng muốn bắt mẹ của mình. Hắn nghe được Lý Hướng Đông, vừa chạy vừa hô, "Tam Thúc, ta cũng không muốn chạy, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ mẹ ta." Không nói trước Lý Hướng Đông có thể hay không nhúng tay Lý Đại Tẩu giáo dục nhi tử sự tình, riêng là hắn bụng trộn uống rượu, nên bị hảo hảo đánh một trận. Hắn cười cười không có nhận lời nói, trong lòng đếm thầm năm cái đếm về sau, hắn quay đầu nhìn về phía cửa chính phương hướng, biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Lý Hiểu Đào đừng chạy, các ngươi Lưu lão sư tới."
"A."
Lý Hiểu Đào bước chân dừng lại, thuận Lý Hướng Đông ánh mắt quay đầu nhìn sang, thẳng đến hắn bị Lý Đại Tẩu một thanh hao ở cổ áo, hắn cũng không thấy Lưu lão sư tiến viện.
"Tam Thúc ngươi lừa ta."
"Nói mỏ, Tam Thúc rõ ràng là đau lòng ngươi, trốn đi trốn tới nhiều mệt mỏi a, sớm tối đều muốn bị đánh, ngươi phí cái này kình làm gì?" Vốn định tiếp tục phản kháng Lý Hiểu Đào, nghe được Lý Hướng Đông lời nói này sau hắn cảm giác rất có đạo lý. Hắn cũng không phản kháng, cùng cái một tung tử đồng dạng trực tiếp đứng tại giữa sân ở giữa.
"Tiểu Vương Tam Trứng, ta để ngươi chạy."
Lý Đại Tẩu lại là nhéo lốt hai, lại là đạp cái mông, hảo hảo sửa chữa dừng lại Lý Hiểu Đào về sau, lúc này mới thở hổn hển bị Lý Nhị Tẩu cùng Chu Ngọc Cầm kéo về phòng. Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái đứng tại cổng lắc đầu cười cười, liền quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Muốn nói bọn hắn lão lưỡng khẩu hiện tại là tâm tình gì, kỳ thật cũng không có gì, Lý Hiểu Đào bị đánh bọn hắn lão lưỡng khẩu đều nhanh nhìn chán sai lệch. Cái này chắc trai quả thật có chút thiếu giáo dục, thỉnh thoảng đánh một trận cũng tốt. Lý Mẫu đi qua nhìn một chút Lý Hiểu Đào lốt hai, đưa tay đập hắn phía sau lưng một bàn tay.
"Lần sau còn dám vụng trộm uống rượu, ta và ngươi nương một khối đánh ngươi."
"Biết mãi mãi." Lý Hiểu Đào muộn thanh muộn khí lên tiếng, Lý Mẫu vừa đi, hắn hảo hán giá trị lại khôi phục được 100. Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải tiến đến bên cạnh hắn hỏi, "Hiểu Đào ca ca, ngươi có đau hay không?"
"Không thương."
Lý Hiểu Đào lắc đầu, "Đây coi là cái gì, cùng gãi ngứa ngứa, cha ta ra tay mới hung ác đâu. Hắn nói đi đến Lý Hướng Đông bên người, nhún nhún cái mũi, tam thúc, ngươi lần sau nếu là lại lừa ta, ta cũng không thuận a. Lý Hướng Đông ôm cánh tay cười nói, hú ngươi cùng ta khiêu chiến đúng hay không? Đánh ngươi. Đánh. Lý Tiểu Trúc phất tay muốn đánh đứng ở trước mặt Lý Hiểu Đào, Lý Hiểu Đào triệt thoái phía sau một bước, đưa tay nói một cái Lý Tiểu Trúc trên đầu nhỏ biệt tử. Bị ngươi nắm chặt biệt tử, Lý Tiểu Trúc ngẩng đầu bắt đầu cáo trạng, cha. Đánh đắc đắc. Ngươi đánh không đến Lý Hiểu Đào đắc đắc lạnh dung tức giận khí Lý Tiểu Trúc, quay người đi xa xa. Đánh đắc đắc. Đánh đắc đắc. Lý Hướng Đông nhìn xem sinh khí khuê nữ, cười xoay người đem nàng bế lên, dỗ một hồi lâu mới khiến cho nàng ngồi giận. Đột nhiên một trận gió thổi tới, Lý Hướng Đông ngẩng đầu nhìn trời, có chút nhớ nhung muốn mưa ý tứ. Hắn ôm khuê nữ gõ gõ đông xương phòng cửa phòng, đẩy cửa ra sau hắn cũng chưa đi đến phòng, trực tiếp nói ra, các ngươi trước đường hàn huyên, trời bên ngoài có chút âm trầm, có thể là trời muốn mưa, các ngươi mau ra đây dọn dẹp một chút đồ vật. Trong phòng Lý Đại Tẩu ba người nghe được hắn, cũng không còn nói chuyện phiếm, vội vàng đi ra thu thập nhà mình đồ vật. Lý Hướng Đông cũng không có nhàn rỗi, hắn đem khuê nữ thả lại nhà mình trên giường, để nhi tử trở về phòng đi xem muội muội, lúc này mới giúp đỡ đi ra thu thập đồ vật Lý Mẫu cùng làm việc. Trong nội viện phơi nắng đồ vật tất kỹ, Lý Hướng Đông lúc này mới nhớ tới trong nhà hiện tại nhiều hai con chó, hắn đem cống danh chuyển vào ngược lại vào phòng, Lý Hiểu Đạo một tay mang theo một cái cầu tử ăn cơm uống nước chén bể, cùng ở phía sau hắn đi vào ngược lại vào phòng. Trà sát một trận gió ngừng thổi xuống tới, sắc trời vẫn là âm trầm, chỉ bất quá thẳng đến Lý Phụ cùng Lý Hiểu Giang bọn hắn đi làm đi học về nhà, mưa vẫn là không có xuống tới. Có thể là càng nói cái gì càng ngày cái gì, Lý Hướng Đông nhìn xem cùng sau lưng Lý Hiểu Mai tiến viện trung niên nam nhân, hắn bước nhanh nên đón tiếp lấy. Lưu lão sư ngài sao lại tới đây? Lưu lão sư giúp đỡ một chút kính mắt chân, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hướng Đông nhìn một chút. Là tiểu tử ngươi a, ta kém chút không nhận ra được, Lý Hiểu Đào là ngươi. Lý Hướng Đông cười nói, ta đại ca nhi tử, chúng ta đừng ở trong viện nói, ngài mau cùng ta vào nhà. À, đúng đúng đúng, nhà các ngươi là ca ba tới, thời gian quá dài, ta đều quên hết, Lý Hiểu Đào đâu? Ta nghe nói thân thể của hắn không thoải mái, cái này không thuận đường tới xem một chút. Hắn trong phòng đâu? Lý Hướng Đông mang theo Lưu lão sư hướng đông xương phòng đi, hắn tiến lên hai bước gõ cửa hô, Lý Hiểu Đào ngươi mau ra đây, Lưu lão sư nghe nói thân thể ngươi không thoải mái. Hắn cố ý sang đây xem ngươi. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là lo lắng vừa về nhà Lý Đại Ca trong phòng đánh nhi tử bị Lưu lão sư nhìn thấy. Nhưng ai thành tưởng, bị Lý Đại Ca quyền địa trong phòng phạt đứng Lý Hiểu Đạo, nghe được hắn sau thuận mồm trả lời, "Tam thúc, ngươi lại muốn hô ta đúng hay không? Chúng ta Lưu lão sư lại không uống nhầm thuốc, hắn mới sẽ không đến xem ta đây." Trừ phi đầu của hắn bị cửa cho chèn lấn. Ngoài cửa, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Chương 201, rảnh rỗi cho lão sư nhảy một nồi. Chương 201, rảnh rỗi cho lão sư nhảy một nồi. Lý Hướng Đông chính suy nghĩ nói chút gì tốt hóa giải một chút không khí ngột ngạt, Lý Đại Ca mở cửa đi ra. Lưu lão sư. Lý Đại Ca nhìn thấy cùng hắn tam đệ đứng chung một chỗ gầy còm trung niên nam nhân, sắc mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng, hắn cái kia nhi tử ngốc là thật không cho hắn tăng thể diện à. Lưu lão sư ngài mau mời vào nhà. Lý Đại Ca đưa tay mời xem Lưu lão sư, lại hướng trong phòng hô, hai tử mẹ hắn, Lưu lão sư tới, ngươi nhanh cho Lưu lão sư đổ nước. Lưu lão sư đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đẩy trên sống mũi kính mắt. Không cần làm phiền, ta nghe Lý Hiểu Đạo đồng học giọng trung khí mười phần, nghĩ đến thân thể cũng không có gì thói xấu lớn, nếu không còn chuyện gì ta cũng liền trở về. Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, Lý Đại Ca cùng Lý Hướng Đông càng thêm thẹn đến luống cuống. Lý Hướng Đông nhìn hắn đại ca miệng lưỡi vụng về đáp đúng một câu cũng nói không nên lời, đành phải mình kiên trì mở miệng. Lưu lão sư, ngài cũng không thể hiện tại liền đi, nhà chúng ta cũng không chỉ Lý Hiểu Đạo là của ngài học sinh, ta cũng là học sinh của ngài đâu, ngài hôm nay đến nhà tới nếu là ngay cả chén nước đều không uống bên trên, chuyện này truyền ra ngoài, ta cũng không có mặt làm người. Đúng lúc này trong phòng nghỉ ngơi Lý Phụ bị Lý Mẫu hô lên, hai cha con cùng lên trận, hai người bọn hắn liền kéo mang giá quả thực là đem Lưu lão sư mời vào chính phòng. Lý Đại Ca dắt lấy Lý Hiểu Đào sau đó đi theo vào nhà, Lý Hiểu Đào lúc này đã bị dọa mở bức, hắn là thật không nghĩ tới vị này bình thường động một chút lại thích đánh trong lòng bàn tay hắn Lưu lão sư sẽ đến nhìn hắn. Lý Đại Ca mặc dù không biết nói chuyện, nhưng hắn lâu dài đánh nhi tử để dành tới kinh nghiệm, để chân hắn bên trên công phu cực kỳ ghê gớm. Hắn vừa vào nhà cửa nhấc chân đá vào đi ở phía trước Lý Hiểu Đào trên mông, lực đạo vừa vặn, Lý Hiểu Đào lảo đảo mấy bước. Vừa bạn đứng tại Lưu lão sư trước mặt. Thất thần làm gì đâu, còn không tranh thủ thời gian cho Lưu lão sư xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, hài tử cũng là vô tâm. Trong tay bưng chén nước Lưu lão sư lúc đầu muốn tránh một chút, nhưng hắn nhìn thấy Lý Hiểu Đào sau khi dừng lại nâng lên cái mông lại ngồi xuống. Hắn hiện tại xem như minh bạch, cái gì thân thể không thoải mái, tất cả đều là giả, Lý Hiểu Đào buổi chiều không có đi trường học, đoán chừng là khảo thí không có thi cũng may nhà bị đánh tới. Ngươi câm. Nói chuyện. Lý Đại Ca nhìn thấy Lý Hiểu Đào ngốc đứng đấy không lên tiếng, liền một bàn tay quất vào hắn trên nó. Lưu lão sư thấy cảnh này, mí mắt nhịn không được nhảy lên, thầm nghĩ, Lý Hiểu Đào đứa nhỏ này vốn là không tốt dạy, một tát này kéo xuống đến, lượng công việc của hắn xem ra lại muốn tăng lên. Lưu lão sư, thật xin lỗi. Lý Hiểu Đào lẩm bẩm nói tiếng xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu lão sư giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, quay đầu nhìn nói với Lý Đại Ca, giáo dục hài tử không phải dựa vào đánh, ngươi muốn cùng hắn giảng minh bạch đạo lý, bằng không hắn sẽ chỉ trong lòng e ngại, mà không phải biết mình sai tại chỗ nào. Vâng vâng vâng, ngài là lão sư, ta tất cả đều nghe ngài. Lý Đại Ca gật đầu cười làm lành một câu, nhìn về phía Lý Hiểu Đào sau để lại hỏa khí nói ra, hồi phòng đứng đấy đi. Lý Hiểu Đào nghe được câu này, giống như nghe được tiếng trời, quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Cái giờ này, cơm đều đã làm xong, Lý lao đầu cùng Lý phụ đổi tiếp Lưu lão sư hàn huyên mấy câu về sau, bắt đầu thành tâm giữ lại Lưu lão sư tại lao Lý gia ăn cơm chiều. Cơm sẽ không ăn, khí trời bên ngoài cũng không lớn tốt, cũng đừng một hồi lại xuống lên mưa tới. Lưu lão sư là một có sư đức lão sư, hắn không phải loại kia đánh lấy đi thăm hỏi các gia đình danh nghĩa, đi học sinh nhà ăn nhờ ở đầu người. Hắn thả tay xuống bên trong chén nước, mở miệng cáo từ rời đi. Lao Lý gia đám người đứng dậy theo đi ra ngoài, một mực không có chen vào nói Lý Hướng Đông đi tại phía sau cùng. Hắn vòng qua trước người Lý đại ca cùng Lý phụ, đi đến Lưu lão sư bên người nói ra, "Lưu lão sư, nếu không ngài vẫn là đừng trở về, ta cái này đương học sinh thật nhiều năm chưa thấy qua ngài, đêm nay chúng ta hai người uống hai chén, đợi lát nữa nếu là trời mưa ta hất lên áo mưa đưa ngài về nhà được hay không?" Lưu lão sư dừng bước lại, lôi kéo tay của hắn cười nói, "Đâu tử, ngươi bây giờ kiếm chút tiền không dễ dàng, đừng hơi một tí liền dùng tiền mua rượu uống, về sau có thể giới liền giới đi." Lý Hướng Đông cười nói, "Ngài không cần lo lắng, chúng ta hai người uống một bữa rượu tiền ta còn là có." Lưu lão sư buông ra tay của hắn, cười trêu ghẹo nói, "Quên đi thôi, ngươi khi còn bé ta cũng không ít thu thập, vạn nhất ngươi lại mượn say rượu cớ, làm ra chút gì trả đũa sự tình, ta hiện tại lớn tuổi, nhưng không chịu nổi hai người nằm đấm." Lý Hướng Đông lung túng gãi đầu một cái, "Ngài sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Ta khẳng định không thể làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình nha." Lão sư nói với ngươi xem chơi đâu, ngươi nhà, ít uống rượu một chút, tỉnh ra tiền cho vợ con mua chút thịt ăn, đi, mọi người cũng đừng đưa. Lưu lão sư đứng tại cửa chính, cười để lão Lý ra đám người trở về, sau đó để Lý Hướng Đông đơn độc lưu lại. Lý lao đầu cùng Lý phụ bọn hắn nhìn ra Lưu lão sư đây là có nói muốn ly nhà bọn hắn lao tam nói, liền đều quay người trở về trong nội viện. Lưu lão sư đám người rời đi, lúc này mới lên tiếng nói, "Đâu tử, ngươi đã có nghĩ thầm mời lão sư uống rượu, vậy thì chờ ngươi về sau kiếm tiền lại đến mời ta, đến lúc đó ta nhất định thật cao hứng tới cửa. Hiện tại vẫn là thôi đi, đoạn thời gian trước ta cũng nghe tới tin tức của ngươi, có phải hay không khu phố xử lý an bài ngươi đi nhảy bắp ra rồi. Loại công việc này nuôi sống gia đình cũng khó khăn, về sau không muốn trước mặt lão sư mạo xưng là trang hảo hán." Lý Hướng Đông nghe được Lưu lão sư, hắn cười giải thích nói, "Kia cái gì, Lưu lão sư, ta không có đi nhảy bắp rằng, ta..." Hắn vừa định lại tiếp tục nói chút gì đâu, Lưu lão sư lại sắc mặt không vui trực tiếp đem lời đánh gãy. "Vì cái gì không đi? Ngươi cũng đừng trách lão sư nói không dễ nghe, ngươi mặc dù từ nhỏ chính là cái xấu tính hạng người, quỷ tâm con mắt cũng nhiều, nhưng là khu phố xử lý an bài công việc ngươi sao có thể có chống cự cảm xúc? Hiện tại nhiều ít người ngay cả cái công việc đều không có, cả ngày ở bên ngoài mù lắc lư, làm gì? Ngươi cũng nghĩ học bọn hắn bên đường máng. Ngươi thật sự là hết có thuốc chữa ngươi." Lưu lão sư khí phất tay áo mà đi, Lý Hướng Đông đều mẹ nó ngộng, cái này cái nào cùng cái nào a. Hắn bước nhanh đuổi kịp Lưu lão sư nói, "Lưu lão sư, ngài nghe ta nói hết lời lại đi a." Dừng bước lại Lưu lão sư mặt đen lên, "Nói cái gì? Ngươi làm sao còn cùng khi còn bé, lớn như vậy một điểm tiến bộ đều không có. Ta nói ngươi vài câu liền không vui nghe. Làm gì? Nhất định phải cùng ta giảo biện vài câu mới được. Ngươi lão sư ta kiến quốc trước vẫn là cái mù chữ đâu, ngày bắp giang thế nào? Chúng ta kinh thành móc phân công còn có thể làm mặc cho đạt đại biểu đâu. Ngươi Lưu lão sư ta trong lòng không nhìn chúng như ngươi loại này xem thường người dân lao động người." Lý Hướng Đông xoa xoa trên mặt nước bọn, "Ta không có xem thường người dân lao động, ta bây giờ tại..." Ngươi ngậm miệng nghe ta nói. "Ngươi không có ý định này tốt nhất, ngươi đứa nhỏ này mặc dù đánh tiểu bất thích học tập, nhưng là đầu thông minh, chỉ cần ngươi chịu quyết tâm nghĩ, ngày bắp giang cũng như thường có thể đụng tới cái quang minh tiền đồ. Nhớ kỹ, ngày bắp giang không mất mặt, nhớ kỹ về sau rảnh rỗi đẩy ngươi kia sạp hàng ra hỏa thập đi lão sư nhà phụ cận đi dạo, cho lão sư cũng nhảy một nồi, để cho ta nếm thử tay nghề của ngươi." Lý Hướng Đông đứng tại chỗ đầu choáng váng, hắn vị này Lưu lão sư là thật có thể nói a. Miệng bên trong đại đạo lý là một câu tiếp lấy một câu, trách không được mình khi còn bé bị hắn trị ngoan ngoãn. Chương 202, ba chữ chương 202, ba chữ thao thao bất tuyệt nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có chút miệng đắng lưỡi khô, tiện thể xem cũng sẽ sinh ra phản ứng sinh lý, đó chính là sẽ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lý Hướng Đông chính là thừa dịp trước mặt mình Lưu lão sư nuốt nước một lúc, hắn rốt cục chen vào miệng nói ra một câu đầy đủ. "Lưu lão sư tin tức của ngài không chính xác, khu phố xử lý không có an bài ta đi nhảy bắp rằng, ta bây giờ tại trên đường sắt công việc đâu, chuyên môn tại trên xe lửa cho các hành khách đổ nước." "A, thật sao?" Lưu lão sư nghe được cái này, hắn ngẫm lại vừa rồi chính mình nói những lời kia, vài dạy thủ công trong dạy đầu ngón chân đều câu lên. Bất quá hắn làm hơn 20 năm lão sư, nhân đạo dòng lũ thời kỳ hắn đều không có nhận qua ảnh hưởng, trước mắt điểm ấy bởi vì chính mình mà sinh ra nhỏ hiểu lầm. Hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra chút nào xấu hổ. Hắn đầu góc nhất chuyển bật thốt lên, tổng bên trong đã từng nói, chức nghiệp không có phân biệt giàu nghèo, đường sắt công nhân cùng nhảy bắp giang đều là đang làm người dân quần chúng phục vụ. Lão sư mặc dù không có có lộc ăn, không kịp ăn ngươi nhảy bắp giang, động lòng người dân quần chúng lại có thể uống ngươi ngược lại nước nóng, làm ngươi đã từng lão sư, ta hiện tại rất vui mừng. Được, ngươi nhìn ngày này mắt thấy trời muốn mưa, chúng ta hai người cũng khỏi phải hàn huyên nữa, ngươi nhanh về nhà đi, lão sư ta cũng muốn về nhà. Lưu lão sư nói xong xoay người rời đi, hơn 40 sắp 50 tuổi người, bước nhỏ chuyển nhanh chóng. Lý Hướng Đông mỉm cười, nhìn xem Lưu lão sư thân ảnh biến mất tại trong ngõ hẻm, hắn lúc này mới mím môi vui vẻ về nhà. Hắn cái này đã từng học cặn bã, hôm nay cũng coi là tại lão sư của mình trước mặt mở mày mở mặt một lần. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũ mỹ lệ phi thường. "Ân, đêm nay nhất định phải uống hai lượng." Lý Hướng Đông bước chân nhẹ nhàng dạo bước tiến lên nhà mình đại môn, đối diện liền thấy được đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng trước, mặt hướng phía đông tường viện đứng đấy Lý Hiểu Đạo. Hắn cười tủm tỉm tiến tới hỏi, ai bảo ngươi đứng ở chỗ này xem? Cha ta cùng mẹ ta. Lý Hiểu Đào hừ một tiếng, bọn hắn trong phòng ăn cơm đâu, cha ta nói ta ngại mắt của hắn, mẹ ta liền để ta tới đây đứng. Lý Hướng Đông nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó ngay sau đó chân mày cau lại. Phía ngoài trong ngõ hẻm người đến người đi, ngươi đứng ở chỗ này để ngoại nhân nhìn thấy có chút không tốt lắm, chính ngươi mất mặt không nói, chúng ta cả một nhà cũng sẽ bị ngoại nhân nói viên thuyết tử. Lý Hiểu Đào nghe được hắn, thuận cán trèo lên trên nói, còn không phải sao, tam thúc, ta cũng không muốn đứng ở chỗ này, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi, không được ngươi đi cha mẹ ta nơi đó cho ta van mày thôi. Lý Hướng Đông lắc đầu, ta đi giúp ngươi cầu tình cũng vô dụng, ngươi liên tiếp đâm lâu tử, nếu như không cho cha mẹ ngươi hai người bọn họ xả giận, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Hiểu Đào nhăn trông ngắm mặt, ngũ quan đều khoanh ở cùng một chỗ. Vậy làm sao bây giờ a Tam Thúc? Ngươi đừng lo lắng. Lý Hướng Đông vô vô bờ vai của hắn, Tam Thúc nghĩ ra được cái biện pháp, đã không để ngươi ở trước mặt người ngoài mất mặt, cũng có thể không cho ngoại nhân nhai nhà chúng ta cái lưới, ngươi chờ à? Hắn nói xong trở lại đi mau hai bước, trực tiếp đóng lại hai phiến cửa sân. Thỏa. Lý Hướng Đông nhìn xem mắt trợn tròn Lý Hiểu Đào cười cười, đi đến Lý Hiểu Đào sau lưng đập hắn phía sau lưng một bàn tay. Đứng thẳng. Phạt đứng liền muốn có phạt đứng dáng vẻ. Lý Hiểu Đào quay đầu nhìn xem Lý Hướng Đông cất bước rời đi, hắn nhún nhún cái mũi, nô lên bả vai lại đổ xuống. Lời ta nói ngươi không nghe đúng hay không? Lý Hiểu Đào quay đầu nhìn thấy cầm trong tay một cây gậy gỗ, đi mà quay lại Lý Hướng Đông, thẳng tắp thân thể sau phàn nàn nói, Tam Thúc ngươi không trở về nhà đi ăn cơm tại sao lại tới? Ngươi cũng không phải là muốn cầm cây gậy quất ta a? Ta đều đã biết sai, ngươi hãy bỏ qua ta đi được hay không? Ngươi đừng đem ta nghĩ xấu như vậy, ta không sao quất ngươi làm gì. Ngươi cũng không cần thúc ta, ta biết mấy chữ liền đi. Lý Hướng Đông nói để Lý Hiểu Đào xê dịch vị trí, sau đó tại hắn diện bích tường viện bên trên, cầm trong tay từ bếp lò bên trong rút ra gậy gỗ, dùng gậy gỗ bên trên tiêu đốt sau thằng tuổi nhất bút nhất họa tả ba chữ. Ngươi biết ba chữ này làm sao đọc sao? Lý Hiểu Đào lắc đầu, phía trước hai chữ biết, đằng sau cái kia không biết. Lý Hướng Đông trong tay gậy gỗ chỉ vào một chữ cuối cùng nói ra, cái chữ này niệm sơn núi, vách núi sơn núi, ngươi liên tiếp đọc một lần. Lý Hiểu Đào hướng về phía hắn liếc mắt, tư quá nhai. Lớn tiếng chút. Tư quá nhai. Ai cái này đúng, biết là có ý gì không? Về sau ngươi lại phạm sai lầm lầm, liền đến Tam Thúc cho ngươi viết ba chữ này phía trước đứng đấy, tốt, ngươi qua đây đứng vững, Tam Thúc trở về phòng đi ăn cơm. Đùa xong chất tử, Lý Hướng Đông tâm tình tốt hơn. Hắn sau khi ăn cơm tối xong ngồi một mình ở trước bàn ăn cụ lạc, uống chút rượu. Chu Ngọc cầm ôm khuê nữ ngồi vào bên cạnh hắn nói ra, Hiểu Đào còn tại tưởng xây làm bình phong ở cổng tiền trạm đây. Lý Hướng Đông ngón tay trên bàn gõ gõ, ngươi để Lý Hiểu Hải đi cho hắn đưa cái bánh bao đi, thể phạt trở về cơ thể phạt, nên ăn cơm vẫn là phải ăn cơm. Vậy ngươi đừng uống, ngươi ôm khuê nữ đi trên giường chơi, ta để nhi tử đi cho Hiểu Đào đưa màn đầu. Chu Ngọc cầm nói liền đem Lý Tiểu Trúc giao cho Lý Hướng Đông, nàng thì đứng dậy lôi kéo Lý Hiểu Hải đi phòng bếp nhỏ. Lý Hướng Đông ước lượng khuê nữ trọng lượng, tiểu nha đầu phía tử, ngươi có phải hay không lại mập? Hắn nói hôn một cái trong ngực khuê nữ. Lý Tiểu Trúc ngửa ra sau xem thân thể, hai tay đẩy hắn ra lại gần đầu. Thối. Lý Hướng Đông cười nói, ngại thối đúng không? Kia cha không bồi ngươi chơi cưới lớn ngựa. Chơi đùa. Lý Tiểu Trúc nghe được chơi cưới lớn ngựa, cao hứng vô cổ của hắn. Ngươi điểm nhẹ được hay không? Ngươi nếu là lại đánh ta, ta không bồi ngươi chơi. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ đi trên giường chơi, Lý Hiểu Hải thì cầm màn thầu gấp thức ăn chạy tới Lý Hiểu Đào trước mặt. Hiểu Đào ca ca ngươi ăn. Ngồi xổm ở tường xây làm bình phong ở cổng trước ngay tại ăn màn thầu Lý Hiểu Đào, tiếp nhận Lý Hiểu Hải đưa tới màn thầu sau thở dài nói, Hiểu Hải, ngươi hiểu ba ca ca vừa cho ta đưa tới một cái bánh bao, ngươi bây giờ lại lấy tới một cái, ngươi đi cho ta rót cốc nước thôi. Làm ăn màn thầu quá nghẹn người. Ân ân, ta cái này đi. Lý Hiểu Hải mới từ trong phòng bưng lấy một cái tách trà ra, bên ngoài lốp bốp rơi ra mưa to. Đông xương phòng Lý Đại Ca đẩy ra cửa phòng nhìn thấy tiểu chất tử đứng tại tây xương phòng cổng, la lớn, mau trở lại phòng đi. Hắn nói xong bước nhanh đi đến tường xây làm bình phong ở cổng trước, vừa hay nhìn thấy con trai mình trốn ở cửa sân dưới mái hiên ăn màn thầu. Lý Hiểu Đào nhìn thấy Lý Đại Ca, miệng bên trong màn thầu đều không có nuốt xuống, đứng người lên hỏi, cha sao ngươi lại tới đây? Cùng ta trở về phòng. Lý Đại Ca thở dài, quay người đi vào màn mưa bên trong. Lý Hiểu Hải vậy xem màn cửa đứng tại cửa phòng miệng, hắn nhìn thấy Lý Hiểu Đào rụt lại đầu hướng đông xương phòng chạy, rắc cuống họng la lớn, Hiểu Đào ca ca ngươi còn uống hay không nước? Lý Hiểu Đào hướng về phía hắn khoát khoát tay, nhanh chóng chui vào nhà mình trong phòng. Lý Hướng Đông từ trên giường xuống tới, nhìn xem còn có chút lưu luyến không rời Lý Hiểu Hải, đi qua mang theo hắn sau cổ áo đem hắn bỏ vào đầu giường đặt gần lò sưởi. Ngươi người không lớn, ngược lại là chi kỷ rất a. Không nên động, để ngươi nương tắm cho ngươi một chút chân đi ngủ. Cha ta không buồn ngủ. Không khốn cũng đi ngủ, hạ mưa lớn như vậy, một hồi khẳng định phải mất điện. Lý Hướng Đông tiếng nói vừa dứt, trên nóc nhà bóng đèn đi theo liền diệt. Hắn phân biệt rõ một chút miệng, đời trước hắn cũng không có ít tại sổ số đứng ở giữa nói thầm mình trong hạng nhất thượng, khi đó làm sao lại không linh nghiệm đâu. Chương 203, nhà ngươi phòng ở phải ngã. Chương 203, nhà ngươi phòng ở phải ngã. Tiểu hài tử thích nhất trời mưa xuống, nhất là ban đêm trời mưa thời điểm mất điện, vậy bọn hắn càng cao hứng. Tây xương phòng. Chu Ngọc cầm cho nhi tử rửa chân, Lý Hướng Đông đứng ở một bên đánh lấy đèn tin. Bên ngoài đổ mưa to, hắn đều như thường có thể nghe được đông xương phòng bên kia truyền đến tiếng hô hoán. Ngay sau đó thanh âm biến mất, hắn suy đoán hẳn là Lý Đại Ca cùng Lý Nhị Ca bàn tay có tác dụng. Đi trên giường chơi đi. Chu Ngọc cầm cho ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi Lý Hiểu Hải lau khô chân sau đuổi hắn bên trên giường. Lý Hướng Đông trong tay đèn tin thuận Chu Ngọc cầm bước chân đánh tới cửa phòng miệng. Mở cửa đem nước rửa chân bắt đi ra Chu Ngọc cầm, trở lại cất kỹ cái chậu sau đi đến trước bàn đốt lên một cây ngọn nến. Ngươi trong phòng nhìn xem hài tử, ta đi chính phòng nhìn xem. Lý Hướng Đông từ góc tường xuất ra một thanh ô giấy dầu, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đi vào chính phòng, hắn đi trước ra ra mãi mãi trong phòng, trong tay đèn tin đỗi xem nóc phòng nhìn kỹ. Không cần nhìn Đông tử, nhà chúng ta phòng ở tốt đây, không giỏ nước. Lý Lao Thái nhìn thấy tiểu tôn tử như thế nhớ thương bọn hắn lao lưỡng cậu, trong lòng ủi thiếp cực kỳ. Không uổng phí công phu gì, ta còn là xem một chút đi. Lý Hướng Đông không có nghe mãi mãi, vẫn như cũ ngẩng lên đầu đánh giá xung quanh, mặc dù trong phòng không có giọt nước từ trên nóc nhà rơi xuống, thật có chút khe nhỏ cũng sẽ thấm nước, cho nên hắn đến cẩn thận xem xét một lần. Ngồi xếp bằng tại đầu giường đặt gần lò sưởi hút thuốc, Lý Lao Đầu cười nói ra, ngươi trở về phòng thời điểm thuận khu phố xem một chút Hiểu Mai cùng Hiểu Lan, hai người bọn họ nếu là sợ hãi liền để các nàng cùng cha mẹ mình đi ngủ. Ta tới thời điểm đại tàu cùng nhị tàu đã qua. Lý Hướng Đông nói để tay xuống đèn tin, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta lại đi cha mẹ ta trong phòng nhìn xem. Lý Lao Thái dặn dò, đi ra ngoài đánh tốt dù che mưa, tuyệt đối đừng xối đến mưa. Biết. Lý Hướng Đông từ ra gian mãi mãi trong phòng ra, lại đi một chuyến cha mẹ trong phòng, không có gì nước, hắn cũng coi là yên tâm. Đông tử, ban đêm lúc ngủ đừng ngủ quá chết. Lý Hướng Đông đang chuẩn bị về mình phòng đâu, Lý Mâu đột nhiên tới một câu như vậy. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ lời nói bên trong hàm nghĩa, những năm này kinh thành mỗi lần trời mưa to cùng rơi tuyết lớn, luôn có một chút năm tháng dài phòng ở sụp đổ. Mặc dù lao lý ra cái viện này năm tháng cũng không ngắn, nhưng Lý Hướng Đông cái này trùng sinh trở về tự nhiên biết nhà mình phòng ở không có vấn đề. Bất quá Lý Mẫu lại làm cho tâm hắn tự có chút bực bội, hắn luôn cảm giác mình có chuyện nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn chống đỡ ô dây dầu trở về phòng giật tại đầu giường đặt gần lò sưởi dậy cũng không thoát, khuê nữ nhi tử gọi hắn chơi cũng không có ứng thanh. Chu Ngọc Cầm đưa tay đẩy hắn một chút, ngươi nghĩ gì thế? Lý Hướng Đông trong lòng có chuyện không có cách nào nói, chỉ có thể tùy ý qua loa một câu. Không muốn cái gì, ta chính là cảm giác mưa bên ngoài có chút càng rơi xuống càng lớn. Chu Ngọc Cầm cười cười, đừng suy nghĩ, bọn nhỏ gọi ngươi cùng bọn họ chơi đâu. Lý Hướng Đông gật gật đầu, thở dài bên trên giường bắt đầu đổi khuê nữ cùng nhi tử chơi cưỡi lớn ngựa, nâng cao cao, tay chân. Một nhà bốn miệng trọn vẹn chơi đến tối hơn 8 giờ, Chu Ngọc Cầm xoa đỏ bừng mu bàn tay, nói cái gì cũng không chơi. Nàng đưa tay bấm một cái ôm khuê nữ vui Lý Hướng Đông, nên đi ngủ, ngươi xuống dưới đem ngọn đến thổi. Nương, ta chưa muốn ngủ. Lý Hiểu Hải đứng tại trên giường, đưa tay chỉ trên bàn củ lạc, cha, ta đói, ta muốn ăn củ lạc. Ta đi cấp ngươi cầm. Lý Hướng Đông buông xuống trong ngực khuê nữ, đứng dậy xuống giường đi cho nhi tử bắt 7-8 khỏa củ lạc. Chính ngươi ăn, không muốn vụng trộm cho muội muội ăn, có nghe hay không? Biết cha. Lý Hiểu Hải hai tay tiếp nhận củ lạc, nhẹ gật đầu. Hắn nhét miệng bên trong một viên sau híp mắt nói ra, tiền thúc thúc cho nhà chúng ta củ lạc ăn ngon thật. Lý Hướng Đông nghe vậy cười cười, hắn đập hai lần trên tay dính lấy hoa sinh ý đi, nhớ tới Tiên Bân, trong đầu của hắn ký ức chợt lóe lên, trong nháy mắt nhớ tới vừa rồi nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi sự tình. Tức phụ, ta hiện tại được ra ngoài một chuyến. Ngươi phát cái gì thần kinh? Loại khí trời này ngươi ra ngoài làm gì? Lý Hướng Đông tại lão bà hắn ánh mắt nhìn chăm chú, đầu óc cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ một cái coi như hoàn mỹ lấy cớ. Cũng là bởi vì hạ mưa lớn như vậy, ta mới tìm nghĩ xem đi đơn vị nhìn xem, ta như thế tâm hệ tập thể, lãnh đạo biết đối ta về sau công việc có chỗ tốt, ta nếu là đêm nay không trở lại ngươi cũng không cần gấp, đơn vị có trực ban chỗ ngủ. Chu Ngọc Cầm hoàn toàn bị lừa gạt ở, nàng trầm ngâm một tiếng, là chuyện như vậy a? Cũng không chính là chuyện như vậy nha, vạn nhất đơn vị có cái gì đột phát sự kiện, làm không cẩn thận tiền lương của ta còn có thể nhắc lại một cấp đâu. Lý Hướng Đông thúc giục Chu Ngọc Cầm phụ thêm áo ngoài cùng hắn cùng đi ra, đã trễ thế như vậy, chờ hắn sau khi rời khỏi đây trong nhà đại môn khẳng định phải chen vào. Cặp vợ chồng che dù đi vào cửa chính, Chu Ngọc Cầm dặn dò, trên đường chú ý một chút an toàn. Biết, ngươi mau trở lại phòng ngủ đi. Lý Hướng Đông chờ Chu Ngọc Cầm từ bên trong đem đại môn cắm tốt, lúc này mới bước nhanh hướng hắn phát tiểu hướng Lâm nhà đi đến. Hắn muốn đi tự nhiên không phải đơn vị làm việc, hắn cũng là vừa mới nhớ tới, đời trước trong khoảng thời gian này, hướng Lâm một nhà năm miệng ăn ở gian kia không đến 20 mét vuông địa chấn liều sợ. Lúc đầu vừa mới bắt đầu bức tường nứt ra thời điểm, bọn hắn một nhà năm thanh đã chạy ra ngoài. Nhưng ai để Hướng Lâm tiểu tử kia đau lòng trong phòng đặt vào khẩu phần lương thực, lại mẹ nó cả gan chạy đi vào, cuối cùng người còn không có từ trong nhà ra đâu, phòng ở sợ. Nói đến Hướng Lâm ngược lại là mạng lớn vô cùng, người đều bị chôn ở bên trong, nhưng hắn bị người trong nhà đào sau khi ra ngoài đưa đến bệnh viện một kiểm tra, chỉ có chân trái mắt cá chân bị nện hỏng. Từ đó về sau, Hướng Lâm đi đường đều là khập khiễng, còn tốt hắn bị khu phố xử lý an bài vào tiệm cắt tóc, bình thường đều là đứng đấy làm việc. Mấy năm sau chính hắn khai cái tiệm cắt tóc, treo chiêu bài liền gọi người quẻ tiệm cắt tóc. Lý Hướng Đông bên cạnh nhớ lại những này chuyện cũ biên hướng Hướng Lâm nhà phương hướng đi, khi hắn đi đến Hướng Lâm nhà lớn tạp cửa sân lúc dừng bước. Đại môn đã khóa lại, hắn chỉ có thể phanh 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 gõ cửa. Hắn liên tục gõ một hồi lâu, lúc này mới đem sắt bên đại môn các gia đình kêu đi ra. Mở cửa hộ gia đình gặp qua Lý Hướng Đông, hắn trước kia không ít đến Hướng Lâm nhà chơi, chỉ là hỏi vài câu tới làm cái gì, Lý Hướng Đông quẳng xuống một câu có việc gấp, liền chạy vào trong nội viện. Tiểu Lâm tử, mở cửa. Hướng Lâm mặc cái lớn quần cộc mở cửa, ngoa tạo. Đông tử, khách quý ít gặp a. Bớt nói nhảm, ta có thể vào không? Tiến đến thôi, rèm đã kéo lên. Hướng Lâm tránh ra cổng, Lý Hướng Đông thu hồi dù che mưa vào nhà. Trong phòng diện tích nhỏ hẹp, không có gì dư thừa bài trí, ngoại trừ giường chính là một cái bàn cùng mấy cái băng ghế. Mặc dù cái giờ này Hướng Lâm vợ con đều đã ngủ, nhưng giường trước lôi kéo một cái bố liêm tử, cho nên cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Đông tử, hạ mưa lớn như vậy ngươi không ở nhà đi ngủ, đã trễ thế như vậy tới tìm ta làm gì? Lý Hướng Đông nhìn xem cho hắn đổ nước Hướng Lâm, trong lòng cũng đang hỏi chính mình. Cái này thời tiết, thời gian này, hắn không ở nhà đi ngủ tới làm gì? Hướng Lâm nhà phòng ở là sau nửa đêm sập, bây giờ nhìn đi lên không hề có một chút vấn đề, trong phòng ngay cả nước đều không có để loạn. Hắn cũng không thể bóp lấy ngón tay làm thần côn, nói thẳng Hướng Lâm nhà phòng ở không thể ở, sau nửa đêm muốn phòng ngược lại phòng sập. Nếu là hắn thật nói như vậy, Hướng Lâm cặp vợ chồng khẳng định coi hắn là bệnh tâm thần.